Chương 2070, ta sẽ để cho ngươi mỉm cười cựu tuyển. Chương 2070, ta sẽ để cho ngươi mỉm cười cựu tuyển. Ngô Bắc Lương gật đầu, sợ à, sợ phải cẩn thận lá gan phù nhảy loạn. Ta có thể hướng ngươi quỳ xuống, thừa nhận ta không bằng ngươi, ngươi tha ta một mạng đồng thời, có thể thuận tiện tự sát một chút không? Còn có, ngươi không thể bạch nhục nhã ta, như cái gì thiên vẫn bảo giáp à, hổ sát chu thần kiếm à, nguyệt quang bảo hạp a gì gì đó, liền đều đưa cho ta làm thù lao à. Một bác kiến bị chọc giận quá mà cười lên, đã thánh tử một lòng muốn chết, bản thần tử liền thành toàn ngươi. Hắn giơ lên hổ sát chu thần kiếm, bay đến tầng thứ 6 tế đàn, thấy không có mưa hay, liền tới tầng thứ 5 tế đàn. Hắn một kiếm vung ra, chém giết may mắn còn sống sót chiến hồn cùng điếu tình bạch hổ. Sau đó là tầng thứ 4, tầng thứ 3. Hắn ra tay như điện, chém giết tất cả bí cảnh nhà thám hiểm đối thủ, cũng thông qua hổ sát chu thần kiếm điều khiển cổ kiếm tế đàn, nhường lần lượt chạy tới người không có chiến hồn tập kích. Hắn cần những người này thành kính, nghiêm túc, hết sức chăm chú quan sát hắn cùng Ngô Bắc Lương sinh tử quyết chiến. Đây là một trận ý nghĩa phi phàm đại chiến. Hai người đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi bên trong đương thời người mạnh nhất. Thái Âm Thánh Cảnh cùng Thái Dương Thần Sơn ai mạnh ai yếu, đáp án sắp công bố. Một bác yến hừng hực khí thế, ánh mắt sáng ngời, thần thái bên nghệ, các vị, lúc trước ta đối Thái Âm Thánh Tử nhiều lần ẩn nhẫn, không phải là bởi vì sợ hắn, mà là muốn để tất cả mọi người biết, cho dù hắn chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, hạch tâm bí bảo như cũ sẽ thuộc về ta. Đại gia mời xem, đây là Hổ Sát Chu Thần Kiếm, Bạch Hổ bí cảnh hạch tâm bí bảo. Nó hiện tại thuộc về ta. Lý Yên Nhiên bĩu môi khinh thường nói, đắc ý cái gì à, nếu không phải sư phụ tại kiếm hải bên trong lạc đường, chậm trễ rất nhiều thời gian, ngươi có thể cầm tới Hổ Sát Chu Thần Kiếm mới là lạ. Một bác yến đấy mắt hiện lên một vẻ sát cơ nồng nặc, chỉ vào Ngô Bắc Lương nói, Ngô Bắc Lương a Ngô Bắc Lương, ngươi tính toán xảo diệu, thông minh một thế, lại bởi vì ham món lợi nhỏ tiện nghi nhường bản thần tử được Hổ Sát Chu Thần Kiếm, trở thành cười đến cuối cùng người. Bản thần tử hỏi ngươi, ngươi có thể hối hận? Ngô Bắc Lương nhún vai, hối hận không có sớm một chút xử lý ngươi, như thế cũng không cần nhường đại gia tại cái này nhìn ngươi chăng tất. Còn có, ngươi đúng là cười đến cuối cùng người, ta sẽ để cho ngươi mỉm cười cựu tuyển. Ngươi chỉ là tạm thời lấy được Hổ Sát Chu Thần Kiếm, cũng không đại biểu nó liền vĩnh viễn thuộc về ngươi. Bản thánh tử để ngươi tạm thời đảm bảo một chút, cầm qua đã nghiền. Ngươi sắp chết, bản thánh tử rộng lượng, không chấp nhặt với ngươi. Ngươi đưa thích đùa nghịch tiện liền đùa nghịch thôi, ta cũng không quan tâm. Ngươi nếu là tiện đủ, ta liền đánh, ta đã không kịp chờ đợi muốn đánh nằm mặt ngươi. Một bác kiến lên cơn giận dữ, tức giận đến sắp bốc khói. Hắn không bằng chó vô lương có thể bá bá, miệng nhỏ cùng tôi độc dường như, tức chết người không đền mạng. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi gấp chết, bản thần tử làm sao có không vừa lòng đạo lý. Các vị, hy vọng đại gia quan chiến thời điểm tận lực cách khá xa một chút, miễn cho bị ngộ thương, dù sao, đao kiếm không có mắt. Còn có, đây là ta cùng Ngô Bắc Lương sinh tử quyết chiến, ta không chỉ đại biểu người, còn đại biểu Thái Dương Thần Sơn. Mà Ngô Bắc Lương, đại biểu Thái Âm Thánh Cảnh. Ta hy vọng chúng ta một trận chiến này tuyệt đối công bằng, bất luận sinh tử, bất luận kẻ nào không được can thiệp. Nếu không, giúp ta chính là cùng toàn bộ Thái Âm Thánh Cảnh là địch, giúp Ngô Bắc Lương chính là cùng toàn bộ Thái Dương Thần Sơn là địch. Hy vọng chư vị nghĩ lại mà làm sao. Ngô Bắc Lương đánh một cái ngáp nói, xem ra tiểu mục vẫn rất có tự biết rõ, biết tất cả mọi người chán ghét ngươi, không quen nhìn ngươi này tấm tiểu nhân đắc chí cao cao tại thượng đức hạnh, sợ bọn họ nhịn không được quất ngươi, cho nên phòng ngừa chu đáo đem Thái Dương Thần Sơn rời ra ngoài đối đại gia tạo áp lực. Ngươi yên tâm đi, ở đây đều là người có văn hóa, sẽ không tùy tiện ra tay với ngươi, trừ phi nhịn không được. Song Kỳ Vũ vai phụ nói, trừ phi không thể nhịn được nữa, nếu không ta tuyệt sẽ không ra tay. Sắc, ta cũng giống vậy. Đùi, bần đạo lấy sư minh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lý Yên Nhiên, sư phụ, ta sẽ cố gắng khắc chế. Một bác yến, Nô Bác Lương đỉnh đầu treo lấy ẩn hình quá hoang hôn độ đỉnh, tay trái ẩn hình nói không kiếm, tay phải ẩn hình hắc vực thần đao. Người mặc tử kim chiến bảo, mặc trên người thánh xuyên huyền giáp, thần ve bảo giáp, trong quần áo bên ngoài dán các loại tăng thêm linh phủ, phòng hộ linh phủ. Đương nhiên, còn có 36 kiện hộ thân linh bảo. Tóm lại, vạn sự sẵn sàng, chỉ kém động thủ. Vì mang cho đại gia tốt nhất quan chiến hiệu quả, hai người là theo tầng thứ nhất trên tế đài bắt đầu. Nô Bác Lương cùng một bác yến cách xa nhau ba trượng, đứng đối mặt nhau. Hai người áo quần không gió mà lay, mái tóc phiêu dật. Mọi người trong lòng run lên. Không hổ là đại hoang thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất tiên tiêu, sát khí qua bọn hắn lại như cuồng phong qua cảnh. Một bác yến tay phải chấp hổ sát chu thần kiếm, Nô Bác Lương, chuẩn bị kỹ càng chết đi sao? Nô Bác Lương ngữ khí gợn sóng, ta đã chuẩn bị kỹ càng làm khoáng cổ tuyệt kim thánh thần tử. Si tâm vọng tưởng. Một bác yến hừ lạnh một tiếng, vừa muốn động thủ. Nô Bác Lương tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn lại, chậm đã. Ngươi có gì gì ngôn bàn giao? Nô Bác Lương trừng mắt nhìn, nghiêng đầu hỏi hơn 100 người quan chiến, các vị bằng hữu, các ngươi có hay không cảm thấy, chẳng qua là khi quần chúng vây xem có chút không đủ đã nghiền, không đủ kích thích. Không ít người hai mặt nhìn nhau, không có a. Thánh tử đây là lại muốn chỉnh cái gì yêu tiêu thần? Đặc biệt hiểu chó vô lương mạnh vãn bọn người thầm nghĩ, hắn tới, không buông tha bất cứ cơ hội nào kiếm linh thạch đại hoang thứ nhất gian thương hắn tới. Mạnh vãn phối hợp nói, đúng vậy à, chỉ coi người xem sắc thực chưa đủ nghiền, không có tham dự cảm giác a. Song Kỳ Vũ, ta thích kích thích, xin hỏi thánh tử, nhưng có phương pháp gì, nhường đại gia có tham dự cảm giác? Nhường đại gia cảm thấy kích thích đâu? Nô Bác Lương tán thưởng nhìn hai người một cái, rất đơn giản, ta đại lý, đại gia đặt cược cược ta cùng một bác yến ai sẽ được, tỷ lệ đặt cược 1-1. Tỷ như, tiên nhiên xuất ra 100 vạn linh thạch mua ta được, nếu như ta chết, nàng cái này 100 vạn một hạt bụi không cầm về được. Giống nhau đặt cược mua 100 vạn linh thạch một bác yến thắng có thể lấy đi yên nhiên 100 vạn. Nếu như mua Thái Dương thần tử tương đối nhiều, cuối cùng bồi thường tiền ngạch không đủ thì để ta tới bổ đủ. Giống nhau, nếu như cuối cùng người thua là một Bắc Yến, nhiều như vậy đi ra linh thạch cũng sẽ thuộc sở hữu của ta. Có phải hay không rất đơn giản? Đại gia có muốn hay không tham dự một chút ta? Song Kỳ Vũ, Nhạc Vũ Tuyên, Tiểu Mẫn Ý, Cơ Linh Nguyệt bọn người lập tức phối hợp hô to, ta muốn tham dự. Lô Bác Lương gật đầu, rất tốt, ta đánh trước cái dạng nhì, ta đặt cược 100 triệu linh thạch, mua mình được. Ta đặt cược 100 triệu không phải đối với mình có lòng tin, chỉ là đơn thuần bởi vì ta có tiền, tùy hứng. Mặt khác, vì cam đoan thắng người đều có linh thạch cầm, cá nhân ta xuất ra chục tỷ linh thạch giao cho Song Kỳ Vũ Giang sư đệ, nếu như ta chết, mua thần tử thắng có thể đi Giang sư đệ chỗ nào nhận lấy linh thạch. Dương Hi khéo léo đặt câu hỏi, sư phụ, đặt cược có quy định hạn cuối a? Lô Bác Lương lắc đầu, không có bất kỳ cái gì quy định, đại gia căn cứ tự thân tình huống cùng ý nguyện đến, một cái linh thạch không chê ít, 100 triệu linh thạch chê ít. Chủ yếu là tăng lên các vị tham dự cảm giác, đại gia hạ chú, chúng ta chiến đấu sẽ tác động lòng của các ngươi, tuyệt đối kích thích, tuyệt đối đáng nghiền. Ta nói cho hết lời, đại gia bắt đầu đặt cược a. Chương 2071, ta ra 50 cái ức, đại chiến bắt đầu. Chương 2071, ta ra 50 cái ức, đại chiến bắt đầu. Song Kỳ Vũ hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang gào một tiếng nói, ta Song Kỳ Vũ đặt cược 1000 vạn linh thạch, mua Ngô sư minh thắng. Có đồng tông cửa thiên tiêu khuyên hắn, Giang sư đệ nghĩ lại, thánh tử mới nát hư tam phẩm, Thái Dương thần tử thiên tiên tam phẩm, hai người kém dòng dã một cái đại cảnh giới, thánh tử làm sao có thể được a? Huống chi, Thái Dương thần tử còn có thánh cấp linh binh nơi tay. Song Kỳ Vũ khoát khoát tay, ta mặc kệ Ngô sư minh là cảnh giới gì, cũng mặc kệ đối thủ của hắn mạnh bao nhiêu, ta chính là đơn thuần tin tưởng hắn là vô địch, ta chính là mong muốn duy trì hắn. Sắp dùng sức vỗ tay, Giang sư đệ nói hay lắm, ta tuy nghèo, nhưng là duy trì đại ca không thể đổ cho người khác, ta cũng đặt cược 1000 vạn linh thạch mua đại ca được. Đôi chắp tay trước ngực, Đê Mi thuận nhãn, nhỏ giọng thì thầm, bần đạo đặt cược 100 triệu linh thạch mua Ngô sư minh được. Vẫn Long Sơn mạch nào đó thiên kiêu chấn kinh, ngoa tạo, Thiền đạo viện không phải một đám có thể bạch chơi liền không tốn nửa cái hạt bụi mèo so con lửa chọc a, thế nào cái này tiểu chọc đầu như thế hào khí. Hắn thật có nhiều linh thạch như vậy a? Sắp đem ý nghĩ của đối phương hỏi lên, Bùi sư đệ, ngươi lúc nào như thế giàu có? Ngươi có 100 triệu linh thạch sao? Bùi hơi ngại ngùng cười một tiếng, không có, ta chỉ là đơn thuần muốn ủng hộ Ngô sư minh. Nô Bác Lương vô đuổi, tốt, Bùi sư đệ có lòng, 100 triệu linh thạch ta cho ngươi mượn. Đằng sau nếu là lại có muốn mượn linh thạch, đến cho lợi tức à, lợi tức 5 phần, nói cách khác, mượn 100 vạn, còn 150 vạn. Đám người, trước hết nhất ra giá ngàn vạn cất bước, những cái kia trong tay tương đối gấp tán tu bốn định tùy tiện xuất ra mấy trăm mai linh thạch chơi bừa, thắng là kiếm, thua cũng không đau lòng. Nhưng bây giờ, bọn hắn là tại mở không nổi miệng nói rằng chú mấy trăm linh thạch, gánh không nổi người kia a thật là không đặt cược a, lại cảm thấy cơ hội khó được, bỏ lỡ thực sự đáng tiếc. Một cái thiên tiên tam phẩm, một cái nát hư tam phẩm, một cái vừa cầm tới thánh cấp linh minh, một cái có quá hoang hôn độ đỉnh, ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Đương nhiên đặt cược mua Thái Dương thần tử được a. Ta đặt cược 50 vạn linh thạch mua Thái Dương thần tử được. Ta đặt cược 100 vạn mua Thái Dương thần tử được. Ta rất nhanh, 9 thành dưới người chú. Trong đó, 6 thành trở lên mua Thái Dương thần tử được, không đến 3 thành mua Ngô Bắc Lương được. Còn lại cuối cùng 13 không có đặt cược. Mạnh Vãn, ta đặt cược 500 vạn mua Thái Dương thần tử được. Song Kỳ Vũ cao mày nói, Mạnh sư huynh, ngươi không phải mới vừa đặt cược 300 vạn mua Ngô sư huynh tháng sao? Tại sao lại đặt cược mua Thái Dương thần tử được? Đặt cược còn nhiều 200 vạn. Mạnh Vãn thẳng hắng một cái giải thích nói, ta cho là mình chỉ còn 300 vạn linh thạch, vừa rồi trong lúc vô tình phát hiện, một cái khác chữ vật pháp bảo bên trong còn có 500 vạn linh thạch, ngược lại giữ lại cũng không cái gì dùng, liền tùy tiện đặt cược thôi. Có quy định không thể hai người đều mua a? Song Kỳ Vũ bị hỏi cứng lại, cũng không có quy định này. Thật là Ngô Bắc Lương cắt ngang Song Kỳ Vũ, Giang sư đệ, cái này đại hoang à, thông minh nhất chính là lão mạnh, hai bên nhi đều đặt cược, mặc dù kiếm cũng kiếm không nhiều, nhưng thua thiệt cũng ít, ta chủ đáo, khéo léo, không hổ là Côn Luân Tông thứ nhất thiên tiêu, để cho người ta bội phục à. Mạnh Vãn, ta hoài nghi tên chó chết này tại âm dương ta, thật là ta không có chứng cứ. Lúc này, một đạo khí phách thanh âm vang lên, ta ra 50 cái ức, mua Thái Dương thần tử được. Đám người đồng loạt hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại. Không hề nghi ngờ, như thế hào khí bừng mây, hào vô nhân tính, hào khí trùng thiên tuyển thủ ngoại trừ Thái Dương thần chi tử Mã Cách Tây, không có cái thứ hai. Lô Bác Lương giơ ngón tay cái lên, hâm mộ đỏ ngầu cả mắt, tiểu Mã ca, ngươi thật sự là quá sủng, quá hảo, tiểu mục hắn có tài đức gì à, vì đối sông phong hiểm, ngươi có muốn hay không tại trên thân đặt cược vài tỷ. Mã Cách Tây quả quyết cự tuyệt, ta không cần, ngươi mơ tưởng. Ta tin tưởng thần tử nhất định có thể vì ta được 50 ức linh thạch, thánh tử, đa tạ ngươi à, để ngươi pha phí. Lô Bác Lương cười ha ha, đây chính là ta lời muốn nói, tiểu Mã ca, để ngươi pha phí, tạ ơn à. Mã Cách Tây hạ xong chú nhìn Mộng Ly cùng Tôn Lam U một cái, ý là ta đã đặt cược, nhìn các ngươi. Hai nữ liếc nhau, Tôn Lam U trầm mặc chốc lát nói, ta đặt cược 100 vạn mua thần tử được. Mã Cách Tây nhíu mày không vui nói, đặt cược ít như vậy, ngươi là đối thần tử không có lòng tin sao? Tôn Lam U nhẹ lay động trán, ngữ điệu bình tĩnh giải thích, ta chỉ là không thích cược. Mã Cách Tây lại muốn nói cái gì, bị Ngô Bắc Lương cắt ngang, tiểu Mã ca, đặt cược nhiều ít đều là ý nguyện cá nhân, người bên ngoài không có quyền can thiệp, Tôn sư muội biết rõ một Bắc Yến hội bại bởi ta, còn nguyện ý xuất ra 100 vạn linh thạch đến mua hắn được, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dù sao, không phải tất cả mọi người giống như ngươi, người ngốc nhiều tiền. Mã Cách Tây vén tay áo lên sông đi lên, Ngô Bắc Lương, ngươi miệng quá tiện, nhìn ta không quất ngươi vọt tới một nửa, thấy không ai cản hắn, chính mình ngừng, mà thôi, ta như động thủ trước, khó tránh khỏi sẽ gặp người lên án, nói ta Thái Dương Thần Sơn làm sao luân chiến, thắng mà không võ, liền để thần tử thu thập ngươi, dạy ngươi làm người a. Nô Bác Lương không khỏi bật cười, tiểu Mã ca, ngươi cũng là thật biết tìm cho mình bậc thăng dưới, trưởng thành a. Hừ. Mã Cách Tây sụp đổ làm cái tất mặt, sắc mặt hắt như đáy nổi. Ngọc Ly liếc một cái Nô Bác Lương nói, ta đặt cược 200 vạn linh thạch, mua thần tử được. Thấy thần nữ cũng đặt cược ít như vậy, Mã Cách Tây nghiêm mặt đến dài hơn. Thời gian uống cạn chung trà sau, đặt cược kết thúc. Rất rõ ràng, đặt cược Thái Dương thần tử người thắng số lượng càng nhiều, nhưng đặt cược mức nhưng khác biệt không nhiều. Mua một Bắc Yến thắng ngoại trừ Mã Cách Tây đặt cược 50 ức nhiều không hợp tối thường, những người còn lại phần lớn là 100 vạn linh thạch. Đặt cược Ngô Bắc Lương thắng mỹ nữ là nhiều, nguyên một đám tặc có tiền, đều là phú bà, ra tay động một tí hơn ngàn vạn, 1-2 ức. Nhất là Lý Yên Nhiên cái này Cẩm Tú Vương triều thất công chúa, cũng đặt cược 50 ức. Ngay từ đầu, nàng không nghĩ ra cái này danh tiếng, chỉ đặt cược 5000 vạn linh thạch. Tại Mã Cách Tây đặt cược 50 ức sau, Lý Yên Nhiên cảm thấy, chính mình sư phụ tỷ lệ ủng hộ thấp thì cũng thôi đi. Linh thạch mức tuyệt không thể thiếu đối phương quá nhiều. Thế là, vung tay lên, thêm vào thẻ đánh bạc tới 50 ức. Lúc đầu, Nô Bác Lương có ý đồ mưu lợi chính là đặt cược một Bắc Yến nhiều người linh thạch nhiều, như thế, hắn thắng đối phương, liền có thể kiếm một khoản lớn. Không nghĩ tới, Lý Yên Nhiên cô nàng này đơn thuần à, vì cho mình tạo thế, vậy mà lấy ra 50 ức linh thạch. Nô đại quan nhân vừa cảm động, lại là phiền muộn, lại là bất đắc dĩ. Cuối cùng, vẫn là Dừng Hy cô gái nhỏ hiểu chuyện nhi, đem Lý Yên Nhiên kéo đến một bên, nhanh chóng nói rõ trong đó môn đạo. Lý Yên Nhiên tại Ngô Bắc Lương cùng một Bắc Yến trước khi động thủ, tiêu dừng hai người, rút về 4 tỷ linh thạch. Lý do là, đây là bản công chúa những năm này tần tần khổ khổ tích lũy đồ cưới tiền, nếu là một thanh thua sạch, bản công chúa xuất giá sau bị nhà chồng ước hiếp xem thường làm sao bây giờ. Ân, rất tốt lý do. Không có người đưa ra ý kiến phản đối. Ngô Bắc Lương cảm động nhìn Dừng Hy một cái, tiểu Hy nha đầu này, hiểu chuyện con a. Đã đợi đến không nhịn được một Bắc Yến nói, Ngô Bắc Lương, ngươi còn muốn bút tích tới khi nào? Đến cùng đánh không đánh chữ còn chưa xuất khẩu. Giang giác. Một đạo kinh lôi không có dấu hiệu nào đánh trúng vào một Bắc Yến. Đáng người, chó vô lương không nói võ đức, thế mà làm tập kích bất ngờ, phi. Chương 2072, Vũ Lôi Manh Đỉnh, náo nhiệt đại chiến. Chương 2072, Vũ Lôi Manh Đỉnh, náo nhiệt đại chiến. Cái kia đạo bổ trúng một Bắc Yến lôi trụ trường hài nhi lớn bằng bắp đùi, uy lực theo thanh âm liền có thể đoán được, vô cùng ảo. Nếu là một tòa núi nhỏ bị đạo này lôi trụ đánh trúng, thoáng chốc liền có thể nổ thành một mịn. Thật là Thái Dương thần tử, lại lông tóc không thương. Ách, không thể nói là lông tóc không tổn hao gì, tóc đã bị tạc thành ổ gà, mặt càng đen hơn. Ánh mắt đảo qua đám người, ngoại trừ chấn kinh, Nô Bác Lương còn bắt được một ít người tại dùng ánh mắt mắng hắn, mắng rất bẩn. Đối với một cái yêu quý lông vũ cùng thanh danh nam nhân, Nô đại quan nhân tự nhiên cần nho nhỏ giải thích một chút. Bản thánh tử là người nóng tính, không nghe được người khác thúc giục, thần tử thúc giục ta, ta vô ý thức liền ném ra một đạo lôi trụ, nho nhỏ bổ hắn một chút, không nghĩ tới, hắn thế mà không có né tránh, ai có thể nghĩ tới hắn nhanh như vậy kéo hôm à? Thần tử, ngươi vẫn tốt chứ? Không chết lời nói làm phiền ngươi kích một tiếng. Người ta cũng không nghĩ đến ngươi ngay cả lời cũng không cho hắn nói xong, trực tiếp ra tay tập kích bất ngờ à? Đại gia coi là một Bắc Yến không nghĩ tới, nhưng hắn nghĩ đến. Cùng chó vô lương liên hệ thời gian không tính ngắn, hắn còn không biết đối phương cái gì nước tiểu tính sao. Kỳ thật, từ đối phương đi vào tầng thứ 7 tế đàn một khắc kia trở đi, một Bắc Yến liền lặng lẽ kích hoạt thiên vẫn bảo giáp, bao trùm toàn thân, trang bị đến tận răng. Quả nhiên, tập kích bất ngờ mặc dù trễ nhưng tới. Một Bắc Yến đầu ông. Mặc dù có thánh cấp linh bảo hộ thể, hắn cũng có thể cảm nhận được đạo này lôi trụ uy lực. Không nghĩ tới chó vô lương đối với lôi có thể nắm giữ đã đến như thế tình trạng. Phóng ra lôi trụ không có dấu hiệu nào, để cho người ta khó lòng phòng bị. Thấy một Bắc Yến bất động không nói lời nào, Nô Bác Lương nói, ta cảm thấy thần tử khả năng bị ta một cái tiên cơ đánh một bước. Tiểu Mục, ngươi thanh tỉnh một chút. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác, bốn đạo liên hoàn lôi trụ đánh xuống, một Bắc Yến lại song bị đánh trúng. Hắn lảo đảo muốn ngã, nhưng vẫn là ra sức đứng vững, quật cường thẳng tắp, tựa như một gốc trong mưa gió không ngã tiểu bạch dương. Mã Cách Tây mới thật sự là tính tình nóng nảy, hắn cũng không đau lòng 50 ức linh thạch, nhưng mắt nhìn thấy Thái Dương thần tử liên tục bị sét đánh, lại không có bất kỳ hữu hiệu ứng đối, khó tránh khỏi lòng nóng như lửa đốt. Thần tử, ngươi đang làm cái gì? Tránh né a, hoàn thủ a, ngươi mong muốn xử ở nơi đó bị đánh tới khi nào? Bị đánh đến chết sao? Những cái kia đặt cược mua Thái Dương thần tử người thắng cũng luống cuống, Thái Dương thần tử đang làm cái gì? Sẽ không bị bổ ngốc hả? Ai biết được, Thái Âm thánh tử dựa vào tập kích bất ngờ thắng được tiên cơ, xem ra Thái Dương thần tử treo. Thân làm Thái Âm thánh tử, có thể nào như thế không để ý đến thân phận, lặp đi lặp lại nhiều lần tập kích bất ngờ. Van cầu ngươi là người, giảm một chút võ đức a. Nô Bác Lương bình thường không thèm để ý thanh danh, nhưng bây giờ vẫn là phải làm sáng tỏ một chút, vị bằng hữu nào? Cái gì gọi là lặp đi lặp lại nhiều lần tập kích bất ngờ à? Ta là nhìn thần tử bất động, cho nên nhường hắn thanh tỉnh một chút. Đối phương dựa vào lý lẽ biện luận, nào có dùng xét đánh để cho người ta thanh tỉnh. Ngươi rõ ràng chính là tập kích bất ngờ nghiện, muốn lấy thần tử tính mệnh. Sao lại không có tác dụng xét đánh để cho người ta thanh tỉnh? Ta chính là a, lấy độc trị độc có từng nghe chưa? Một Bác Yến vặn vẹo bốn éo đầu, nhếch miệng lên, phát họa ra một cái tà mị độ cong, đa tạ thánh tử hàng xét đánh ta, bản thần tử thanh tỉnh. Nô Bác Lương chỉ vào thần tử nói, ngươi nhìn, ta liền nói lấy độc trị độc hữu dụng à, hiệu quả không nên quá tốt. Không ít người thầm nghĩ, hiệu quả tốt sao? Ta thế nào cảm giác thần tử giống như bị đánh choáng váng. Nô đại quan nhân tiếp tục nói, thần tử còn cảm ơn ta đâu, rất rõ ràng bị đánh xấu rồi. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, thần tử thế mà tốt cái này miệng nhi. Thái Dương thần tử lạnh lùng nói, bản thần tử thiên tiên tam phẩm, để tránh người khác nói Thái Dương thần sơn thắng mà không võ, cho nên để ngươi mấy chiêu lại có làm sao. Hiện tại, ta phải ứng phó cẩn thận trận chiến đấu này. Nô Bác Lương bước lên ngón tay cái, tiểu Mộc à, ngươi thật đúng là sắn tôn tiểu năng thủ, đồng đồng đát. Thanh âm chưa dứt, Thái Dương thần tử vung lên hổ sát chu thần kiếm, cách không một đạo phát ra trận trận hổ khiếu trắng lóa kiếm quang chém về phía Nô Bác Lương. Nô đại quan nhân không tránh không né, tay trái tiện tay vung lên. Một đạo gần như trong suốt kiếm quang đổ xuống mà ra, cùng trắng loa kiếm quang tại hư không gặp nhau. Bành, hai đạo cường đại vô song kiếm quang nổ vàng, hư không sụp đổ, lẫn nhau trừ khử. Bản thân tử ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể tiếp ta mấy kiếm. Dứt lời, hắn lôi ra một đạo tàn ảnh, tiệm điện bên cạnh cướp, đồng thời huy kiếm. Chém ngang, chẻ dọc, mang theo vậy, đâm trọ. Một bác kiếm không ngừng biến hóa vị trí, thi triển để cho người ta hoa mắt kiếm kỹ, trắng loa kiếm quang xen lẫn thành lưới điện, phong kín Ngô Bác Lương tất cả đường lui. Cho nên, Ngô Bác Lương không có lui. Hắn thi triển như bức lập lòe tỏa hào quang thân pháp, tận lực không cho Thái Dương thần tử khóa chặt, đồng thời còn kích. Chém ngang đến, chẻ dọc cứng đối, nghiêng về đến, giao nhau xuất kích. Nói tóm lại một câu, một bác kiếm chém nhiều ít kiếm, Ngô Bác Lương trở về nhiều ít kiếm. Nhưng cùng lúc đó, Ngô đại quan nhân lầm tưởng cơ hội, tay phải hắc vực thần đao chém vào, lăng liệt đao cương thôn phệ tất cả quan mang, bởi hướng một bác kiếm. Vốn cho rằng cái này xen lẫn tại rối loạn vô tự trong kiếm quang hai đao sẽ không bị phát hiện, có thể trọng thương một bác kiếm một thanh. Không nghĩ tới đối phương vậy mà thi triển một loại nào đó thân pháp quỷ dị, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc tránh đi. Nô đại quan nhân có chút ngạc nhiên, con người hơi co lại, trong lòng run lên, ngoại tảo. Thân pháp này ta quen thuộc a, huyễn ma thân pháp. Một bác kiến cũng là người trong ma đạo. Lập tức hắn đẩy ngã cái suy đoán này, không có khả năng, tốt xấu ta cũng là ma đạo đại ma vương, như một bác kiến gia nhập ma đạo, ta ha có thể không biết. Nếu như không có gia nhập ma đạo, đối phương lại sẽ huyễn ma thân pháp, vậy đối phương gia nhập chính là ma môn. Ý nghĩ này nhường nô đại quan nhân tê cả da đầu. Không phải đâu, không phải đâu. Ma môn đối đại hoang thẩm thấu đã đến như thế phát rồi trình độ sao? Thái Dương thần tử a, thế mà cũng bị ma hóa. Đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ. Đây hết thể suy nghĩ đều là tại trong chớp mắt hoàn thành. Hai người đại chiến còn đang tiếp tục. Bọn hắn theo tầng thứ nhất tế đàn đánh tới tầng thứ bảy, lại từ tầng thứ bảy đánh trở về. Hai người chiến đấu không có câu nệ tại cách không lẫn nhau chặt, còn có lẫn nhau ném hỏa cầu, so đấu thuật pháp, võ đạo, cận thân vật lộn. Nô Bác Lương tài liệu thi hàng lậu dùng hắc vực thần đao tập kích bất ngờ Thái Dương thần tử, một bác yến liền ăn miếng trả miếng, dùng thiên luân thánh đao phản đánh lén. Nô đại quan nhân dùng hư không thân pháp tránh đi. Về phần lẫn nhau ném hỏa cầu tình huống là như vậy, một bác yến chỉ có một loại hỏa cầu, cái kia chính là chu tước thiên hỏa ngưng tụ thành hỏa cầu. Nô Bác Lương lại khác biệt, hắn có huyết linh lửa, phượng hoàng lửa, chu tước thiên hỏa, huyền minh long viêm, kỳ lân lửa, luân hồi thánh hỏa, tam muội thần hỏa, bảy loại khác biệt thần hỏa ngưng tụ thành hỏa cầu. Hai người tu luyện phong cách khác biệt, một cái là thiếu mà tinh, một cái là phong phú đa dạng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trước sau mấy ngàn quả hỏa cầu giữa không trung ngõ hẹp gặp nhau, kích tình va chạm, nổ ra sáng chói hỏa hoa. Hiện trường mỹ nữ tiên tiêu thấy cảm xúc bành trướng, đôi mắt đẹp bị ánh lửa chiếu sáng, sáng chói vô cùng. Cơ Linh Lang kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tay phải bưng ra, dường như muốn bắt giữ trong nháy mắt chói lọi, thật đẹp, đây cũng quá đẹp à. Muội muội Cơ Linh Nguyệt nhẹ giọng nhắc nhở, cách khá xa một chút, đây chính là đại hoang thần hỏa, nếu là dính vào trên thân, có thể đốt xuyên huyết nhục của ngươi. Cơ Linh Lang giận buồn bực trừng mắt nhìn tỉnh táo thanh tỉnh muội muội một cái, được rồi, ta sẽ không biết sao. Ngươi thật sự là sẽ sát phong cảnh. Trên chiến trường, hai người càng đánh càng nhanh, càng đánh càng kinh hãi. Nô Bắc Lương, ngoa tào, thiên tiên tam phẩm tiểu mục thật mạnh à, tựa như ăn quá thời hạn mùa xuân thuốc chó dại. Một bác kiến, bản thần tử đều thiên tiên tam phẩm, lâu như vậy thế mà giết không được cái này chó vô lương, đối phương mới hư không tam phẩm à, nếu để hắn trưởng thành, đột phá thiên tiên cảnh, đại hoang thế hệ trẻ tuổi, còn có ai có thể cùng địch nổi. Nhất định phải tại hắn trưởng thành trước đó xử lý hắn, hôm nay, chính là tử kỷ của hắn. Chương 2073, đại chiến tiếp tục, các hiện thần thông. Chương 2073, đại chiến tiếp tục, các hiện thần thông. Ngô Bắc Lương tốc độ cùng giai vô địch, cho dù là thiên tiên 1-2-3 thành phẩm, phương diện tốc độ có thể cùng sánh ngang cũng cơ hồ không có. Một bác yến tại phương diện tốc độ cũng là hơi kém, nhưng hắn cũng dán tốc độ tăng lên linh phủ, an tốc độ tăng lên thiên phẩm đan dược. Sự cường đại của hắn không chỉ có thể hiện tại trên thực lực, còn có là cùng Ngô Bắc Lương một trận chiến làm chuẩn bị, so trước kia Ngô Bắc Lương tất cả đối thủ cộng lại còn nhiều hơn. Một bác yến lòng dạ sâu, hiểu ẩn nhẫn, dán cỏ đường kẽ xám, hắn làm một trận chiến này chuẩn bị dòng dã một năm. Hắn mong muốn nhất chiến thành danh, Ngô Bắc Lương chính là đối thủ tốt nhất. Hắn không nóng nảy trực tiếp mở đại lộng chết đối phương, nếu là như vậy, hắn một năm này chuẩn bị dường như liền không có ý nghĩa. Đại gia sẽ không cảm thấy hắn bao nhiêu lợi hại, mà là sẽ cảm thấy Ngô Bắc Lương quá yếu. Hắn đang khi dễ đối phương. Cho nên, một bác yến không nổi. Nếu là một trận đại chiến, vậy thì không thể bạo liệt ra trận, gió lốc kết thúc. Vậy sẽ nhường người quan chiến có tâm lý bên trên chênh lệch cực lớn. Tựa như, đám người kỳ vọng chính là một trận thế lực ngang nhau, toàn bộ hành trình cao năng đại chiến, kết quả, hai người một người kéo đông lớn. Kia nhiều khó chịu người a. Một bác yến có át chủ bài, Ngô Bắc Lương giống nhau có át chủ bài. Thần tử rất may mắn, hắn không có tại chó vô lương mấy lần khiêu khích lúc lật bản cùng hắn khai chiến, mà là đợi đến cầm tới thánh cấp linh binh hổ sát chu thần kiếm, cũng đột phá tới thiên tiên tam phẩm. Chó vô lương cũng có thánh cấp linh binh, hơn nữa có hai kiện. Cái này ngoài một bác yến đoán trước, đồng thời sinh lòng ngạc nhiên mừng rỡ, Ngô Bắc Lương tài phú càng nhiều, hắn xử lý đối phương thu hoạch lại càng lớn. Quá Hoang Hỗn Độn đỉnh cũng tốt, hai kiện thánh cấp linh binh cũng được, đều đem thuộc về bản thần tử. Đại Hoang Thần Hỏa ngưng tụ thành hỏa cầu bị hai người không cần tiền dường như đánh tới hướng đối phương. Cái này không chỉ cần phải tiêu hao hải lượng linh năng, còn muốn chứa đựng đủ nhiều Đại Hoang Thần Hỏa tại linh khiếu bên trong. Toàn bộ quá trình bên trong, hai người không thể nói là đập tịch mịch a, nhưng xác thực không có đập trúng lẫn nhau mấy lần. Nô Bác Lương chịu 5 cái hỏa cầu, một bác Yến chịu 8 hỏa cầu. Hai người phòng ngự dày phát rồ, cho dù bị Đại Hoang Thần Hỏa đánh trúng, cũng không tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương. Nhưng cùng so sánh, một bác Yến muốn chật vật một chút, bởi vì chó vô lương ra tay tương đối đen, 8 hỏa cầu, có 5 cái đập vào trên mặt, 3 cái đập vào hạ bộ. Đúng quần suýt nữa bị đốt, anh Tuấn mặt suýt nữa bị hủy dung. Cuối cùng, đúng quần vị trí đen một khối lớn, trên mặt hắc một khối, bạch một khối, đỏ mấy khối, có một chút chút đốt bị thương, bên phải lông mày bị đốt đi mấy cây. Đơn giản tổng kết chính là 10 cái chữ, tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính rất mạnh. Đổi thành người khác, sớm đã bị tức giận đến phát cuồng mở lớn. Một bác Yến không có. Hắn mặc dù trong lòng nóng giận, lại vẫn là làm từng bước, cùng Nô Bác Lương cực hạn lôi kéo, lẫn nhau tiêu hao cùng thăm dò. Ném xong hỏa cầu hai người bắt đầu làm pháp thuật đại chiến. Một bác Yến quát lạnh, 3000 quả giết. Tối thiểu hàng vạn con quạ đen theo hư không bay ra, nào về phía Nô Bác Lương. Nô Bác Lương vội vàng tối lui, cũng hô to, Hắc Qua cứu ta. Quá Hoang Hỗn Độn đỉnh chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dáng vẻ. Nó móc ngược xuống tới, thôn vệ linh năng, nhẹ nhàng rung động. Ông Viễn cổ hỗn độn chi khí gột rửa ra, trong nháy mắt phân giải hàng vạn con quạ đen. Nô Bác Lương cười ha ha, ta thật mạnh, ta thật tuyệt, ta thật là lợi hại, xem ta, mưa to gió lớn. Ống tay áo của hắn bung lên, cùng phong tứ ngược hướng một Bắc Yến hội quyển mà đi, mưa như chút nước, theo một Bắc Yến đỉnh đầu rơi xuống. Tính nhắm vào là thật là kéo căng. Nô Bác Lương lại hô, bùi gai phích lịch, dã man sinh trưởng. Nhiều đám bùi gai theo trên vách tường, trên mặt đất chui ra ngoài, dã man sinh trưởng, dường như từng đầu có gai rắn độc, hướng một Bắc Yến nhanh chóng nối lượng. Mấy chục cây bùi gai dây dưa, tại mưa to gió lớn bên trong nhiệt liệt ôm ấp một Bắc Yến. Lốp bốp nổ vang. Một Bắc Yến một người thân ảnh trung điệp, hư hư thật thật. Cùng phong phân lưu, quét sạch mỗi một cái thân ảnh, mưa to phân nhánh, tưới nước mỗi một cái thân ảnh. Làm như vậy, chủ yếu là muốn đem một Bắc Yến thổi mơ hồ, thổi loạn hắn tiểu tóc, thổi mộng hắn. Về phần mưa to, đồng dạng là không có gì tính thực chất tổn thương, nhưng nếu đem một Bắc Yến xối thành nước súng, lại dùng sét đánh hắn, tổn thương liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Chút điểm này, không ai nghĩ đến. Bọn hắn coi là Ngô Bắc Lương làm như vậy tinh khiết vì khó chịu một Bắc Yến, mong muốn tạo thành tổn thương tính không cao, vũ nhục tính cực mạnh hiệu quả. Bọn hắn nhịn không được nhả rẽn, Ngô Bắc Lương đang làm cái gì a? Lại là cuồng phong lại là mưa to. Ai biết à, có lẽ hắn muốn đem Thiên Tiên Tam phẩm Thái Dương thần tử thổi thành một vệt cắt hôi phiên diệt, lại dùng mưa to ướt nhẹp chơi bùn à. Cái gì à, hắn chính là muốn nhục nhã một Bắc Yến, chọc giận hắn, nhường hắn mất lý trí, mất đi phân tức, đây là rất cao cấp tâm lý chiến. Cái gì tâm lý chiến, chính là hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, nhà ai người tốt chuyên môn chiếu vào mặt người cùng dưới đũ quần tay à, cái này Thái Âm Thánh tử quả thực quá âm. Đây cũng là danh xứng với thực à, Thái Âm Thánh tử, Thái Âm Thánh tử, không âm sao có thể gọi Thái Âm Thánh tử đâu. Cảnh Mật đột nhiên vọt đến bên cạnh hắn, người quái dị, ngươi lại tùy ý vu hãm vô lương ca ca, bản thánh nữ giết chết ngươi. Đối phương, một bác Yến chống ra chật như nêm cối bình trướng, gió thổi không thấu, mưa to xối không thấu, đùi gai bạo tạc cũng không thể nổ tới hắn. Nô Bác Lương một phen thao tác xuống tới, tốn công vô ích, hắn vây tay một cái, mưa to cải biến phương hướng, hướng hắn đập tới, lại tại đỉnh đầu hắn ngưng kết thành từng cây băng tiễn, bắn về phía một bác Yến. Một bác Yến vỗ tay phát ra tiếng, ngọc nát. Soạn. Ngàn vạn chi băng tiễn trong nháy mắt vỡ nát. Phần này đối với linh năng điều khiển năng lực, làm cho người liễu lưới. Nô Bác Lương mạnh nhất pháp thuật công kích là Thiên Kê Phích Lực Trưởng, mà một Bắc Yến là Thiên Hỏa Liễu Nguyên. Tại một phen làm nền phía dưới, hai người đồng thời ra tay. Nô Bác Lương điều động linh khiếu bên trong lôi có thể cùng linh năng, chậm rãi mở miệng, Thiên Kê Phích Lực Trưởng. Cổ kiếm tế đàn thiên trong nháy mắt âm trầm xuống, tựa như tiên giới đại năng thổi đèn rút sáp kéo lên bí cảnh mà cửa. Mái vòm xốc lên, mây đen phun trào. Thiểm điện dường như ngân xả, tại trong mây đi khắp, nôn nóng bất an. Sáng tối chập chờn quang mang nhường đám người biểu tình khiếp sợ sáng tối chập chờn. Giờ phút này, phảng phất giống như tận thế giáng lâm. Trong lòng mọi người kiềm chế, lo sợ bất an. Từng gặp Thái Âm Thánh Nữ dùng chiêu này rút Tần Khải Dương Diệp Huyền, Lý Thất Dạ bọn người trong lòng run lên, Nô Bác Lương thi triển một chiêu này vì thế vậy mà vượt qua thánh nữ. Giang giác. Vô số thiểm điện tập kết, hóa thành một đạo đường kính vượt qua một trượng trắng lóa lôi trụ, xé nát tương cùng, tiến nhanh thẳng xuống dưới. Một bên khác, một bác Yến trong lòng có chút hoảng, nhưng hắn vẫn là cắn răng nghiến lợi nói, Thiên Hỏa Liễu Nguyên. Đen như mực thương khung trong nháy mắt lập lòe, quang mang vạn trượng, thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái dài đến 10 trượng chu tức thần điểu, nào về phía Nô Bác Lương. Một bác Yến coi là lôi trụ muốn bổ chính mình, mau đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, thoáng chốc tiềm độn tới bên ngoài trăm trượng. Nô Bác Lương tay trái nâng cao, bàn tay mở ra, đường kính vượt qua một trượng lôi trụ rơi vào trong tay. Tay hắn nắm phích lịch, cách không ném về chạy trốn tới bên ngoài trăm trượng một bác Yến, đi ngươi. Cùng lúc đó, chu tước mở ra dài 20 trượng cánh, bao trùm Nô Bác Lương, Thiên Hỏa Liễu Nguyên. Chương 2074, lưỡng bại câu thường, dùng tâm nhãn chương 2074, lưỡng bại câu thường, dùng tâm nhãn một bác Yến phản ứng cực nhanh, hắn tiềm độn trăm trượng về sau, một cái tơ lụa chuyển biến, hướng lên lao nhanh. Theo thứ tòa thứ hai tế đàn bay lên tòa thứ ba. Nhưng mà, để cho người ta vạn vạn không nghĩ tới chính là, cái kia đạo kinh khủng vô biên lôi trụ vậy mà dường như dự đoán trước một bác Yến hành động quy tích. Nó cùng một bác Yến gần như đồng thời chuyển biến, hướng lên, lại cuốn cong. Một Bác Kiến Tiên vẫn bảo giáp khí linh điên cuồng cảnh báo. Hắn đem thánh cấp linh binh Hổ Sát Chu Thần Kiếm ngăn khuất trái tim phía trước, hai thành linh năng rót vào Thiên Vẫn Bảo Giáp. Thiên thạch áo giáp lấp lóe, kia tuyên cổ thần bí đường vân phát họa ra đến, gấp 10 tăng cường phòng ngự. Giờ, kinh khủng lôi có thể áp xúc gấp mấy bạn, ngang nhiên vô song đánh vào Một Bác Kiến trên thân. Một Bác Kiến như là như diều đứt dây dường như bắn bay, đem một cái to lớn thanh đồng cự đỉnh đụng nát, cả người thật sâu khảm vào tường thật dày trong vách. Một bên khác, Nô Bác Lương liệt hỏa đốt thân, ở trong biển lửa trên nhảy dưới tránh, nhẹ cực kỳ chịu tượng múa. Ngao ngao ngao, nóng quá, thật nóng, ta muốn bị nung chín, có người muốn ăn ta sao? Ta linh anh tuyệt đối đại bổ. Nô đại quan nhân linh khiếu bên trong hai cái lớn anh, lễ phép ngươi sao? Tâm niệm vừa động, bản nguyên băng hơi thở bao trùm toàn thân. Hắn toàn thân ngưng kết, bị thật dày băng cứng bao phủ. Thật là, không đến ba cái hô hấp, băng cứng liền bị Chu Tức Thiên Hỏa hòa tan. Hắn hộ thân pháp bảo không thể bảo là không nhiều, Kim Cương Thần Công Gia Thiên, Gân Cốt Thiên Đại Thành, còn mặc vào Tử Kim Chiến Bảo, Thánh Xuyên Huyền Giáp, cùng Thần Ve Bảo Giáp. Thật là vô dụng, Chu Tước lấy hắn làm trung tâm hình thành liệu nguyên chi thế, mặc cho hắn chạy trốn nơi đâu, thiên hỏa đều như bóng với hình. Tựa như thuốc cao da chó đồng dạng, dính bên trên liền bóc không xuống. Nô Bác Lương kêu đặc biệt thảm, kỳ thật, ngoại trừ cảm thấy nóng bỏng bên ngoài, cũng không nhận được tính thực chất tổn thương. Thấy cái này Chu Tước thiên hỏa như thế vô lại, Nô Bác Lương nổi giận. Hắn vận chuyển thôn thiên thần quyết, hé miệng, ta đạp ngựa hút. Hưng hực vô song, đem Nô Bác Lương chung quanh đốt thành một vùng phế tích. Chu Tước thiên hỏa bị Nô Bác Lương hút vào đan điền, tiến vào thao thiết thôn thiên thiếu. Tới linh thiếu bên trong, Chu Tước thiên hỏa còn muốn tứ ngược, nhưng không ngờ, bên trong huyết linh lửa, kỳ lân lửa, phượng hoàng lửa, huyền minh long viêm, tam muội thần hỏa, Chu Tước thiên hỏa cùng luân hồi thánh hỏa biến thành bảy tiểu nhân nhi, chui lên đến đối với mới tới bảo địa Chu Tước thiên hỏa một trận đánh tới bảy, đưa nó thu phục. Nô Bác Lương dùng thời gian uống cạn chung trà mới đem tất cả thiên hỏa thôn vệ. Thấy cảnh này, mọi người tất cả đều sợ ngây người. Nô Bác Lương toàn thân đen xì, ngay cả Hoa Lệ Anh Tuấn Tử Kim Chiến Bảo đều bị đốt đen, đầu đầy mái tóc cũng bị đốt rủi, còn có anh tuấn mặt bây giờ cũng thay đổi thành đất cằn sỏi đá. Đúng vậy, lông mày bị đốt rủi. Còn tốt, hắn ra mặt dày, ngoại trừ trên mặt hắt một khối bạch một khối, không có lông mày cũng không nhận được vết thương nặng đến đâu. Nô đại quan nhân là chú trọng cá nhân hình tượng tuyển thủ, hắn sờ lên đầu trọc, mày níu lại gấp, tựa như một cái theo trong đống lửa vớt đi ra bí đao. Hắn xông mọi người nết miệng cười một tiếng, lộ ra nguyên hàm răng trắng, các vị bằng hữu, ta còn xoáy không? Nhạc Vũ Tuyên lấy tay nâng chán, thực sự không đành lòng lừa hắn. Gặp hắn lúc này còn có tâm tình chú ý nhan trị, tiểu muộn ý lơ lửng tâm quý vị, im lặng là vàng. Nàng cũng là thành thật văn bối. Dương Hy trái lương tâm nói, xoáy, sư phụ tại Tiểu Hy trong lòng đẹp trai nhất. Nô Bác Lương vẫn chưa đủ, chỉ là tại trong lòng ngươi à, nếu là dựa theo đại chúng thẩm mỹ đến phán xét đâu. Dương Hy mặt lộ vẻ làm khó, trầm mặc. Sự trầm mặc của nàng, đinh hay nhức óc. Một lát sau, nàng nói, sư phụ, ngươi sẽ còn nhi xoáy trở về. Lý Yên Nhiên cũng an ủi Nô Bác Lương, sư phụ, ngươi bây giờ dạng này đặc biệt giống một cái ngành hán, nam nhân vị mười phần. Ta đều động tâm đâu. Mạnh Văn Yến lặng oán thầm, động tâm. Động cái gì tâm? Động có thể cách hắn bao xa liền bao xa tâm. Nghe xong Diệu Nguyệt công chúa, Nô Bác Lương rất vui mừng, vẫn là ngươi sẽ khen người a. Nhị đệ, đã nghe chưa, ca hiện tại hình tượng cùng ngươi không sai biệt lắm, ngươi cũng là ngạnh hắn đâu. Sắp thỏa mãn sờ lên đầu trọc, cũng không phải sao, ta vẫn luôn rất cứng, đặc biệt khiêm đánh, bất quá đại ca, ta cùng ngươi vẫn còn có chút khác biệt. Bất đồng nơi nào? Sắp nhíu mày, ta có lông mày. Nô Bác Lương sờ lên chùi lùi lông mày xương, sụp đổ làm cái tất mặt, đâm sát, lao tâm. Nô Miên hảo tâm nhắc nhở, Nô sư đệ, ngươi nhưng còn có đại hoàng siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch. Nô Bác Lương nhãn tỉnh sáng lên, đúng a, đem cái này cha nhi quên. Hắn tranh thủ thời gian xuất ra băng liên thần dịch rửa sạch mặt. Hiện tại thế nào? Có phải hay không xuất khí rất nhiều? Tô Mộ Muộn che miệng cười khẽ, Lam Hằng đoán là thành thật cô nương, nàng nói, Nô sư minh, ngươi nếu là nhắm mắt lại, ngậm miệng lại, chính là một cái rõ ràng bí đao. Nô Bác Lương, nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa, tạ ơn. Nô Miên lấy tay nâng trán, Nô sư đệ, có khả năng hay không? Ta là để ngươi dùng thần dịch bôi lên lông mày xương, nhường lông mày mọc ra đâu. Ta cả khuôn mặt đều tẩy, đương nhiên cũng tẩy lông mày xương. Đưa lưng về phía đám người dừng duy nhất kinh ngạc nói, lớn lớn, Nô sư đệ, ngươi trưởng mỹ kinh. Những người khác xem xét, quả nhiên, Nô Bác Lương lông mày mắt trần có thể thấy dài đi ra. Sau đó, bọn hắn đồng loạt nhìn về phía dừng duy nhất, chăm miệng một lời hỏi, vị bằng hữu này, ngươi đưa lưng về phía thánh tử, là thế nào nhìn thấy hắn trưởng mỹ quặp lông? Bước vương không phụ sự mong đợi của mọi người, ngựa khí gợn sóng, nói hai chữ nhi, dùng tâm nhãn. Đám người mặt mũi tràn đầy khâm phục, ô. Lông mày rất nhanh mọc ra, mặc dù tạm thời không bằng ban đầu đen đặc dài, có hình, tối thiểu so vừa rồi bí đao hình tượng tốt hơn nhiều. Hắn tranh thủ thời gian đổ một bình lên đỉnh đầu, dùng tay phủi đi mở, cam đoan mỗi một tấc da đầu đều bị thấm vào. Sau đó, da đầu của hắn mắt trần có thể thấy biến thành màu xanh, từng cây tóc mọc lên như nấm giống như sung ra, dã man sinh trưởng. Đám người có loại chứng kiến kỳ tích cảm giác. Nên nói không nói, đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch là thật tốt à, nếu là thánh tử bị giết chết, về sau coi như rốt cuộc mùa không được như vậy lại tiện nghi lại toàn diện lại thần kỳ linh dịch. Đúng vậy à, mặc dù tại bí cảnh bên trong muốn 5 vạn mai linh thạch một bình, so ở bên ngoài đắt gấp đôi, nhưng cũng tuyệt đối đáng giá hơn. Một phen đại chiến xuống tới, Nô Bác Lương tiêu hao không ít linh năng. Hắn một bên cầm băng liên thần dịch tống phục thiên phẩm nhị giai hoàn thánh đan, thiên phẩm nhị giai thiên nguyên đan, một bên bay lên tòa thứ 3 tế đàn, đối kẹt tại trong vách tường không nhúc nhích một bác yến nói, tiểu mục, chết không có, không chết gọi cha nghe một chút. Một Bắc Yến, nội tâm của hắn phẫn nộ lại khiếp sợ, còn tưởng rằng cho dù chó vô lương bất tử, cũng phải bị đốt gần chết, không ngờ, trong âm thanh của hắn khí mười phần, nghe không có việc gì nhi. Thật là chính mình. Thiên vẫn bảo giáp chặn tiên kê phích lịch trưởng chín thành tổn thương, hổ sát chu thần kiếm đỡ được oanh kích trái tim còn thừa tổn thương. Thật là thân thể những bộ vị khác, cùng tan ra thành từng mảnh dường như đau như vậy. Hắn đem chính mình theo trên vách tường móc đi ra, nhìn xem lông mày sơ nhạt, tóc chỉ có dài gần tấc, mặt đặc biệt bạch, trên thân bốc hơi nóng, vô cùng bẩn đen xì Ngô Bắc Lương, cười ha ha, bản thần tử đương nhiên không chết, nhìn, ngươi so ta chật vật nhiều a. Ngô Bắc Lương liếc mắt, đó là ngươi tự mình đa tình cách nhìn, không bằng để cho đại gia phân xử thử, nói một chút hai ta hiện tại ai đẹp trai hơn, ai như thắng được, rút phe thua một bàn tay, ngươi dám không? Chương 2075, Võ đạo đỉnh phong chi chiến chương 2075, Võ đạo đỉnh phong chi chiến một Bắc Yến không dám. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Ngô Bắc Lương lúc này rất chật vật, nhưng lại không biết chính mình là cái gì hình tượng. Vạn nhất hình tượng của ta càng hỏng bét có thể làm thế nào? Huống chi, ai đẹp trai hơn chuyện này là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, cùng một vấn đề, mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau, mặc dù đặt cược mua bản thần tử người thắng càng nhiều, nhưng đó là đối thực lực của ta tán thành, cũng không đại biểu cũng tán thành ta anh tuấn. Trọng yếu nhất, chó vô lương người này xảo trá dị thường, nếu không có nắm chắc, hắn sẽ không đánh loại này cược. Nghiệm đến tận đây, một bác yến thản nhiên nói, làm loại chuyện nhảm chán này không có chút ý nghĩa nào, chúng ta vẫn là tiếp tục chiến đấu à. Nô Bác Lương trực tiếp đem bạch nhãn lật đến đỉnh đầu nhi, không dám liền nói không dám, nói cái gì nhảm chán, tiểu mục à, ngươi người này chỗ nào đều tốt, chính là quá dối trá, quá bưng, quá chăng tất, quá lây chính mình coi là chuyện to tát, nội tâm quá âm u, suy tính được quá nhiều. Nô Bác Lương nói một hơi một bác yến 10 cái khuyết điểm, mỗi một cái đều là nói chúng tim đen. Đám người thầm nghĩ, đây là nơi nào đều tốt sao? Đây là nơi nào đều không tốt ta? Một bác yến suýt nữa đều muốn con trai phụ ở hắn giọng mang đùa cợt nói, thánh tử vu hãm người thật đúng là từng bộ, bản thần tử nào có ngươi sẽ chăng tất. Nô Bác Lương hào phóng thừa nhận, lời này không có tâm bệnh, đang giả vờ tất đầu này trên đường đua, ngươi liền cái dám đều không phải là, muốn học còn có rất nhiều. Phóng nhãn đại hoang, ngoại trừ rừng duy nhất Lâm sư mình, không ai có thể cùng ta so sánh. Ngoại trừ ngày mai cố gắng học tập, thiên phú cũng là rất trọng yếu. Ta có vài câu tăng lên bức cách khẩu hiệu, ngươi muốn học hay không? 1000 vạn linh thạch một chữ, bao ngươi học xong, bức cách tăng bọn. Một bác yến cự tuyệt, không cần, bản thần tử không cần những cái kia hư đầu bà nao đồ vật. Bản thần tử cảm thấy, thực lực mạnh, bước cách tự nhiên cao. Nô Bác Lương lên án mạnh mẽ, phiến diện. Ngây thơ. Nông cạn. Vô tri. Ngu xuẩn. Liên ngươi cái này hai lần, vẫn là đừng cảm thấy, mất mặt xấu hổ. Bước cách cùng thực lực có quan hệ, nhưng quan hệ không lớn, chủ yếu là hình tượng, khí chất, cùng khẩu hiệu. Tính toán, không thèm nghe ngươi nói nữa, nói ngươi cũng không hiểu, gỗ mục không điêu khắc được cũng. Quan chiến trong đám người, Mạnh Vãn nhãn tỉnh sáng lên, hắn nhìn một chút Dương duy nhất, trong lòng kích động hò hét, ta hiểu. Dương duy nhất đối Ngô Bắc Lương tổng kết rất tán thành, nô sư đệ chữa chữa châu ngọc, tán. Một bác yến không muốn lại cùng chó vô lương nói chuyện, nói thêm gì đi nữa có thể cho chính mình tức chết. Bản thần tử không cần ngươi thuyết giáo, chúng ta thắng bại chưa phần, có phải hay không hẳn là tiếp tục đánh. Cho ngươi thời gian nghỉ ngơi một chút ngươi còn không vui, sốt ruột đi chết còn khó nói, bản thánh tử thành toàn ngươi chính là. Nói, một quyền đánh phía một bác yến. Thái Dương thần tử quát lạnh một tiếng, đến hay lắm. Một quyền thắng đi lên. Hai viên nắm đấm đụng vào nhau, cuồng bạo kình khí nổ tung. Hai người đồng thời bị bắn ra, tiếp lấy lại lần nữa nhào về phía lẫn nhau, quyền đả, chân đá, lên gối, khuỷu tay kích. Hai người võ đạo tạo nghệ 8 lạng nửa cân, ra tay tàn nhẫn, lực đạo 10 phần. Bọn hắn dùng đơn giản nhất chiêu thức đối hoành, rất có đại đạo đơn giản nhất, phản phát quy chân ý tứ. Hai người mỗi một lần đối hoành đều có lực nổ cương khí sụp đổ hư không. Ngắn ngủi thời gian uống cạn nửa chén trà, hai người đối hoành mấy ngàn lần, ai cũng không làm gì được đối phương. Nhưng người quan chiến lại chưa phát giác nhàm chán, bọn hắn thấy như si như say, cảm xúc rất nhiều. Nhất là tinh thông võ đạo người, đều có khác biệt trình độ cảm ngộ. Đây mới là võ đạo đỉnh phong ba trạm, thật quá rung động. Đã sớm nghe nói thánh tử thánh võ chiến kỹ lợi hại, không nghĩ tới Thái Dương thần tử cũng mạnh như vậy. Đúng vậy à, bọn hắn võ đạo chi chiến quá đặc sắc, mỗi một chiêu đều đơn giản tới cực hạn, nhưng mỗi một chiêu cũng hoàn mỹ tới cực hạn. Bọn hắn dường như có thể dự phán đối thủ chiêu thức dường như, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đã nghiền, quá đã nghiền. Nghĩ không ra bần đạo sinh thời có thể nhìn thấy cái loại này đặc sắc tuyệt luân đại chiến. Cái này bí cảnh chi hành, thực sự quá siêu đáng giá. Chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ a. Đừng nhìn hai người chiêu thức đều rất đơn giản, nhưng nếu đối thủ đổi người bên ngoài, chỉ sợ căn bản không tiếp nổi. Căn bản cũng không có vết tích có thể tìm ra, thế nào tiếp? Bọn hắn có thể mượn nhờ công kích của đối phương, là bởi vì trên võ đạo dưới công phu đủ nhiều, cảm ngộ đủ sâu, bọn hắn đã tu luyện ra võ hồn, sinh ra bản năng chiến đấu. Không sai, chỉ có võ đạo bản năng mới có thể để cho bọn hắn đối chiến lâu như vậy phân không ra cao thấp. Cảnh mật đôi mắt đẹp chớp động, đột nhiên mở miệng, chẳng mấy chốc sẽ phân ra cao thấp. Đám người vội vàng nín hơi ngưng thần quan chiến. Thánh nữ cho rằng, ai võ đạo thực lực càng hơn một bậc. Cảnh mật chuyện đương nhiên nói, đương nhiên là vô lương ca ca càng mạnh. Mã Cách Tây không phục nói, các ngươi hỏi thánh nữ nàng đương nhiên sẽ nói Ngô Bắc Lương lợi hại hơn, ta còn nói thần tử lợi hại hơn đâu. Ngô Bắc Lương cùng một Bắc Yến đã theo tầng thứ nhất đánh tới tầng thứ 7, lại từ tầng thứ 7 đánh về tầng thứ nhất tế đàn. Lớn như vậy cổ kiếm tế đàn, đã bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, có chạm khắc gỗ khắc bạch hổ phệ nhật đồ đẳng cột đồng lớn đều bị đánh sai lệch. Cảnh mật liếc xéo Mã Cách Tây, rất Ngô Bắc Lương nói, ta cảm thấy thánh tử càng mạnh, ngươi cảm thấy thần tử càng đồng, có dám đánh cược hay không? Cược 100 triệu linh thạch, nếu không có Lương ca ca võ đạo thắng nửa chiều, ngươi cho ta 100 triệu linh thạch, trái lại, ta cho ngươi 100 triệu linh thạch. Mã Cách Tây là đại hoang thứ nhất tự tin ca, hơn nữa tính tình nóng nảy, với ai cũng dám vừa. Thánh nữ hỏi hắn có dám hay không, vậy hắn nhất định phải dám. Kia có cái gì không dám, đánh cược với ngươi. Oanh, hai người hai cái đuổi đụng vào nhau, oanh minh nổ vàng, hai người bắn ra. Ngô Bắc Lương nghiêng đầu nói, làm nóng người hoàn tất, tiểu mục, chuẩn bị kỹ càng nên đón bản thánh tử Cuồng Phong đột nhiên vũ thần gia quỷ không có công kích sao? Ngươi còn có cái gì bản sự, xử hết ra, bản thần tử phụng bồi tới cùng. Ngô Bắc Lương lật tay lại, một thanh linh thạch ném ra ngoài. Ngay sau đó, hắn phóng tới một bắc biến, tốc độ công kích tăng lên gấp đôi. Cả người mau ra tàn ảnh, là loại kia tàn hoàn toàn khó mà bắt giữ, chỉ có quất hướng đường con cái bóng. Mọi người đều thấy choáng. Ngoa tạo, nhanh như vậy đâu? Đây là cái gì tốc độ, quá bất hợp lý đi. Đúng vậy à, ta hoàn toàn bắt giữ không đến thánh tử vị trí, cũng thấy không rõ hắn là như thế nào ra chiêu. Đây cũng quá phạm vi a, thì ra, đây mới là thánh tử chân chính võ đạo thực lực. Thật mạnh, thật đáng sợ. Thần tử nhất định áp lực rất lớn a. Một bác yến áp lực xác thực rất lớn, bất quá vấn đề không phải rất lớn, hắn võ hồn đã thức tỉnh, hắn bản năng chiến đấu tinh chuẩn nhạy cảm. Dây đặc bắn nổ tiếng va chạm liên miên bất tuyệt. Ngô Bắc Lương một cái hô hấp phát động 18 lần công kích, mỗi một lần đều bị chặn. Khoe miệng của hắn phát họa ra một vệt quỷ dị độ cong, đột nhiên biến mất. Hắn thi triển đầu chuyển tinh di, cùng một cái linh thạch trao đổi vị trí, xuất hiện tại một bắc yến sau sườn trái, nhấc chân quất hướng thần tử eo. Thần tử run lên, vội vàng xoay eo, thuận thế quỳ gối trước đỉnh. Lần này không có hai chân đụng nhau tiếng oanh minh. Ngô Bắc Lương tại va chạm trong nháy mắt thi triển đầu chuyển tinh di, xuất hiện tại một bắc yến sau lưng, một cước đạp ở hắn trên ông, đem hắn đạp chó gầm bùn. Cảnh mặt tiểu ỷ hiệp như hoa, dùng sức vỗ tay, lớn tiếng gọi tốt, Vô Lương ca ca làm tốt lắm. Sau đó quay người, duỗi ra tay nhỏ, ta được rồi, cho linh thạch. Chương 2076, thảm thiết vật lộn. Chương 2076, thảm thiết vật lộn cho liền cho, chỉ là 100 triệu, chút lòng thành. Đối Mã Cách Tây mà nói, 100 triệu xác thực chỉ là khu khu, liền nhỏ mục tiêu cũng không tính. Cho nên, hắn tặng một chút đều không đau lòng. Nhưng là hắn phiền muộn, đồng thời chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vừa nói thần tử càng mạnh, hắn liền bị đánh mặt, linh thạch có thể không cần, mặt mũi phải a. Thu được 100 triệu linh thạch sau, Cảnh Mật rất hài lòng, Mã Cách Tây, ngươi người này có thể chỗ, có chơi có chịu, là đàn ông, lần sau đánh cược còn tìm ngươi. Mã Cách Tây là tự tin, ngạo kiểu, nhưng không phải ngốc. Hắn ha có thể nghe không hiểu thái âm thánh nữ lời nói ám chỉ, ngươi người ngốc nhiều tiền, ta lúc nào tình hình kinh tế căng thẳng tìm ngươi hao lông dê, hao đến có thể quá thơ lụa. Một bác yến một cái lảo đảo bộ nào, cái mông mơ hồ làm đau, thật cũng không bị thương gì, thật là, vũ nhục tính rất mạnh. Hắn đấy mắt lóe ra phẫn nộ quan mang, bộ mặt cơ bắp nhẹ nhàng run rẩy. Cái này tôn nghiêm, hắn nhất định phải đánh trở về. Hắn dùng sức khẽ cắn nát dấu ở đầu lưỡi phía dưới thiên phẩm tam giai cuồng chiến đan. Cuồng chiến đan cùng cuồng bạo phù có dị khúc đồng công chi diệu, có thể tại thời gian nhất định bên trong tăng lên lực lượng, tốc độ, lực phá hoại cùng lực phòng ngự, nhưng sẽ đánh mất nhất định lý trí. Khác biệt chính là, cuồng bạo phù sử dụng về sau tác dụng phụ duy trì liên tục thời gian rõ dài. Cuồng chiến đan thì cơ hồ không có tác dụng phụ. Đánh mất bộ phận lý trí tính không được cỡ nào nghiêm trọng tác dụng phụ. Dù sao, hắn còn có võ hồn cùng bản năng. Đánh mất bộ phận lý trí bản năng càng tiếp cận dã thú bản năng. Có đôi khi, so với người bản năng, dã thú bản năng càng đáng sợ. Một bác yến theo ném ra hình người cái hố trên mặt đất thẳng tắp bắn lên. Thanh này Ngô Bắc Lương giật nảy mình, nhảy một cái xa mấy chục trượng. Ngoa tạo, ngươi xác chết vùng dậy a, hù chết ra ra. Ngô Bắc Lương, có gan đừng chạy, để chúng ta đến một trận quyền quyền đến thịt nguyên thủy đỏ sức. Một bác yến ánh mắt kiệt ngạo, mở miệng khiêu khích. Cảm ứng đối phương điên cuồng bạo ngược khí tức, Ngô Bắc Lương trong huyết mạch điên cuồng thừa số thức tỉnh. Hắn thu hồi quá hoang hôn độ đỉnh, hởi xuống tử kim chiến bảo, hướng một bác yến ngoắc ngón tay, đến. Một bác yến giống như một đầu mãnh hổ xuống núi, gió bao giống như lao đến. Ngô Bắc Lương cúi người, đầu gối hơi cong, bắn lên, phóng tới một bác yến. Một bắc yến tiên quân nặng thiết quyền đánh vào Ngô Bắc Lương trên cằm, trên gương mặt, trên bụng. Ngô Bắc Lương lớn bức túi quất vào một bắc yến trên mặt, đầu gối đè vào hắn phổi, đáy giày đắp lên hắn đúng quần bộ vị. So với một bắc yến, Ngô Bắc Lương già chiêu có thể quá. Hai người võ đạo quyết đấu đông nhiên biến nhiệt huyết cùng nguyên thủy, bắt đầu quyền quyền đến thịt. Bọn hắn không nhìn đối phương chiêu thức, chỉ cầu công kích của mình có tốt nhất hiệu quả. Như vậy nguyên thủy điên cuồng chiến đấu, nhường người quan chiến chấn kinh sau khi, nhiệt huyết sôi trào. Phanh phanh phanh. Hai người tiếp tục đánh lộn, vứt bỏ bất kỳ loẹt loẹt kỹ xảo, tựa như người bình thường đồng dạng, ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một cước, dùng hết tất cả khí lực. Sở dĩ thu hồi tử kim chiến bảo là bởi vì mặc ảnh hưởng tốc độ. Bất quá còn tốt, hắn còn có thánh xuyên huyền giáp, còn có thần ve bảo giáp, còn có các loại phù. Càng quan trọng hơn, hắn kim cương thần công phòng ngự vô địch. Một bác kiến có thiên vẫn bảo giáp hộ thể, lại thêm cuồng chiến đan mang cho hắn cùn cảm giác lực, phương diện phòng ngự cùng Ngô Bắc Lương tương xứng. Dù vậy, dài đến nửa nén hương thời gian đánh lộn xuống tới, hai người cũng đều hoàn toàn thay đổi. Một bác yến nửa bên mặt bị quất sưng, cái cằm đánh sai lệch, một con mắt xanh đen, một con mắt huyết hồng, xương mũi sập nước, máu mũi chảy dài. Hắn đầy người xương cốt gãy mất mấy chục cây, lồng ngực lõm, một đôi tay máu thịt bé bét, vụn xương tử như ẩn như hiện. Trái lại Ngô Bắc Lương cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng là mặt mũi bầm dập, máu me khắp người, tay chỗ khớp nối máu me đồng địa, bạch cốt như ẩn như hiện. Trên người hắn đứt gãy xương cốt chỉ có mười mấy cây, so một Bắc Yến ít hơn nhiều. Hắn nhưng là kim cương thần công xương cốt thiên đại thành nhu nhân, phóng nhãn toàn bộ đại hoang, không có mấy người làm được. Dù vậy, vẫn bị một Bắc Yến cắt ngang mười mấy cây xương cốt, bởi vậy có thể thấy được lực lượng của đối phương đáng sợ đến cỡ nào. Có thể nói, một quyền phá vỡ sơn, một trường sắp xếp biển, không có chút nào khoa trương. Hai người đánh thành này tấm quỷ bộ dáng, lại dường như cảm giác không thấy đau đớn dường như, đánh lộn vẫn chưa đình chỉ. Bọn hắn tựa như hai đầu vĩnh viễn không biết mệt mỏi dã thú, ánh mắt hung ác, ra tay nhanh hung ác chuẩn, không xử lý đối phương, thế không bỏ qua. Hai người dường như đều đã mất đi cảm giác đau thần kinh, mỗi một quyền xuống dưới đều có máu tươi tiêu xạ, đều có để cho người ta không đành lòng tốt nghe trầm đục hoặc tiếng xương nứt. Thái Dương thần tử cùng Thái Âm thánh tử đều đã đánh đỏ mắt, bọn hắn phảng phất có được mấy đời nối tiếp nhau thâm cừu đại hận, chỉ có như vậy thảm thiết chiến đấu, khả năng một chút xíu tiêu trừ hận ý. Người quan chiến đều nhanh nhìn không được, hai người kia cũng quá đáng sợ à, như thế lưỡng bại câu thương thảm thiết đấu pháp, kết quả không được chết hết à. Kia đến lúc đó coi như người đó thắng đâu. Sau người chết kia được thôi, đây còn phải nói đi. Nếu là đổi ta ra sân, bất luận ai đánh ta, hai quyền liền đem ta đập chết. Hai người này lẫn nhau vung mạnh mấy ngàn quyền, thế mà còn có lực như vậy lượng. Thái Dương thần tử, Thái Âm thánh tử, kinh khủng như vậy a. Trước kia ta luôn cho là Ngô Bắc Lương là chỉ là hư danh, đều dựa vào tập kích bất ngờ ra lận, quá hoang hỗn độ đỉnh, còn có rất nhiều chiến thú, cùng đồng bạn đủ mạnh đủ nhiều mới kiếm ra tới thanh danh, hôm nay mới biết được, thanh danh của hắn đều dựa vào chính mình một chút xíu đánh ra tới, không có chút trình độ. Nát hư tam phẩm cứ như vậy mạnh, nếu để hắn thành tiên, chẳng phải là vô địch. Chỉ cần một trận chiến này Ngô Bắc Lương có thể được, hắn vô cùng có khả năng trở thành cái thứ hai độc đoán vạn cổ tồn tại. Không dễ dàng như vậy à, thao thiết thôn tiên khiếu thành tiên kiếp, hẳn là xếp hạng cửu đại thần lôi cấp xếp hạng thứ nhất vạn kiếp bất phục. Vạn đạo thần lôi đánh xuống đến, Ngô Bắc Lương còn có thể sống. Mấy trăm hắn cũng phải bị vanh thành kết cho. Thao thiết thôn thiên khiếu cảnh giới càng cao, đột phá càng khó, lấy hắn tu hành tốc độ, đợi đến nát hư đỉnh phòng, tối thiểu cũng phải trăm năm năm tháng a, đến lúc đó, nói không chừng hắn có thể gánh vác vạn kiếp bất phục lôi. Chỉ sợ hắn liền thần tử một trận chiến này đều kiên trì không được đi, các ngươi nhìn, hắn công kích tốc độ rõ ràng chậm lại. Ngươi mù a, không chỉ là thánh tử, một Bắc Yến tốc độ công kích cũng chậm rất nhiều. Bịch. Hai người đồng thời ra quyền, đập nện tại lẫn nhau trái tim vị trí. Phanh. Hai người đồng thời hướng về sau ngã xuống đất, riêng phần mình ném ra một cái hình người hố. Trước đó, hai người ngã xuống đất mấy trăm lần, nhưng mỗi một lần đều có thể nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục đánh lộn. Lần này không có. Hai người ngã xuống đất sau, cũng ý đồ đứng dậy, có thể một Bắc Yến đứng lên cũng không nổi. Hắn thật sự là quá đau, vừa dùng lực, toàn thân xương cốt, huyết đủ, đều tại đau. Nếu không có cùng chiến đan mang cho hắn cùng cảm giác lực, hắn hiện tại đến đau đến ngao ngao gọi bậy. Ngô Bắc Lương cường độ thân thể quá phạm uy, cho nên khí lực cũng tốt, linh năng cũng tốt, chứa được lượng đều so thiên tiên tam phẩm một Bắc Yến càng lớn. Cho nên, hắn khó khăn đứng lên. Chỉ có điều, không đợi đi đến một Bắc Yến trước mặt, chân trái uy một chút. Cái này một uy, mất đi cân bằng, lại nằm trên mặt đất. Hắn không tiếp tục ý đồ đứng lên. Ngược lại vừa rồi trận chiến kia, liền chứng minh hắn so một Bắc Yến càng mạnh, vậy thì đủ. Ân, đây chính là nam nhân đáng chết thắng bại muốn. Hắn lấy ra băng liên thần dịch, hướng trên mặt ngược, trên thân ngược, miệng bên trong rót. Sau đó lấy ra thiên phẩm nhị giai đan, từng quán ướt. Hắn còn ăn xong mấy quả linh quả. Hắn phải nhanh một chút khôi phục. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Một bên khác, một Bắc Yến cũng tại gầm đan, nuốt linh quả. Hai người đang yên lặng thi đua, xem ai khôi phục càng nhanh. Chương 2077, một chữ, tuyệt. Chương 2077, một chữ, tuyệt. Ngô Bắc Lương quay đầu, đối giống nhau nằm dưới đất Thái Dương thần tử ngôn ngữ công kích, "Tiểu Mộc à, ngươi cũng không được à, trăm phương ngàn kế cầm tới hổ sát chu thần kiếm như thế nào, cảnh giới tăng lên tới thiên tiên tam phẩm lại như thế nào? Còn không phải bị bản thánh tử đánh giống như chó chết, đứng lên cũng không nổi, ta nếu là ngươi, dứt khoát mua khối đầu hũ đập đầu chết tính toán." "À, đúng rồi, ngươi bây giờ tay trói gà không chặt, muốn đụng chết đều làm không được, chỉ có thể giả chết. Nói đến, ta cũng thật bội phục ngươi, lòng dạ sâu, tính toán xa, không thấy thỏ không thả chim ưng, không đến hoàn toàn chắc chắn không động thủ. Nhưng mà, ngươi còn đánh giá thấp bản thánh tử, vẫn như cũng không phải là đối thủ của ta. Hiện tại, ngươi có phải hay không rất hề bại a? Có phải hay không rất sợ hãi a? Có phải hay không rất tuyệt vọng a? Ngươi nhận thua đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi đến cùng thần chủ nói, không làm thần tử, để cử ta tới làm." Một Bác Kiến cười nhạo một tiếng, "Nô Bác Lương, ngươi có phải hay không bị bản thần tử làm hỏng đầu óc? Nói cái gì mê sảng đâu? Còn đề cử ngươi làm thần tử, ngươi có tư cách gì? Nói ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi thế nào như thế mặt lớn? Nói thật giống như ngươi không có nằm kia giả chết dường như. Hai ta tám lạng nửa cân, cũng đừng chó chê mèo lắm lông. Còn có, ngươi cũng đừng trang nát hư tam phẩm, lấy ngươi trước mắt biểu hiện ra thực lực, tuyệt không có khả năng là nát hư tam phẩm. Muốn nói lòng dạ sâu, tính toán xa, bản thần tử không phải như ngươi. Ta có thể phụ trách nhiệm nói, ngươi bây giờ cảnh giới tối thiểu cũng là nát hư cửu phẩm. Nếu không, có thể nào cùng bản thần tử chiến đấu tới loại trình độ này?" Ngô Bắc Lương lông mày nhướng lên, thản nhiên nói, "Nát hư cửu phẩm. Nếu như bản thánh tử là nát hư cửu phẩm, một cái ngón tay liền có thể đâm chết ngươi. Trả lại ngươi có thể phụ trách nhiệm, ngươi có thể vác cái quặp lông trách nhiệm à, ta nếu không có nát hư cửu phẩm ngươi quản ta gọi ra ra sao?" Vẫn là nói, "Ngươi bằng lòng mổ bụng tự vận, biến thành quỷ quản ta gọi ra ra. Cùng ngươi chiến đấu tới loại trình độ này là bởi vì ta để cho ngươi, không đành lòng một quyền đánh nổ của ngươi đầu chó, cho ngươi thua quá thật mất mặt. ngươi lại còn coi chính mình là bản thái, A Phi. Thái Dương thần tử tức giận nói, Nô Bác Lương, ngươi là thật khoác lác à, còn một quyền đánh nổ đầu của ta, ngươi đến đánh à, có thể nâng lên cánh tay đến ta đều tính ngươi lợi hại. Ngươi bây giờ toàn thân cao thấp, cứng rắn nhất nhất định là cái miệng đó. Nếu như ngươi không chết, cuối cùng thành tiên kiếp bị đánh thành kiếp cho, miệng của ngươi cũng có thể bảo tồn lại. Nghe được hai người ngươi tới ta đi mắng nhau, người quan chiến khó tránh khỏi bùi ngùi mãi thôi, đây chính là Thái Dương thần tử cùng Thái Âm thánh tử chi tranh a. Quá kịch liệt, quá đặc sắc, thật sự là một trận hiếm có khoáng thế đại chiến a. Đánh cho động đậy đều phí sức, còn có thể thần thương cầu chiến, tiếp tục cây kim so với quặng dâu, một chữ, tuyệt. Kiếm kỹ chi chiến, pháp thuật chi chiến, võ đạo chi tranh, cận chiến, vạn vạn không nghĩ tới, còn có tâm lý chiến cùng mắng chiến. Thần tử cùng thánh tử hướng chúng ta phong phú mà toàn diện hiện ra bọn hắn siêu cường thực lực, bần đạo, mặc cảm a. Cũng không phải sao, chiến đấu này ý chí thực sự quá mạnh, bần đạo đối thần tử cùng thánh tử bội phục đầu giảm xuống đất. Nhìn thấy Ngô Bắc Lương bị thương thành dạng này, đại gia tâm tình không giống nhau. Đa số người trong lòng mừng thầm. Bọn hắn nghĩ là, nên để ngươi đắc ý, để ngươi hại chúng ta linh thạch, cướp chúng ta linh tài bảo tài, hiện tại đổ ngốc đi, bị đánh thành chó a. Ha ha ha. Chó vô lương rốt cục không bằng ta xoáy rồi, hy vọng hắn có thể vĩnh viễn xấu như vậy thì hắn mỹ nữ đều sẽ thay lòng đổi dạng, ta liền có cơ hội rồi, đông vải, mật mật, muộn muộn, tủ đấm. Các ngươi nhìn xem ta, ta mạnh vãn mới là đại hoàng thứ nhất xoáy. Thái Dương thần tử ra tay còn chưa đủ hắc, tối thiểu cũng phải đem chó vô lương trong mắt móc xuống tới, miệng đầy răng đánh nát, viên đá bể à, đáng tiếc một số nhỏ người đau lòng lo lắng, nô sư minh bị đánh thành dạng này, nhất định rất đau à, một bác kiến cũng thật là, thế nào đem người đánh cho đến chết, nô sư minh cũng không phải hắn cựu nhân giết cha. Một bác kiến thật đáng ghét, vậy mà hạ tử thủ đánh ta sư phụ, ta hận không thể tiến lên mạnh mẽ đánh cho hắn một trận, sư phụ thật đáng thương, nếu là có thể thay hắn đau liền tốt. Đánh tới loại trình độ này cũng coi như có thể phân ra thắng bại a. Cá nhân ta cảm thấy, thiếu tổ thắng, ai tán thành? Ai phản đối? Không ai phản đối đúng không? Quá tốt rồi, Thái Âm Thánh Tử Ngô Bắc Lương thắng được. Ngô Bắc Lương cùng một bác kiến riêng phần mình nằm nửa nén hương thời gian. Cái trước chậm rãi đứng lên. Một bác kiến xem xét, đáy mắt hiện lên một vệt che lấp, cũng cắn răng đứng lên. Ngô Bắc Lương đưa tay theo hư không rút ra hắc vực thần đao, chậm rãi đi hướng một bác kiến. Một bác kiến trước một khắc còn lảo đảo muốn ngã, tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên báo tố cao tốc, hắn lướt qua đạo đạo màu đen tàn ảnh, ma khí sơ nhạt tới không đáng kể. Nhưng Ngô Bắc Lương cảm ứng được. Một bác kiến đầy người sát khí, sau lưng có bạch hổ hư ảnh cùng Chu Tức hư ảnh xuất hiện, hắn vung lên hổ sát chu thần kiếm, chém về phía Ngô Bắc Lương lực. Ngô Bắc Lương hốt hoảng nâng đao ngăn cản, nhưng mà vẫn là chậm một tuyến. Bạch hổ hư ảnh cùng Chu Tức hư ảnh đồng thời nhào về phía Ngô Bắc Lương. A! Hắn hét thảm một tiếng, thân thể bị chém thành hai nửa, máu tươi tuôn trào ra. Biến cố bất thình lình, nhiều người quan chiến đều ngạc nhiên kinh hãi. Không phải, cái này tình huống gì a? Thần tử không phải đứng cũng không đứng sao? Gãy mất nhiều như vậy đầu xương cốt, thế nào còn có thể nhanh như vậy? Cái này sát chiêu quá đột nhiên, so với hắn lông tóc không thương lúc nhanh hơn, một kiếm chi uy còn muốn đáng sợ. Ngô Bắc Lương chết. Không thể nào, hắn rõ ràng thụ thương càng nhẹ một chút, hắn đứng được cũng càng ổn. Một kiếm đem Ngô Bắc Lương chém thành hai đoạn sau, một bác kiếm ngang thoáng hiện 18 trượng, xoay eo huy kiếm. Bang, một tiếng thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau vang lên. Một bác kiếm hướng về sau bay ngược. Đột nhiên hiện thân Ngô Bắc Lương cũng bị đánh bay. Ánh mắt hai người tại hư không chạm vào nhau. Một bác kiếm ngữ khí gợn sóng, vừa rồi loại tình huống kia còn có thể làm ra dự phán, kịp thời sử xuất sắc trời mây ảnh, Ngô Bắc Lương, ngươi xác thực có tư cách làm đối thủ của ta. Ngô Bắc Lương cười híp mắt nói, ngươi là số ít mấy cái có thể né tránh ta thiên quang mây ảnh người, miễn cưỡng đủ tư cách làm đối thủ của ta. Một bác kiến hổ sát chu thần kiếm chỉ phía xa Ngô Bắc Lương, còn có cái gì bản sự, xử hết ra, chúng ta nửa chặng sau, chính thức bắt đầu. Tốt, bất quá trước khi bắt đầu, bản thánh tử có cái vấn đề nhỏ, hy vọng thần tử có thể là ta giải thích nghi hoặc. Vấn đề gì? Ngô Bắc Lương lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, ngươi là lúc nào gia nhập ma môn? Đám người tất cả đều không thể tin nhìn xem một bác kiến. Sắp ra vẻ chấn kinh, cái gì? Thái Dương thần tử đúng là người trong ma môn. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Chẳng lẽ Thái Dương thần chủ là ma môn môn chủ? Chắc không được ma môn thực lực mạnh mẽ như thế, đối các đại tông môn thẩm thấu vượt quá tưởng tượng, thì ra ma môn môn chủ đúng là Thái Dương thần chủ, cái này có thể lý giải. Mã Cách Tây giận chỉ sắc, người tên chọc chết tiệt nói hiệu nói vượn cái gì, Thái Dương thần chủ mới không phải ma môn môn chủ, Thái Dương thần sơn cùng ma môn không có nửa điểm quan hệ, ngươi nói hiệu nói vượn nữa, châm ngòi thổi gió, đừng trách ta không khách khí. Sắp rụt cổ một cái, không nói. Hắn là thật đánh không lại Mã Cách Tây. Giúp đại ca mang mang tiết tấu là đủ rồi, nói nhiều rồi ngược lại là vẽ rắn thêm chân. Chương 2078, Bạch Hổ Phệ Thiên Trạm VS Đoàn Biên. Chương 2078, Bạch Hổ Phệ Thiên Trạm VS Đoàn Biên. Thấy ánh mắt mọi người tập trung ở trên người mình, một bác kiến lắc đầu cười khổ, Ngô Bác Lương a Ngô Bác Lương, ngươi vì được, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Liên phát rổ vu hám loại này hạ lưu thủ đoạn đều đã vận dụng. Đại hoang ai không biết, Thái Dương thần sơn ngăn cách, cùng Thái Âm thánh cảnh như thế, chính là siêu phàm thánh vực. Bản thân tự chăn nhỏ tuyển nhập thần sơn tu hành, mấy chục năm qua chưa hề rời đi. Nếu không phải lần này tới Bạch Hổ bí cảnh, ta căn bản cũng không biết ma môn tồn tại. Ngươi hỏi ta lúc nào thời điểm gia nhập ma môn, giải thích rõ có chứng cứ chứng minh ta là người trong ma môn, lấy ra nhường đại gia xem một chút đi. Ngô Bác Lương thân làm ma đạo đại ma vương, hắn xác nhận xác định cùng khẳng định, Thái Dương thần tử vừa rồi dùng ma công, mặc dù vô cùng mịt mờ, lừa qua cơ hồ tất cả mọi người, lại căn bản không thể gạt được hắn cái này ma đạo đại ma vương. nhưng vấn đề là Ngô Bắc Lương không bỏ ra nổi xác thực chứng cứ chứng minh Mục Bắc Yến là ma môn ác nhân. Hắn rất buồn bực, trong mắt đối phương vì sao lại có ma khí, lại với ai học ma công? Cũng không thể, ma môn thật đem Thái Dương Thần Sơn phát triển thành đại bản doanh đi. Ngô Bắc Lương tâm niệm điện tiệm, hai tay một đám, ta không có chứng cứ, chỉ là hợp lý suy đoán. Suy đoán? Mục Bắc Yến lông mày nhướng lên, khoe miệng cong lên ẩn đầy niệm ai. Ngô Bắc Lương, ngươi không cảm thấy chính mình đặc biệt quá mức sao? Thân làm Thái Âm Thánh Tử, hổ phần cổ đại tông môn thiếu tổ, ngươi làm thận trọng từ lời nói đến việc làm, lấy mình làm gương. Bây giờ ngươi tùy ý vu hãm làm nhục bản thần tử không giết ngươi, thế không làm người. Hơn nữa, ta sẽ đem việc này bẩm báo cho thần chủ, nhường hắn hướng Thái Âm Thánh Vương đòi một lời giải thích. Không ít người đi theo chỉ vào Ngô Bắc Lương, suy đoán liền quá mức à? Loại chuyện này, không có chứng cứ sao có thể nói sao? Quá không phụ trách nhiệm. Đấu chi đấu dung đấu võ mồm có thể tiếp nhận, nhưng nói mà không có bằng chứng chỉ trích vu hãm liền không hợp thói thường. Cho dù là thánh tử, cũng không thể dạng này. Không phải cũng không thể mà là càng không thể. Ta cho rằng, thánh tử hẳn là hướng thần tử xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Lý Yên Nhiên tức bực dậm chân, các ngươi có bị bệnh không? Sư phụ ta đều nói là hợp lý phỏng đoán, hợp lý phỏng đoán nói cái gì xin lỗi? Nhạc Vũ Tuyên kiên định duy trì Ngô Bắc Lương, thiếu tổ không sai, không cần xin lỗi, ta cũng cảm thấy Thái Dương thần tử có vấn đề, hắn rất có thể là người trong ma môn. Nhạc Vũ Tuyên là ma nữ, đối ma khí cũng rất mẫn cảm, nàng cũng bắt được một Bắc Yến thể nội ma khí. Tiêu Muộn Ý biết, Ngô Bắc Lương nhìn như không có quy củ, ưa thích ăn nói lung tung, trên thực tế, hắn rất ít vu hãm bất luận kẻ nào, hắn có thể hỏi ra vấn đề này, đủ để chứng minh một Bắc Yến có vấn đề. Thế là nàng phụ họa Nhạc Vũ Tuyên nói, thiếu tổ nói một Bắc Yến là người trong ma môn, vậy hắn 89/10 là thiếu tổ có thấu hư chi nhãn, có thể nhìn thấy đại gia không thấy được đồ vật. Nhưng Ngô Bắc Lương nói xin lỗi tiếng hô rất cao, hắn căn bản không quan tâm, cũng không để ý, trực tiếp chất vấn một Bắc Yến, ngươi rõ ràng bị ta đánh gần chết, không có 10 ngày nửa tháng không tốt đẹp được, vừa rồi ngươi đứng lên đều tổn sức, lảo đảo muốn ngã, sau đó đống nhiên liền có thể thi triển chí mạng sát chiêu, nếu không phải ta phản ứng rất nhanh, dùng sát trời mây ảnh tránh thoát một kiếp, đã bị ngươi chém giết. Ngươi để giải thích một chút, không phải dùng ma công lại là cái gì? Không phải là hồi quang phản chiếu a? Tên chó chết này, miệng là tôi được a? Một Bắc Yến trong lòng thầm mắng, ngựa khí gợn sóng nói, bởi vì cái gọi là binh bất yếu trá, bản thần tử cố ý yếu thế, để ngươi cho là ta bị thương rất nặng. Kỳ thật, ta bị thương xa so với ngươi cho rằng nhẹ. Thánh tử hẳn phải biết, ta có thần chủ ban cho thánh cấp linh bảo tiên vẫn bảo giáp hộ thể, lại có thể làm bị thương đi đâu đâu. Huống chi, ta vừa còn phục dụng thần chủ ban cho tiên phẩm ngũ giai tiên thằng đan, các loại chữa thương linh quả, khôi phục tự nhiên nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Không biết giải thích của ta thánh tử có thể hài lòng. Ngô Bắc Lương cười nhạo một tiếng, ngươi giảo biện ngoại trừ hai đồ đần, không ai sẽ tin, bất quá không quan trọng, bản thánh tử chỉ cần xử lý ngươi, coi như thay trời hành đạo, diệt trừ ma môn ác đồ. Tới đi, tiểu mục, có bản lĩnh cũng đừng dùng ma công, nhìn ta không đem ngươi đầu người đánh thành chó đầu, đánh cho ngươi miệng đầy phun nước tiểu, cái mông bốc khói nhi. Thái Dương thần tử đáy mắt hiện lên một vẻ tức giận, thô bị không chịu nổi, ngươi không xứng làm Thái Âm thánh tử, bản thân giết chết ngươi, nhường Thái Âm thánh cảnh thay cái hợp cách thánh tử a. Hai người một lời không hợp, đại chiến tiếp tục. Lần này là quyết chiến. Một Bắc Yến rót vào hai thành linh năng tới hổ sát chu thần kiếm bên trong. Giống, một đầu cao mấy chục trượng bạch hổ hư ảnh theo phía sau hắn hiện hiện, bạch hổ đầy người hung thần, song đồng đỏ thẫm, dường như địa ngục dung nham. Bạch hổ phệ thiên trảm. Một Bắc Yến một kiếm vung ra. Bạch hổ hư ảnh hóa thành một đạo kiếm quang, nào về phía Ngô Bắc Lương. Ngô đại quan nhân nội tâm một cái to lớn ngọa tào xuất hiện, ngọa tào, tốt tránh, lóe mù lao tử mắt chó, cái này nếu là bị bổ trúng, tiểu tử nhất sinh. Hắc qua. Hắn ý nghĩ điện quang hỏa thạch. Hắn hư không thân pháp thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt theo tầng thứ 2 tế đàn bay đến tầng thứ 3. Cùng lúc đó, quá hoang hỗn độn đỉnh theo hư không bay ra, đem hắn bao phủ. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Cứng rắn vô song tế đàn bị dài trăm trượng kiếm quang bổ ra. Một cái thanh đồng cự đỉnh vừa lúc bị tác động đến, bên trong kiếm gây thoáng chốc cắt thành trăm ngàn đoạn. Bang. Bái chớ có thể ngự hổ sát kiếm khí bị trừ khử ba thành, còn lại bảy thành chạm tại quá hoang hỗn độn đỉnh bên trên. Quá hoang hỗn độn đỉnh bị đánh bay, từ dưới đi lên, đụng thủng tòa thứ 4 tế đàn, tòa thứ 5 tế đàn. Bởi vậy có thể thấy được, một kiếm này đáng sợ đến cỡ nào. Ngô Bắc Lương ở bên trong đều sắp bị đụng thành náo chấn động. Hắn sốc lên quá hoang hỗn độn đỉnh, mạnh miệng hô khẩu hiệu, "Tiểu mục, ngươi không được à? Hiện tại, đến với ta, để ngươi cảm thụ hạ, cái gì là vô địch kiếm kỹ?" Bá, Ngô Bắc Lương phía sau triển khai một đôi dài đến 10 trượng cánh chim màu vàng. Đầu hắn hướng xuống lao xuống, thao thiết thôn thiên khiếu bên trong linh năng như thủy triều tuôn ra, bị nói không kiếm hấp thu. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, khóa chặt thân pháp phiêu hốt, cưỡi chu tức né tránh một Bắc Yến. Ngô Bắc Lương cánh rung động, đột nhiên ngưng lại thân hình, nói không kiếm tùy ý chém ngang mà ra. Đại lao kiếm kỹ chi, vòng xoáy chạm. Lại tên, Đoàn Biên. Kim sắc kiếm quang tăng vọt nghìn lần, làm cho không người nào có thể nhìn gần, bọn chúng giống như một trận hủy thiên diệt địa kiếm khí hải khiếu, thần tốc di động vòng xoáy, tầng tầng lớp lớp, phô thiên cái địa quét sạch hướng một Bắc Yến. Có kiếm khí vòng xoáy là màu đỏ, bên trong xen lẫn huyết linh lửa. Có kiếm khí vòng xoáy là màu đen, bên trong xen lẫn huyền minh long viêm. Có xen lẫn thao thiết phích lịch, phượng hoàng lửa, kỳ lân lửa, tam muội thần hỏa, cùng luân hồi thánh hỏa. Một kiếm này đáng sợ, khiến cho mọi người biến sắc. Bao quát một Bắc Yến. Một Bắc Yến trong lòng nghiêm nghị, phòng ngự kéo căng, thiên vẫn bảo giáp bao khỏa toàn thân. Hổ sát chu thần kiếm vung lên, hối hạ né tránh. Hắn bay về phía thứ 6 tòa tế đàn, lấy nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ. Nhưng mà kiếm khí hải khiếu càng nhanh, lại vô cùng bất nhập. Trong chớp mắt, kiếm khí vòng xoáy thôn vệ một Bắc Yến. Chương 2079, Hồng Tử Thiên Hồ Lô Thủ Tú. Chương 2079, Hồng Tử Thiên Hồ Lô Thủ Tú làm Thái Dương Thần Tử bị thôn vệ trong nháy mắt, hắn bên ngoài thân lóe ra màu hổ phách thiên thạch đường vân, cả người bị thiên vẫn bảo giáp bao trùm. Nhất là đầu lâu cái cổ trái tim trời yếu ớt bộ vị, thiên thạch đường vân rắc rối phức tạp. Ken 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 từng đạo tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, bên tai không dứt, giống như gió táp mưa rào. Kinh khủng vòng xoáy kiếm khí tại thiên vẫn bảo giáp phát họa ra lít nha lít nhít vòng xoáy chạm vết tích. Cái khác hộ thân pháp bảo ngưng tụ thành hộ thể huyền quang bị xoắn ốc kiếm khí tùy tiện dốc thịt đảo, mắt trần có thể thấy biến mỏng, vỡ vụn. Một chiêu này vòng xoáy chạm, hao phí Ngô Bắc Lương hai thành linh năng, uy lực của nó đáng sợ đến cực điểm. Nếu không phải có thánh cấp linh bảo thiên vẫn bảo giáp toàn diện phòng hộ, Thái Dương Thần Tử sẽ bị xoắn thành thịt nát. Một kiếm này đáng sợ chấn kinh tất cả mọi người, nhưng chỉ có thân ở vòng xoáy trung tâm một Bắc Yến khả năng khắc sâu nhất trực tiếp biết, một kiếm này đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Một Bắc Yến không biết là, Ngô Bắc Lương cũng không đem hết toàn lực. Hắn biết, thánh cấp linh bảo cũng không phải trò đùa, một kiếm này chỉ định làm không xong Thái Dương Thần Tử. Hắn muốn đem tuyệt sát lưu cho thời cơ tốt nhất. Rất hiển nhiên, hiện tại còn không phải. Từ khi học xong đại lao kiếm kỹ, Ngô Bắc Lương chỉ cần sử dụng bất luận cái nào một chiêu, bất luận đối thủ là ai, cơ bản không người nào có thể mạng sống. Nhưng bây giờ, Thái Dương Thần Tử còn sống, chỉ là ít nhiều có chút chật vật, trên thân tối thiểu có vài chục nói vòng xoáy hình vết thương đang chảy máu. Ngô Bắc Lương đánh giá hắn, ngữ liệu trêu tức, "Nha, tiểu mục, còn sống đâu? Thiên vẫn bảo giáp không hổ là công phòng nhất thể thánh cấp linh bảo, quả nhiên lợi hại." Một Bắc Yến thản nhiên nói, "Thánh tử quả nhiên không ngừng một cái thánh cấp linh bảo, ngoại trừ Quá Hoang Hỗn Độn đỉnh, còn có một cây đao, một thanh kiếm. Không biết rõ thanh kiếm này là cái gì minh đường." Ngô Bắc Lương cười hì hì nói, "Ngươi muốn biết ta? Quỳ xuống gọi ra ra, bản thánh tử liền nói cho ngươi biết. Không nói cũng không sao, chờ bản thân giết chết ngươi, lấy kiếm của ngươi, tự nhiên là biết." Ngô đại quan nhân gật đầu, hai tay vươn ra, "Thần tử nói có lý, đến a, cho ngươi một cơ hội giết ta đoạt kiếm." "Tốt, thành toàn ngươi." Một Bắc Yến hổ sát chu thần kiếm kiếm giao tay trái, tâm niệm vừa động, thiên vẫn bảo giáp theo trên thân thể bong ra từng mảng hóa thành thiên vẫn bảo kiếm, theo tay phải hắn phát họa ra đến. Thiên vẫn bảo giáp công phòng nhất thể, hiện tại, để ngươi kiến thức hạ thiên vẫn bảo kiếm chân chính uy lực, hủy thiên diệt địa. Đầy đủ linh năng tràn vào thiên vẫn bảo kiếm, một Bắc Yến đạp không mà lên, một kiếm bổ ra. Trong chốc lát, sắc trời bỗng nhiên đen nhánh, không gian rung động, hủy thiên diệt địa năng lượng hóa thành một chùm kiếm khí, từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người coi là Ngô Bắc Lương sẽ né tránh, sẽ dùng Quá Hoang Hỗn Độn đỉnh bảo vệ mạng chó, nhưng mà đều không có. Ống tay áo của hắn bung lên, ném ra ngoài một cái hồ lô. Thánh cấp linh bảo, Hồng Tử Thiên Hồ Lô. Thai nén hồng mông tử khí, thôn vệ tất cả năng lượng. Đây là Ngô Bắc Lương lần thứ nhất sử dụng Hồng Tử Thiên Hồ Lô, trong lòng rất không chắc. Cho nên, ném ra ngoài Hồng Tử Thiên Hồ Lô đồng thời, hắn phòng ngự toàn bộ triển khai, Hắc Qua che lại đỉnh. Nói đến, đây là Quá Hoang Hỗn Độn đỉnh khí linh đề nghị. Hắc Qua nói, "Ngô Bắc Lương, ngươi không thể có thể ta một cái thánh cấp linh bảo nghiền ép a, ta cao tuổi, đến chậm rãi, lại đến như vậy hai kiếm, ta liền rách ra. Không bằng ngươi thử một chút hồ lô tỷ uy lực, nó có thể thôn phệ tất cả năng lượng, kiếm khí kiếm ý cũng không đáng kể, siêu lợi hại. Có thể bị nổi đại gia gọi tỷ, kia chỉ định không phải phàm phẩm." Ngô Bắc Lương quyết định thử một lần. Tuyệt đại đa số người coi là Ngô Bắc Lương điên rồi, đối mặt hủy diệt tính kiếm khí, thế mà không chạy trốn, không cần Quá Hoang Hỗn Độn đỉnh hộ thể, cầm hồ lô có tác dụng cái gì? Tiếp theo một cái chớp mắt, hủy thiên diệt địa kiếm khí mượt mà tiến vào Hồng Tử Thiên Hồ Lô, một tơ một hào đều không có còn lại. Ngô Bắc Lương, lông tóc không tổn hao gì. Đám người cây lanh lây người. Cái này, đây là cái gì hồ lô? Sẽ không cũng là thánh cấp linh bảo a? Thái Âm Thánh Tử đến cùng có mấy món thánh cấp linh bảo a? Nhất định là thánh cấp linh bảo a, không phải có thể nào nhường thần tử bất tỉnh thiên diệt một kiếm sấm to mưa nhỏ. Không, không phải hạt mưa hơi nhỏ, là căn bản không có hạt mưa nhì, không hợp thói thường, rời lớn phủ a. Ngô Bắc Lương thánh cấp linh bảo cũng quá là nhiều a, ghen ghét, để cho ta hoàn toàn thay đổi. Trong đám người, có người nhận ra Hồng Tử Thiên Hồ Lô. Người kia là Mạnh Vãn, hắn ghen tị ánh mắt đỏ bừng, cùng tựa như thỏ, ta giò mẹ, kia là trong truyền thuyết thai nghén chứa đựng hồng mông tử khí thánh cấp linh bảo Hồng Tử Thiên Hồ Lô. Hồng mông tử khí thật là thành thánh tất nhiên điều kiện a. Trăm vạn năm đến, vô số kinh tài tuyệt diễm đại năng đau khổ truy tìm, chính là muốn lấy được một sợi hồng mông tử khí, chứng đạo thành thánh. Thật là, lại không có một người thành công, cho dù là vị kia độc đoán vạn cổ đại lão, cũng không có được hồng mông tử khí thành thánh, thần tử thế mà đã được, hắn như sống qua hôm nay, vượt qua thiên kiếp, chứng đạo thành thánh ở trong tầm tay. Trăm vạn năm không có chi trắng nâng, để cho Thái Âm Thánh Tử hoàn thành. Nô Bác Lương nghe được Mạnh Vãn lời nói, trong lòng của hắn lộ bộ một tiếng, ngoa tạo. Lão Mạnh cái này cậu vật, tuyệt đối là tại nâng giết, qua loa à, ta liền không nên nghe hắn qua lời nói, bại lộ Hồng Tử Thiên Hồ Lô. Hắn hối hận ruột đều thanh. Cái này thanh thế thật lớn một kiếm chưa hết tất công, một Bác Yến khó mà tiếp nhận, chấn kinh tới im lặng. Nô Bác Lương thu thập tâm tình, chém giết đối phương cơ hội tới. Hắn thu hồi Hồng Tử Thiên Hồ Lô, linh năng rót vào nói không kiếm, hét lớn một tiếng, một Bác Yến, chịu chết đi, bát quái. Bát quái là đại lao kiếm kỹ chiêu thứ ba, Nô Bác Lương học được sau, dùng ít nhất. Tên là Đoàn Viên vòng xoáy chẳng không có đem một Bắc Yến đưa đi cùng hắn quá sữa Đoàn Viên, vậy liền để bắt quái hòa hợp kiếm ý mang đối phạm vi nhuận phải chết đi thôi. Nô Bác Lương xoay tròn cánh tay, trong hư không phát họa ra một cái vòng tròn, tiện tay bổ ra. Trăm vạn đạo kiếm quang trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ không gian, người quan chiến trong lòng nghiêm nghị, động cũng không dám động đậy một chút. Một Bác Yến tâm thần rung mạnh, con ngươi đột nhiên co lại, hắn dường như thấy được địa ngục các quỷ tại hướng hắn phát ra nhiệt liệt hoan nghênh. "Ghê tởm, chó vô lương vậy mà mạnh như vậy, xem ra bản thần tử không xuất ra át chủ bài là không được. Trong mắt của hắn hiện lên một vẻ tuyệt nhiên, hổ sát chu thần kiếm đâm vào trái tim, máu tươi chảy xuôi mà ra. Ta lấy tâm chi huyết, gọi ngươi là ta chiến. Trăm vạn đạo kiếm quang ngưng tụ thành một vòng đại nhật, ép hướng một bắc yến. Giống. Một đầu cao trăm trượng cự hình hung thú xuất hiện tại một bắc yến trước mặt, phát ra chấn thiên động địa gào thét. Nó kia kinh khủng vô song yêu có thể dâng lên mà ra. Trăm vạn kiếm khí hình thành đại nhật cùng yêu có thể chạm vào nhau, trong nháy mắt bị trừ khử 7-8 phần, nhưng vẫn có chút ít tác dụng tới một bắc yến trên thân. Hắn toàn thân huyết nhục bị rót thịt, cả người thành một bộ khô lâu. Một bộ ngũ tạng còn tại khô lâu. A. Phát ra từ sâu trong linh hồn kêu thảm vang lên, để cho người ta nghe xong đáy lòng phát lạnh. Miệng hắn khép mở, tinh hồng trong mắt lộ ra khắc sâu hận ý, hắn rút ra hổ sát chu thần kiếm, chỉ xéo Ngô Bắc Lương, đối chúa tể cấp đại yêu Bạch Hổ phát ra thỉnh cầu, Bạch Hổ, đem người này tộc sâu bỏ nghiền nát thành tạt bã. Chương 2080, ba Bạch Hổ đại chiến chương 2080, ba Bạch Hổ đại chiến ai có thể nghĩ tới, mặt ngoài nát hư tam phẩm thái âm thánh tử có thể đem thiên tiên tam phẩm thái dương thần tử bước đến loại tình trạng này. Hắn đều cùng khô lâu như thế, sừng sốt còn sống, thực sự quá quỷ dị. Lấy tâm đầu huyết hiến tế hổ sát chu thần kiếm triệu hoán Bạch Hổ, cái này không khác mổ gà lấy trứng. Một bác kiến chính mình là con gà kia, coi như chúa tể cấp Bạch Hổ diện sát Ngô Bắc Lương, Thái Dương thần tử trả ra đại giới cũng cực lớn. Quen thuộc Ngô Bắc Lương người đều biết, phóng nhãn đại hoàng, chiến thú nhiều nhất người chính là hắn, hơn nữa, hắn là có chúa tể cấp chiến thú Cửu Anh cùng thần huyễn cùng kỳ. Cảm nhận được Bạch Hổ kinh khủng vô biên uy áp, Ngô Bắc Lương nội tâm hoàn thành một đoạn. Hắn cho ngủ say Cửu Anh cùng thần huyễn cùng kỳ truyền thanh, tiểu Cửu, kêu gọi tiểu Cửu, mau tỉnh lại, ngươi ngủ tiếp, chủ nhân ta liền bị Bạch Hổ ăn. Cửu ca tỉnh, Cửu thúc ngươi có nghe hay không à? Cửu gia, van cầu rồi cùng kỳ lão đệ, ngươi cũng đừng ngủ, chủ nhân nguy cơ sớm tối, ngươi trước đi ra đem Bạch Hổ đập chết ngủ tiếp được hay không? Cùng kỳ đại ca, đại gia, tổ tông, gọi bất động, căn bản gọi bất động. Dù là cho cái này hai hàng bối phận tăng tới bầu trời đều vô dụng. Mỗi lần thời khắc mấu chốt liền như xe bị tuột xích, muốn các ngươi làm gì dùng? Nô Bác Lương thở dài một tiếng, lấy ra Bạch Hổ binh phù bấm nát. Bạch Hổ binh phù ngoại trừ là cổ kiếm tế đàn chìa khóa, càng lớn giá trị là có thể triệu hoán Bạch Hổ chiến đấu 10 cái hô hấp. Phàm là Cửu Anh cùng thần huyễn cùng kỳ có một cái tỉnh dậy, Nô Bác Lương cũng không cần lãng phí Bạch Hổ binh phù. Nhưng bây giờ, thật không có biện pháp khác. Một bác kiến triệu hoán Bạch Hổ lăng không đánh tới, tại Nô Bác Lương trên không hình thành to lớn bóng ma. Giống. Bạch Hổ binh phù triệu hồi ra Bạch Hổ phát ra chấn thiên nộ hống, dùng sức nhảy lên, phóng tới lăng không mà tới Bạch Hổ, cùng nó đấu cùng một chỗ. Hai đầu giống nhau như lúc chúa tể cấp Bạch Hổ lẫn nhau chém giết, cảnh tượng chi rung động, vượt quá tưởng tượng. Bành. Một cây điêu khắc Bạch Hổ phệ nhật đồ đằng cột đồng lớn bị Bạch Hổ tráng kiện vô cùng móng đuốt một chút đập ngã. Tế đàn kịch liệt lắc lư, mọi người đứng không vững, ngã trái ngã phải. Nô Bác Lương vốn định thừa dịp cái này mười cái hô hấp hoàn toàn làm chết một bác kiến, không ngờ phát hiện đối phương không thấy. Nô đại quan nhân đưa mắt tứ phương, thần thức tứ chi bắt chảo cá giống như bao trùm cả tòa tế đàn, không có bắt được Thái Dương thần tử khí tức. Hán Trinh lăng một cái chớp mắt, chửi ầm lên, ngoa tạo, tiểu mục đâu? Trốn đến nơi nào? Nếu là làm hắn không chết, mười cái hô hấp kết thúc, chết nhưng chính là ta. Đạp ngựa, một bác kiến cái này dánh nước bẩn bên trong chuột, rùa đen rút đầu, sẽ không bỏ trốn mất dạng đi. Một bác kiến, ngươi chạy đi chỗ nào chết? Có loại hiện thân, nhìn ta đánh không chết ngươi. Không người trả lời. Nô Bác Lương lấy ra cuối cùng một cái Bạch Hổ binh phủ, thật sự là có chút không nợ a. Nếu không, đem đại hát nhị lưu tử, a điều, tóc vàng, long ngao tiên, bia thẻ thù, thiết trụ hổ liễu nhi bọn chúng phóng xuất, để bọn chúng cùng tiến lên, hẳn là có thể giết chết một bác yến triệu hoán Bạch Hổ a. Ách, cái nào mới là một bác yến triệu hoán Bạch Hổ đâu? Nhìn qua kịch liệt đại chiến hai đầu giống nhau như lúc Bạch Hổ, Nô Bác Lương rơi vào trầm tư. Hắn phân biệt không ra. Vạn nhất đại hát nhị lưu tử bọn chúng làm sai đối tượng, chẳng phải là muốn mệnh ô long? Hắn cắn răng một cái, quay người lại, bóp nát cuối cùng một cái Bạch Hổ binh phủ. Thế nào quay người lại là một hồi đau lòng. Giống. Con thứ ba Bạch Hổ xuất hiện, gia nhập đại chiến. Hai chọi một. Đại hắc nhị lưu tử bọn chúng có lẽ sẽ nhận lầm Bạch Hổ, sẽ mộng so đánh sai hổ, nhưng Bạch Hổ bình phụ triệu hoán đi ra, sẽ không nhận lầm. Con thứ nhất Bạch Hổ chỉ còn ba cái hô hấp liền phải biến mất. Nhưng cũng đủ. Hai cái chúa tể làm một cái chúa tể, tuyệt đối nghiền ép. Ba cái hô hấp sau, một bác kiến triệu hoán Bạch Hổ bị đánh đặc biệt thảm, một con mắt mù, một cái chân gãy mất, phần bụng còn có lỗ hổng lớn, máu tươi cùng thác nước dường như ra bên ngoài tuôn ra. Nô Bác Lương triệu hồi ra hai đầu Bạch Hổ chỉ còn lại một đầu, mặt khác đầu kia cũng bị thương, nhưng là không nặng. Hai đầu Bạch Hổ tiếp tục gầm thét chém giết. Lớn như vậy cổ kiếm tế đàn hoàn toàn thay đổi, tám cái cây cột đổ ba cây, bảy tầng tế đàn sập bốn tầng. Quan chiến bí cảnh nhà thám hiểm sợ bị chúa tể cấp Bạch Hổ nội thương, phòng ngự toàn bộ triển khai, một bên trốn tránh một bên quan chiến, lại kích thích lại hoảng hốt, tham dự cảm giác tràn đầy. Đến một bước này, có chút đặt cược mua một bác kiến người thắng luôn cuống. Kết thúc, Thái Dương thần tử triệu hoán Bạch Hổ thụ thương nặng như vậy, chết chắc. Bạch Hổ chết, một bác kiến cũng xong rồi. Hắn tự biết không địch lại, đã không biết trốn đến nơi nào. Không nghĩ tới, Thái Dương thần tử vậy mà chạy trốn, thực sự quá làm cho người ta thất vọng. Mã Cách Tây dùng sức nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, một bác yến không xứng làm Thái Dương thần tử. Có người còn đối một bác yến ôm lấy kỳ vọng, thần tử hẳn là chỉ là tạm thời ẩn thân chữa thương, bộ dáng kia của hắn, nhiều đáng sợ a. Thần tử triệu hoán Bạch Hổ mặc dù thụ thương càng nặng, nhưng chỉ cần kiên trì tới đối thủ biến mất, thua vẫn là Ngô Bắc Lương, Bạch Hổ thụ thương nặng hơn nữa, cũng là chúa tể cấp. Chúa tể cấp đại yêu, há lại nát hư cảnh tu sĩ có thể đối phó. nói có lý. Mấy hơi thở sau, lớn như vậy cổ kiếm trong tế đàn chỉ còn một đầu bạch hổ, nó bị thương nặng hơn, ngay cả đứng thẳng đều có chút khó khăn. Dù vậy, cũng không có bất kỳ người xem nhẹ thực lực của nó. Quá tốt rồi, bạch hổ còn sống, như vậy kế tiếp chính là Thái Âm Thánh Tử ác mộng. Nghe xong lời này, Nô Bác Lương mỉm cười, hắn vỗ tay phát ra tiếng. 3. Đại Hắc, Nhị Lư Tử, Thiết Trụ Hổ Nữ, Long Ngao Thiên, Cổ Điêu, Bia Thẻ Thu cùng nó hậu cùng, Tóc Vàng, Linh Không Mi, lóe sáng đăng tràng. Không có mở ra con mắt thứ ba Linh Không Mi người vật vô hại, sức chiến đấu yếu một tớt. Nô Bác Lương hướng chiến thú quân đoàn ra lệnh, cùng tiến lên, thừa dịp nó tổn thương, đòi mạng hắn. Cổ Điêu trong mắt tuân ra quỷ dị phù văn, trong nháy mắt chiếm lấy bạch hổ tâm thần. Bạch hổ thân thể khổng lồ rung động. Bia Thẻ Thu cùng nó hậu cung cái đuôi rung động, cao năng phích lịch xẹt qua hư không, bổ vào bạch hổ trên thân. Giang giác, giang giác, giang giác, bạch hổ bị đánh ra chóc thịt bong. Hổ Lưu bắt lấy thiết trụ tay, dùng sức vung mạnh, đem giống như núi nhỏ thiết trụ ném đến bạch hổ trên thân. Thiết trụ bắt lấy bạch hổ da lông, leo đến đỉnh đầu của nó, nhấc lên nổi đất lớn thiết quyền. Giờ chính là dừng lại mánh truy. Đại Hắc như thiểm điện xuất phát. Nhị Lư Tử 62 cánh chấn động, thiểm điện lướt về phía bạch hổ, đỉnh đầu độc giác bắn ra sức sát thương cực mạnh tử quang, đánh trúng vào bạch hổ ánh mắt. Giống, bạch hổ phát ra chấn thiên nổ hống, lát một cái thân thể đem thiết trụ đánh xuống đi. Long Ngao Thiên miệng phun 12 cây năng lượng trường mâu, đâm xuyên bạch hổ thật dày da lông, đâm nó từ từ bật máu. Đại Hắc khóa chặt mục tiêu, tiến vào bạch hổ chân sau ở giữa, mở ra huyết buồn đại khẩu. A búng. Ngao. Bạch hổ toàn thân run rẩy, kêu lên thảm thiết. Tóc vàng hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, sắc bén nhanh đuốt vạch ra đạo đạo lanh mang, cắt đứt bạch hổ lớn như vậy đầu lâu. Linh Không Mi chớp chớp mắt to vô tội, đưa tay che. Nó không được xem máu tanh như vậy thảm thiết hình tượng. Với anh, bạch hổ ngã xuống đất chết thảm, máu chảy thành sông. Nô Bác Lương vốn cho rằng có thể thu hoạch được một bộ chúa tể cấp yêu thú thi thể, ai ngờ còn chưa kịp nhặt xác, bạch hổ liền tiêu tán như yên. Đám yêu thú làm nửa ngày, tương đương với làm tịch mịch. Nô Bác Lương thu hồi đại hát bọn chúng, cái này sóng bệnh thiếu máu. Một bác yến chữ còn chưa xuất khẩu, một vệt đao quang lặng yên không một tiếng động xẹt qua Nô Bác Lương cổ. Chương 2081, thần mất hồn đao, lại đảo ngược. Chương 2081, thần mất hồn đao, lại đảo ngược cùng cục. Nô Bác Lương đầu dọn nhà, rơi xuống đất, lăn ra xa chín thước. Máu tươi từ cổ của hắn xuất hiện. Bịch. Thân thể của hắn ngã xuống đất. Toàn trường phải sợ hãi, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Rất hiển nhiên, bất thình lình chuyển hướng chấn kinh tất cả mọi người. Đại gia đầu não trong nháy mắt trống không, trợn mắt hốt mồm. Chờ đại gia lấy lại tinh thần, cũng đều không nói gì. Bọn hắn đưa mắt tứ phương, vẫn không có tìm tới một bác yến, không biết do hắn thế nào tập sát Ngô Bác Lương. Cho dù Ngô Bác Lương đầu một nơi thân một nẻo, ngay tại máu chảy, cũng không người tin tưởng hắn chết. Nguyên nhân chính là như thế, đại gia mới không có lên tiếng. Nhạc Vũ Tuyên đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Bác Lương thi thể, không ngừng lẩm bẩm, biến mất, biến mất, biến mất giống nhau. Tiểu Muộn Ý cũng tại nhỏ giọng thầm thì, là sắc trời mây ảnh, nhất định là sắc trời mây ảnh. Thiếu tổ từ trước đến nay cơ cảnh hơn người, đều là hắn tập kích bất ngờ người khác, không có khả năng bị đánh lén. Dương Hi cắn chặt bờ môi, đôi mắt đẹp không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thi thể, ánh mắt dần dần mơ hồ. Mười mấy hơi thở sau, thi thể không có biến mất. Nhạc Vũ Tuyên nháy mắt một cái, từng viên lớn nước mắt gãy mất tuyến hạt châu dường như đập xuống. Tiêu Muộn Ý đại não trong nháy mắt trống không, mắt tối sầm lại, khí lực cả người dường như sát na bị rút sạch, nàng kêu khóc một tiếng, không lý yên nhiên khóc nào tới. Sư phụ thẳng đến lúc này, mọi người mới xác nhận Nô Bác Lương chết. Cảnh mật toàn thân tản ra tuyệt vọng mà ngang ngược khí tức, nàng một chút xíu quay đầu, tìm kiếm một bác yến. Nàng muốn xử lý đối phương, là Vô Lương cà cà báo thủ. Một lát sau, một bác yến theo tầng thứ 7 tế đàn thanh đồng cự đỉnh bên trong chui ra. Hắn đã khôi phục dung mạo, đổi sạch sẽ màu đen trường bào, ngoại trừ sắc mặt có mấy phần tái nhợt, lông tóc không thương. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, giơ lên trong tay cái kia thanh chỉ có một nửa đao gãy, chậm rãi mở miệng, "Ta thắng. Ta dùng thánh cấp linh binh thần mất hồn đao giết Thái Âm Thánh tử." Lý Thất Dạ con ngươi địa chấn, thần mất hồn đao. Hoang cổ am hiểu nhất ám sát đại năng che không kim tiên bản mệnh thần binh. Một bác yến khẽ bước cằm, "Không tệ, chính là đao này. Đây mới là ta đối phó Ngô Bắc Lương đòn sát thủ cuối cùng." Hắn có thể đem ta bước đến một bước này, để cho ta xuất ra thần mất hồn đao tập sát hắn, đã mạnh đến mức vượt qua ta tưởng tượng. Hắn là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ, hắn tuy bại nhưng linh. Mặc dù hắn chết, nhưng một trận chiến này đủ để ghi vào sử sách. Bị người tu hành lĩnh thế minh một bắc kiến lời còn chưa dứt, trong lòng cảnh triệu chợt hiện, tâm niệm vừa động, thiên vẫn bảo giáp bao trùm toàn thân. Bá, một đạo sáng chói vô song đao quang đột nhiên xuất hiện, từ xa mà đến gần, đột nhiên cập thân, tại đánh trúng một bắc kiến trong nháy mắt, một phân thành hai. Đây là Ngô Bắc Lương am hiểu nhất, cũng là hắn sở học mạnh nhất kiếm kỹ, Trảm Thiên. Vừa rồi nếu không phải hắn cùng cảnh mật truyền thanh, đối phương đã liều lĩnh giết chết một bác yến. Nhìn thấy toàn thân áo trắng như tuyết, tay cầm hắc vực thần đao, phía sau triển khai ngũ thải hải cánh, đứng sừng sững hư không, giống như thần ma Ngô Bác Lương, một bác yến sợ ngây người. Những người khác cũng sợ ngây người. Rơi lệ quên lau nước mắt, há to mồm quên khép lại. Một bác yến không thể tin nhìn đối phương, Ngô Bác Lương, ngươi, ngươi là người hay là quỷ? Ngô đại quan nhân hỏi lại, tiểu Moka, ngươi là điên rồi đi, hỏi ra loại này nói nhảm, ngươi nói ta là người hay quỷ? Ta rõ ràng đã giết ngươi, ngươi không có khả năng còn sống à? Nếu như ngươi còn sống, vậy ta giết là ai? Nô Bắc Lương, không sai, ngươi xác thực giết ta. Nói xác thực, ngươi giết chết ta thế thân. Ta đạp ngựa vì đem ngươi dẫn ra, tổn thất lớn rồi. Cái này thế thân, tối thiểu 3 năm khả năng lần nữa vận dưỡng đi ra. bất quá dùng mệnh của ngươi đổi ta thế thân một mạng, ta cũng không tính đặc biệt thua thiệt. Một bác kiến vì một trận chiến này trăm phương ngàn kế, hắn là nghĩ như vậy được, như vậy sĩ diện, làm sao có thể thật bỏ trốn mất dạng? Nếu là thật sự trốn, sau này làm không được Thái Dương thần tử không nói, sẽ còn trở thành tất cả mọi người trong miệng trò cười. Đây là hắn không thể nhịn được. Nô bác lương biết, cái này cẩu vật nhất định tại nghẹn lớn. Cho nên, hắn thừa dịp chiến thú quân đoàn đánh tơi bời bạch hổ thời điểm, thả ra thế thân, cũng trong nháy mắt cho hắn gián ẩn thân phủ. Chờ cất kỹ chiến thú sau, hắn liền thi triển đổi thành thế thân, cùng thế thân thay đổi vị trí. Quả nhiên, một bác yến không đi, tập sát thế thân. Chương 2082, một bác yến chết. Chương 2082, một bác yến chết. Hy sinh thế thân cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu như dùng phân thân, rất có thể sẽ khiến một bác yến hoài nghi, tiểu tử kia sức quan sát kinh người, phân thân qua sóng, cùng chân thân khí chất có khác. Dẫn xà xuất động một cái giá lớn rất lớn, nhưng cũng không lỗ. Hắn nói 3 năm sau mới có thể vận dưỡng bước phát triển với thế thân là gạt người. Chết mất thế thân là có thể phục sinh, chỉ có điều, khả năng cần 1-2 tháng mới có thể. Hắn đem đầu của mình tiếp vào trên thân thể, dùng băng liên thần dịch kết nối. Kết nối không coi là bao nhiêu hoàn mỹ, chỗ cổ còn có một đầu rõ ràng tơ máu. Bất quá đã rất khá. Nhìn xem thế thân thi thể, Nô Bác Lương cảm giác đặc biệt quái dị, hắn đối thế thân nói, cảm tạ ngươi vô tư cùng vĩ đại, hy sinh chính mình, thành toàn ta, ta sẽ vĩnh viễn ngươi nhớ kỹ tốt, ngươi liền an tâm đi thôi, ta đã thay ngươi báo thủ. Ba chúng ta năm sau gặp lại, đến lúc đó, nâng cốc nôn hoan lời nói năm đó. Một ít người trong lòng oán thầm, cái kia chính là thế thân, cũng là muốn không vô tư vĩ đại, vậy cũng phải có quyền quyết định à. Một bác yến cao mày nói, Nô Bác Lương, ngươi có phải hay không ngủ, bản thần tử còn sống đâu, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc, thắng bại chưa phân, ngươi làm sao lại thay ngươi thế thân báo thủ? Ngươi vừa rồi một đao kia là không sai, chỉ tiếc, bản thần tử có thánh cấp linh bảo hộ thể, ngươi căn bản không giết chết được ta. Vừa rồi ngươi có thế thân cứu mạng, lần này, ngươi còn có cái gì có thể lấy cả đao? Nô Bác Lương, không thể không thừa nhận, ngươi rất mạnh, nhưng cùng bản thần tử so, còn kém xa lắm. Ngươi có lẽ không phục, ngươi khả năng bị khuất, nhưng thật không tiện, ta chính là ngươi kẻ hủy diệt, là ngươi ác ngộng, là ngươi mãi mãi cũng không cách nào chiến thắng đối thủ. Tuyệt vọng a, run rẩy a, đi chết đi. Một bác yến muốn đem linh năng rót vào thần mất hồn đao, chém giết hai âm thánh tử, lại ngạc nhiên phát hiện, hắn không cảm ứng được chính mình linh khiếu. Liên phản phất, linh khiếu không có dấu hiệu nào biến mất. Không cảm ứng được linh khiếu, tự nhiên cũng liền không cách nào điều động linh khí. Không có linh khí, như thế nào khu động một thanh thánh cấp linh minh? Đáp án là, không có cách. Hắn vận chuyển huyền công, ra sức thử lại, trên trán, mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Những cái kia đặt cược mua một bác yến thắng bí cảnh nhà thám hiểm đang ba chờ lấy hắn một đao diệt Ngô Bác Lương, kết quả, vị đại ca này đem người tất tất đến nhiệt huyết sôi trào sau, không có đoạn ở dưới. Mọi người tò mò nhìn hắn, có người thúc giục nói, thần tử, ngươi còn đang chờ cái gì a? Ngoan thoại đều thả kết thúc, cũng là ra chiêu a. Đúng thế, thần tử, các ngươi thật là đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, cũng không thể thời khắc mấu chốt lòng dạ đàn bà. Nô Bác Lương cười híp mắt nói, đúng à, Thái Dương thần tử, vừa rồi một đao kia đã hao hết ta tất cả linh năng, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi giết ta, bất lực phản kháng, không cách nào trốn tránh. Đến a, giết ta à? Ngươi đến cùng đang chờ cái gì? Không phải là điều động không được linh năng đi? Một giọt mồ hôi theo một bác yến cái chán rơi đập, dĩ nhiên không phải, bản thần tử chẳng qua là cảm thấy đối thủ khó tìm, cứ như vậy giết ngươi có chút đáng tiếc, cho nên để ngươi sống lâu một hồi nhi. Thật sao? Vậy ngươi người còn trách tốt đâu. 3, 2, 1, đi, ta sống đủ, ra chiêu đi tiểu mục. Một bác yến lòng nóng như lửa đốt, Nô Bác Lương tiếp tục đắc ý, thần tử, ra chiêu à? Vì sao không ra chiêu? Là bởi vì không vui sao? Mã Cách Tây thúc giục nói, thần tử, ngươi đang làm cái gì? Một đao giết hắn chẳng phải xong việc đi? Hắn thật thật là phiền. Ta cũng nghĩ giết, thật là không có linh năng, ta căn bản không phát huy ra thần mất hồn đao uy lực. Một bác yến chỉ giữ trầm mặc. Nô Bác Lương rỗi lưng một cái, khoe miệng phát họa ra một vệt đùa cợt độ cong. Một bác yến, ngươi đã chết, còn muốn tiếp tục lừa mình dối người sao? Một bác yến đông nhiên diện mục dữ tợn giống to, nói hiệu nói vượng. Bản thân tử sống được thật tốt, đại gia thấy rất rõ ràng. Ta là người, không phải quỷ. Nô Bác Lương trấn an đối phương, tiểu mục à, thân là một người chết, tâm tình của ngươi muốn ổn định một chút, đại hống đại thiếu, nhiều đáng sợ à. Tố chất, chú ý tố chất, có lý không tại âm thanh cao. Nô đại quan nhân thấy không ít bí cảnh nhà thám hiểm nhìn thần kinh như thế nhìn xem hắn, nếu mày nói, xem ra, các ngươi thật giống như không quá tin tưởng ta nói lời à. Một gã ngao thủ bộ thiên kiêu nói, thánh tử, tự tin một chút, đem giống như bỏ đi. Bất luận ai nhìn, thần tử đều sống được thật tốt, ngươi nói hắn chết, quỷ đều không tin. Nô Bác Lương đối một bác kiến nói, tiểu mục à, ngươi cũng đừng tốn sức thử, vô dụng, ngươi đã chết, thế nào điều động linh năng? Nếu ngươi không tin, thu thiên vẫn bảo giáp, ta cam đoan sẽ không lại công kích ngươi, nếu không, để cho ta vạn kiếm xuyên tim. Thu thiên vẫn bảo giáp lại như thế nào? Ta không chết chính là không có một bác kiến một bên nói một bên thu hồi thiên vẫn bảo giáp. Chết chữ còn chưa nói ra miệng, thân thể của hắn cắt thành ba đoạn, máu tươi phun ra ngoài. Cái này kinh dị máu tanh một màn, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Một bác kiến khuôn mặt vặn mèo, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Thiên vẫn bảo giáp chính là thánh cấp linh bảo, ta làm sao lại thụ thương? Nô Bác Lương nói, đại huynh đắc nhi, ngươi cái này không gọi thụ thương, gọi tử vong. Hiện tại, lời giống vậy tặng cho ngươi, ngươi khả năng khắc phục, cũng có thể là bị khuất, nhưng thật không tiện, ngươi thua, lấy mạng sống ra đánh đổi. Ngươi an tâm thoải mái đi thôi, ta sẽ tiếp nhận ngươi thần tử chi vị, trở thành đại hoàng sử thượng cái thứ nhất thánh thần tử. Ngươi nằm mơ. Làm. Phúc. Một Bác Yến như cái bát phụ dường như gào thét, khí cấp công tâm, một ngụm lao huyết theo miệng bên trong dâng lên mà ra. Nô Bác Lương cánh chấn động, bay đến Một Bác Yến bên người, đoạt lấy trong tay hắn thần mất hồn đao, lấy ra: "A ngươi, hỗn đản, ngươi làm gì? Ngươi chết, ngươi toàn bộ di sản đều là ta có thể làm gì? Đương nhiên là cầm thứ thuộc về ta." Nô Bác Lương một bên nói, một bên thuần thục mà nhanh chóng cướp đi thánh cấp linh bảo Thiên Vẫn Bảo Giáp, thánh cấp linh bảo Hổ Sát Chu Thần Kiếm. "Ta đã sớm nói, không phải lấy trước tới Hạch Tâm Bí Bảo liền nhất định có thể nắm giữ, tiểu Mộc à, cảm ơn ngươi giúp ta cầm tới Hổ Sát Chu Thần Kiếm." Nói xong, hắn lại sờ đi Thái Dương Thần Tử trên thân các loại chữ vật pháp bảo, hộ thân pháp bảo. "A." Một Bác Yến vô năng cùng nộ, tròn mắt tận liệt địa trừng mắt Ngô Bác Lương, "Ta coi như làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua Ngô Bác Lương một tay bị Thái Dương Thần Tử miệng, tranh thủ thời gian tắt thở à, thế nào tất lời nói nhiều như vậy à? Chết còn dọa hù ta, có ma bệnh." Một Bác Yến chết. Lời muốn nói đều chưa nói xong. Mọi người nhìn xem chó vô lương, cảm xúc đều không ăn khớp. Sau một khắc, thần tử Linh Anh theo linh khiếu bên trong bay đi ra. Nó chỉ vào Ngô Bác Lương chửi ầm lên: "Ngươi răng rắc." Một đạo vạc nước thô lôi trụ đánh vào Linh Anh trên thân, đưa nó chém thành cho bụi. Đến tận đây, Thái Dương Thần Tử hoàn toàn chết, không còn phục sinh khả năng. Ngô Bác Lương thành trong mọi người lớn nhất bên thắng. Đương nhiên, hắn tổn thất cũng không nhỏ, đầu tiên, thế thân cát. Tiếp theo, 36 kiện tiên cấp hộ thân linh bảo hủy hơn phân nửa. Bất quá những cái kia hộ thân linh bảo cộng lại cũng không bằng một cái Thiên Vẫn Bảo Giáp. Ngô Bác Lương lo lắng bị những người khác tập kích bất ngờ, một bên gặm đan một bên mặc vào Thiên Vẫn Bảo Giáp. Chạm đến lấy Thiên Vẫn Bảo Giáp Thiên Thạch Đường Vân, Ngô đại quan nhân cười đến híp cả mắt, dễ chịu, ba bữa, có Thiên Vẫn Bảo Giáp, ca vượt qua thứ nhất lôi kiếp hy vọng càng lớn hơn. Lúc này, có người gọi hắn, Ngô Bác Lương. Chương 2083, so thiên đạo còn muốn châu tất á chương 2083, so thiên đạo còn muốn châu tất á Ngô Bác Lương đem một Bác Yến thi thể ném vào linh lung càn khôn tháp, không có phản ứng gọi hắn người, đi theo vào đối Thái Dương Thần Tử dùng siêu hồn ma công thu hoạch đối phương bảy thành ký ức. Cái này khiến Ngô Bác Lương phi thường kinh ngạc. Một Bác Yến rõ ràng vừa mới chết, thế nào ký ức thiếu thốn đến lợi hại như vậy? Tuy nói thu được Thái Dương Thần Tử bảy thành ký ức, lại không cái gì có giá trị mấu chốt tin tức. Bất quá, Ngô Bác Lương biết vì sao một Bác Yến ma công đến từ chỗ nào. Hắn xuất ra Hổ Sát Chu Thần Kiếm cảm khái nói: "Vạn bạn không nghĩ tới, tứ đại thần thú một trong Bạch Hổ vậy mà cùng ma tôn cấu kết với nhau làm việc xấu. Sao, ngươi muốn dùng ma công điều khiển lòng người, nhường cầm tới ngươi người trở thành khôi lỗi của ngươi? Khí Linh, tiểu tử, ngươi rất thông minh. Bản Khí Linh chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn." Hổ Sát Chu Thần Kiếm phát ra một tiếng bù bù, một đạo bạch hổ hư ảnh theo thân kiếm thoát ra nhào về phía một Bác Yến thi thể, mở ra miệng rộng, thôn phệ trong cơ thể hắn tất cả linh năng cùng ma năng. Ngắn ngủi 7-8 cái hô hấp, một Bác Yến ba đoạn thi thể biến thành ba chồng bạch cốt, dường như sớm đã mất đi nhiều năm. Ngay sau đó, bạch hổ nhào về phía Ngô Bác Lương, đem tất cả linh năng cùng ma năng một mạch cho hắn. Ngô đại quan nhân vận chuyển thôn thiên thần quyết, bất luận linh năng ma năng, không khác biệt hấp thu. Hắn cần đại lượng thời gian đem linh năng cùng ma năng chuyển hóa thành chính mình, nhưng rất hiển nhiên, hắn không thể ở chỗ này đợi quá lâu. Ngô Bác Lương đoán chừng, nếu đem một Bác Yến linh năng hoàn toàn chuyển hóa, chiếm làm của riêng, nói không chừng có thể tăng lên tới nát hư cửu phẩm. Cái này có thể rút ngắn hắn ít ra mười mấy 20 năm thời gian tu hành. Cảm tạ tiểu mục, ngươi chết có ý nghĩa, ta không trách ngươi. Lúc này, Hổ Sát Chu Thần Kiếm khí linh thanh âm trong đầu vang lên: "Chủ nhân, còn hài lòng ta quà tặng sao?" Ngô Bác Lương nhíu mày lại: "Ngươi vì sao không có nhận một Bác Yến làm chủ?" Khí Linh khinh thường nói: "Hắn bất quá là dụng cụ, thuận tiện bản khí linh điều khiển, nơi nào có tư cách làm chủ nhân của ta, chỉ có ngươi mới có tư cách làm chủ nhân của ta. Bởi vì ta là Ma Đạo Ma Vương, ngươi là Ma Tôn chuẩn bị cho ta lễ vật. Năm đó Bạch Hổ cùng Ma Tôn cấu kết với nhau làm việc xấu, lừa giết vô số kiếm tu, gãy mất kiếm của bọn hắn, lấy kiếm hồn nạp vu Hổ Sát Chu Thần Kiếm bên trong, bị Ma Tôn lấy ma năng phong tổn, cũng rót vào một sợi ma hồn. Chính là kia sợi ma hồn, dẫn đạo ma năng tiến vào một Bác Yến thể nội, điều khiển hắn bộ phận thần thức. Đây là Ma Tôn giới tổng thể, mặc kệ bao nhiêu năm, chỉ cần có người tiến vào bí cảnh cầm tới Hổ Sát Chu Thần Kiếm, đều sẽ thành hắn khôi lỗi. Vạn bạn không nghĩ tới, khôi lỗi của mình còn không có trưởng thành, liền cát. Hắn giữ lại ma năng cũng là trời xui đất khiến, thành toàn Ngô Bác Lương cái này thủ hạ ma vương. Này làm sao không tính vô tâm cắm liễu liêu xanh đúng đâu? Chỉ có điều, ma vương ma hồn điều khiển không được Ngô Bác Lương, ma năng chỉ có thể vì hắn dệt hoa trên ấm. Ai ngờ, Khí Linh nói: "Không không không, Ma Tôn là muốn điều khiển ngươi, trở thành hắn khôi lỗi, ta đây là thân an bài, thần biết Ma Tôn chủ tính sau, tương kế tự kế, cuối cùng Ma Tôn bị thần trọng thương, trục xuất hỗn độn biển, ta Bạch Hổ bỏ mình, hóa thành cái này Bạch Hổ bí cảnh, chờ ngươi tới đón." Ngô Bác Lương chấn kinh: "Thần, ta kia độc đoán vạn cổ phụ thân, ngươi là theo kiếm kỹ của ta nhận ra ta, ngươi là Bạch Hổ thần thức." "Đúng vậy, chính là thần. Ta là đản sinh tại Bạch Hổ một sợi thần thức, ta là gạt bỏ thay thế Hổ Sát Chu Thần Kiếm Khí Linh Khí Linh. Năm đó, Bạch Hổ bị Ma Tôn khống chế mê hoặc, phạm phải ngập trời lại ác, chỉ có một con đường chết, khả năng cảm thấy an ủi những kiếm tu kia trên trời có linh thiêng. Như thế mà tân, vượt quá tưởng tượng." Nô Bác Lương trầm mặc nửa ngày, chỉ có thể cảm khái: "Ta vị kia độc đoán vạn cổ đại lao phụ thân, thật sự là quá châu tất, so thiên đạo còn muốn châu ta." Đối với cái này, Khí Linh không làm bất kỳ bình luận. Nô Bác Lương nghĩ, cũng không nhường Hổ Sát Chu Thần Kiếm nhận chủ, hắn đã có lao thiết cùng nói không, Hổ Sát Chu Thần Kiếm đối với hắn ý nghĩa không lớn. Hắn thu hồi Hổ Sát Chu Thần Kiếm, rời đi linh lung càn khôn tháp. Nô Bác Lương biến mất thời gian không lâu lắm. Đa số người còn dừng lại tại một Bác Yến thân thể biến thành ba đoạn chết thảm trong lúc khiếp sợ. Thái Dương thần tử là thế nào chết? Không ngờ à, đã thu thiên vẫn bảo giáp, thân thể không có dấu hiệu nào cắt thành ba đoạn, quá đột nhiên. Cách thánh cấp linh bảo, còn có thể đem Thái Dương thần tử giết chết, kinh khủng như vậy a. Ta coi là Thái Dương thần tử thánh cấp linh bảo đã đủ nhiều, vạn vạn không nghĩ tới, Nô Bác Lương càng nhiều, thật bất khả tư nghị. Cái này có cái gì không thể tưởng tượng nổi, ngươi là không biết rõ, những năm này hắn tiến vào nhiều ít bí cảnh, bạch chơi nhiều ít người toàn bộ thân ra. Là ta nhìn lầm sao? Nô Bác Lương rõ ràng chỉ chém một đao, vì sao thần tử sẽ cắt thành ba đoạn? Ngươi không có nhìn lầm, là một đao, nhưng lại chia làm hai đạo đao quang, đây là độ khó cực cao hơi thao tác, đây là vị kia độc đoán vạn cổ đại lão lợi hại nhất thành danh kiếm kỹ, Trảm Thiên. Đại lão không truyền ra ngoài kiếm kỹ Nô Bác Lương thế mà lại, hẳn là, hắn thật là đại lão huyết mạch. Như thế thao thiết thôn thiên thiếu, duy hai đột phá thiên đạo gông cùng xiển xích tồn tại, sẽ còn đại lão vô địch kiếm kỹ, muốn nói Ngô Bắc Lương cùng thần không sao cả, ta là không tin. Nếu như không có nghịch thiên bối cảnh, nát hư tam phẩm thánh tử như thế nào chiến thắng thiên tiên tam phẩm Thái Dương thần tử? Nếu là cẩn thận phân tích, Ngô Bắc Lương sáng tạo những cái kia kỳ tích đều không phải là ngẫu nhiên. Mặc dù thua không ít linh thạch, nhưng có thể mắt thấy một trận đương thời mạnh nhất tuổi trẻ thiên tiêu sinh tử quyết đấu, vẫn là vô cùng siêu giá trị. Không tệ, đây là một trận khẩn trương kích thích, đặc sắc xuất hiện, cao năng đảo ngược không ngừng quyết đấu đỉnh cao, bần đạo được lợi rất nhiều. Ngay tại mọi người nghị luận ở mỹ lúc, Nô Bác Lương xuất hiện. Hắn chắp tay ô quyền, đối những cái kia mua một bắc yến thắng bí cảnh nhà thám hiểm nói, thật không tiện a các vị, để các ngươi pha phí, đều tại ta, trách ta quá mức cường đại. Đám người, hắn tốt thiếu nhi, rất muốn đánh hắn. Mạnh Vãn khỏe miệng hơi hơi run rẩy, biểu lộ cũng nuốt lấy một cái con rồi chết dường như. Hắn cố gắng gạt ra một cái nụ cười, chúc mừng thánh tử lấy yếu thắng mạnh, tại hạ thua những cái kia linh thạch, coi như là cho thánh tử chúc phúc tiền biểu a. Sắc ôn năng đối phương, mạnh sư đệ lời nói này có tí vết, cái gì gọi là lấy yếu thắng mạnh a? Ta đại ca chỉ là cảnh giới không bằng Thái Dương thần tử cao, không có nghĩa là hắn chính là kẻ yếu. Chân chính kẻ yếu là không thể nào chiến thắng cường giả. Ít ra một đối một đơn đấu không có khả năng. Đại ca có thể thắng, toàn bằng thực lực, không có nửa phần may mắn. Hắn là thao thiết thôn thiên thiếu, đại hoang thế hệ trẻ tuổi trí cường giả, không tiếp thụ phản bác. Có thể cùng Nô Bắc Lương kết bái, là hắn sắc đời này lớn nhất vinh quang. Mặc dù đối phương so với hắn càng giàu hoạt, càng gian trá, am hiểu hơn mạch chơi, càng sẽ câu cá, nhường sắc rất có cảm giác bị thất bại, nhưng phóng nhãn đại hoang thế hệ trẻ tuổi, ai cũng không phải đại ca đối thủ. Thân làm nhị đệ, hắn kiêu ngạo à? Mạnh Vãn cười nói, sát sư minh nói cực phải, là ta lỡ lời, thánh tử là mạnh nhất. Đại hoang tuổi trẻ thiên tiêu cực kỳ mạnh, không ai sánh nổi. Nô Bác Lương nhảy dựng lên, một bàn tay quất vào đối phương trên cổ, đem Mạnh Vãn rút chó gặm bùn. Mạnh Vãn chật vật đứng dậy, che lấy sau cái cổ bị khuất ba ba hỏi, thánh tử vì sao đánh ta? Ngươi như thế nâng giết ta, cho bản thánh tử kéo cửu hận, không đánh ngươi đánh ai? Đại hoang tuổi trẻ thiên tiêu vạn bằng ngàn, so với ta mạnh hơn không có 100, cũng có 8, thì như ở đây Lý Thất Dạ Lý Minh, Diệp Huyền Diệp Minh, Bùi Tiểu Sư đệ, Lạc Chín tỷ Lạc Minh, đều so với ta mạnh hơn. Ta có thể chiến thắng Thái Dương thần tử, vận khí chiếm rất lớn thành phần. Một bác kiến không biết rõ ta có hai kiện thánh cấp linh minh, cũng đối với mình quá tự tin. Mã Cách Tây mặt đen lên, ngữ khí u oán hỏi, Nô Bác Lương, vừa rồi ta bảo ngươi, ngươi vì sao chạy? Đợt, gần nhất viêm mũi phạm vào, hôm qua nhức đầu lắm, trạng thái quá kém. Chương 2084, Thái Dương thần chủ bói toán. Chương 2084, Thái Dương thần chủ bói toán. Nô Bác Lương trừng mắt nhìn, vẻ mặt vô tội nói, ngươi gọi ta sao? Thật không tiện, vừa rồi đắm chìm trong to lớn trong vui sướng, bị hạnh phúc làm choáng váng đầu óc, cái gì thanh âm đều nghe không được. Mã Cách Tây khỏe miệng nhẹ nhàng co gắp, một bác yến thi thể đâu? Tiểu Mã ca không cần lo lắng, ta đã đem hắn thi thể đốt thành tro, cũng vì hắn siêu độ. Mặc dù hắn là ma môn người, nhưng đã bỏ mình, thân phận cũng liền không có ý nghĩa. Hy vọng hắn kiếp sau có thể đầu thai thành một đầu khoái hoặc chó đất, muốn ăn ba ba ăn ba ba, muốn ăn ba ba ăn ba ba. Nói đến đây, Nô Bác Lương hỏi Mã Cách Tây, đúng rồi Tiểu Mã ca, ngươi gọi ta làm cái gì? Là muốn mời ta cùng ngươi cùng nhau về Thái Dương thần sơn, đề cử ta làm mới Thái Dương thần tử a? Ta bằng lòng. Mã Cách Tây sụp đổ làm cái phê mặt, ngươi suy nghĩ nhiều, ta bảo ngươi là muốn nói cho ngươi, Thiên Vẫn Bảo Giáp chính là thần chủ cấp cho một bác kiến, những vật khác ngươi có thể lấy đi, nhưng Thiên Vẫn Bảo Giáp, ngươi tốt nhất trả lại cho ta. Nô Bác Lương không nỡ, thử thăm dò hỏi, nếu như ta không trả đâu? Mã Cách Tây suy nghĩ một chút nói, không trả à, ta cũng không biết thần chủ sẽ làm thế nào, nhưng con đường của ngươi khẳng định là đi hẹp. Ta thích hợp rộng hẹp không có gì yêu cầu, chỉ cần cho con đường đi là được, ta tin tưởng, lấy thần chủ cách cục, sẽ không theo ta cái này tương lai thần tử chấp nhận. Mã Cách Tây nói ra lời như vậy, chứng minh ngươi căn bản không hiểu rõ hắn, thần chủ người này, kia là một chút thua thiệt không chịu ăn, ai bảo hắn ăn thiệt tỏi, hắn nhường ai hết bụi, tàn hương. Cho nên, ngươi nếu không trả lại Tiên Vẫn Bảo Giáp, ngươi có thể đi đường chỉ còn lại một đầu, chính là tử lộ. Ta tuyệt đối không có nói chuyện giật gân. Nô Bác Lương nhìn về phía thần nữ Mộc Ly, ngươi nói cho ta, Mã Cách Tây nói là sự thật sao? Mộc Ly đê mi thuận nhãn, ta không dám vọng nghị thần chủ. Nô Bác Lương nghiêng đầu, trước thần nữ Tôn Lam U tránh đi ánh mắt, không nên nhìn ta, ta cũng không dám vọng nghị. Nô Bác Lương suy nghĩ một chút nói, trả lại Thiên Vẫn Bảo Giáp cũng được, chỉ có điều, ta muốn tự tay trả lại. Mã Cách Tây không thể tin nhìn xem Nô Bác Lương, ngươi thật muốn đi Thái Dương Thần Sơn? Nô Bác Lương đương nhiên nói, đúng à, không đi Thái Dương Thần Sơn thế nào là mới Thái Dương thần tử? Tốt, phụ thân nói, nếu như ngươi không sợ chết, muốn đi Thái Dương Thần Sơn, chỉ bằng bản sự chính mình đi. Nô Bác Lương ngơ ngẩn, a, Thái Dương thần chủ đoán được ta muốn đi Thái Dương Thần Sơn. Mã Cách Tây bốn năn đối phương, không phải đoán, là bói toán.
Phụ thân nói, nếu như ngươi không đề cập tới, ta liền không thể nói.
Nô Bác Lương chấn kinh, Thái Dương thần chủ tính tới một Bắc Yến hội thua còn nhường hắn đến.
Mã Cách Tây, thần chủ nói, mỗi người đều có mệnh số của mình, người bên ngoài không thể ngang ngược can thiệp.
Thú hồ, cho dù hắn tinh thông mệnh lý chi thuật, cũng không cách nào cam đoan mỗi lần bói toán đều là tinh chuẩn không sai.
Thần chủ có nói, thánh tử đời người tràn đầy biến số, mỗi lần bói toán đều có khác biệt kết quả.
Cho nên, hắn nói là, nếu ngươi thắng thần tử, cũng yêu cầu ta dẫn ngươi đi Thái Dương thần sơn, liền để cho ta nói cho ngươi, ngươi cần nhờ chính mình đi Thái Dương thần sơn.
Nô Bác Lương thần sắc phấn khởi, ta nhất định sẽ tìm tới Thái Dương thần sơn, trở thành vô tiền khoáng hậu thánh thần tử.
Mã Cách Tây cho hắn dội nước lạnh, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, coi như thần chủ đồng ý, Thái Âm Thánh Vương cũng chưa chắc sẽ đồng ý.
Cảnh Mật tiến lên kéo Nô Bác Lương cánh tay nói, Thánh Vương có thể sủng vô lương ca ca, nàng nhất định sẽ bằng lòng.
Nô Bác Lương vẻ mặt ngạo kiều, mật mật nói cực phải.
Lâu Trừng đốt nửa nén nhang, Nô Bác Lương đem được tới linh thạch phân cho mua hắn thắng bí cảnh nhà thám hiểm, phân đến cuối cùng còn lại 28 ức.
Hắn thu hồi 28 ức linh thạch, lần nữa cảm tạ mua hắn thua người tu hành, cảm tạ các vị khẳng khái rút tiền, Nô Bác Lương không thể báo đáp, chỉ có thể đem các vị tốt khắc trong tấm khảm.
Nếu có người muốn mua Đại Hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch, ta cho hắn bớt 20%.
Cái này ưu đãi giới hạn trong rời đi bí cảnh trước đó.
Rời đi bí cảnh sau, giá cả coi như khôi phục 5 vạn mai linh thạch một bình.
Một ngao dãy núi ngao thủ bộ thiên tiêu tống tự nhiên cao mày nói, tại bí cảnh bên ngoài, thần dịch không phải mua một tặng một sao?
Nô Bác Lương giải thích nói, mua một tặng một loại tại lô vốn phúc lợi, chỉ ở đặc biệt dưới tình huống sẽ xuất hiện, thì như các vị vì đến Bạch Hổ bí cảnh, tốn không ít linh thạch, ta liền làm mua một tặng một hoạt động, nhường đại gia hồi hồi máu.
Hiện tại chư vị kẻ may mắn sống đến cuối cùng, đạt được rất nhiều linh tài bảo tài linh binh cùng linh quả, thu hoạch xa xa lớn hơn nỗ lực.
Loại tình huống này, ta lại làm lỗ vốn đưa phúc lợi chẳng phải là quá ngu?
Giảm còn 80 ưu đãi, đã tương đối ra sức.
Thuận tiện nói một chút, ta cái này thần dịch cũng không nhiều, tới trước được trước.
Thần dịch tốt bao nhiêu, đại gia lòng dạ biết rõ, không cần tuyên truyền cùng biểu hiện ra.
Ta muốn 100 bình,
ta muốn 200 bình.
Thánh tử, cần phải cho ta làm 500 bình.
Mọi người tranh nhau chen lấn móc túi, sợ chậm liền mua không được.
Nô Bác Lương mừng rỡ không ngậm miệng được, đại gia không nên gấp, đại gia không nên chảy lớn, ta sẽ tận lực hài lòng tất cả mọi người yêu cầu.
Muộn ý, Nhị đệ, Yên Nhiên, Tiểu Hy, Vũ Tuyên, Giang sư đệ, Bùi sư đệ, tới hỗ trợ lấy tiền điểm linh dịch rồi.
Chén trà nhỏ thời gian sau, mỗi người đều mua đến đủ lượng thần dịch.
Nô Bác Lương lại hỏi 3 lần, bí cảnh sắp đóng lại, các bằng hữu, còn có người phải lớn hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch sao?
Giảm còn 80 chỉ cần giảm còn 80 bỏ lỡ cái thôn này, nhưng liền không có cái giá này.
Chư vị nhất định phải bắt lấy lần này khó được hao lông dê cơ hội, có thể nhiều mua cũng không cần thiếu mua.
Dù là táng ra bại sản, cũng là đáng.
Xuất ra đi chuyển tay một bán, trung gian thương kiếm trên lệch giá, đều có thể kiếm không ít đâu.
Những cái kia sợ mua không được thần dịch đều tiếng nói đều câm thiên kiêu cảm giác chính mình là hai đồ đần, phiền muộn cực kỳ.
Vạn Kiếm Tông thiên kiêu thân vạn lợi nhất cả chứng nói, thánh tử, ngươi không phải nói thần dịch còn thừa không nhiều lắm sao?
Thế nào đại gia mua nhiều như vậy, ngươi nơi đó còn có a?
Nô Bác Lương gật đầu, đúng a, đối ta mà nói, còn lại thần dịch xác thực không nhiều lắm.
Ta là dựa theo nhân thủ 1 vạn bình tính toán, ai biết các ngươi nghèo như vậy, bình quân mỗi người chỉ mua 200 bình.
Đáng người, 4 vạn mai linh thạch một bình, 1 vạn bình chính là 400 triệu linh thạch.
Ai cùng ngươi dường như có hoa thức hố linh thạch thủ đoạn, linh thạch nhiều đến làm cho người giận sôi.
Hô 3 lần không có người lại móc túi, Nô Bác Lương liền cùng phải tốt tiểu đồng bọn đi một bên chúc mừng thắng lợi.
Đại ca, ngươi thật sự là quá châu tất, ngay cả thiên tiên tam phẩm Thái Dương thần tử đều xử lý, ngươi là thần tượng của ta.
Bùi chắp tay trước ngực, Nô sư minh lại một lần sáng tạo ra kỳ tích.
Lý Yên Nhiên cười đến vô pháp vô thiên, sư phụ là thiên hạ đệ nhất cực kỳ mạnh, ta cùng sư phụ thiên hạ đệ nhất cực kỳ tốt.
Chờ bên thai không dứt tiếng ca ngợi hạ màn kết thúc, Nhạc Vũ Tuyên hỏi vấn đề quan tâm nhất, cho nên, thiếu tổ, một bác yến đến cùng phải hay không ma môn ác nhân.
Chương 2085, bí cảnh quan bế trước thịt nướng yến. Chương 2085, bí cảnh quan bế trước thịt nướng yến. Thấy ngoại trừ rừng duy nhất bên ngoài những người khác nhìn xem chính mình, Nô Bác Lương lắc đầu nói, không phải, đây là công tâm kế, ta vu ham hắn.
Mạnh Văn Yên lặng oán thầm, ngươi thật đúng là danh xứng với thực thái âm thánh tử a, quá âm.
Thấy mọi người tập thể im lặng, Nô Bác Lương cười ha ha một tiếng, còn có 2 canh giờ bí cảnh mới quan bế, ta cho đại gia giờ đúng nhi thịt nướng ăn đi, ta còn chứa đựng không ít kinh khủng cấp vương giả cấp yêu thú đâu.
Không nghe xong lời này, lúc này mặt mày hớn hở, thánh tử thịt nướng kỹ thuật đại hoang vô địch, có thể lại nhấm nháp, may mắn quá thay.
Tô Mộ Mượn, rất lâu không ăn Ngô sư huynh nướng yêu thú thịt xiên nhi, thật đúng là có chút thèm nữa nha.
Nô Miên đôi mắt đẹp chạm sáng, có thể ở rời đi bí cảnh trước ăn vào Bác Lương nướng thịt xiên nhi, không có cái gì so đầy càng hạnh phúc.
Cảnh Mật, Vô Lương ca ca, ngươi thật sự là trong bụng ta run đũa, vậy mà biết ta muốn ăn que thịt nướng nhi, ta thật sự là quá cảm động, vì biểu đạt đối ngươi cảm kích, ta phải bồi ngươi đi ngủ 13 năm.
Cửu Vĩ Hồ Bạch Thiến Tiến nhỏ giọng dế, muốn hay không khoa trương như vậy?
Thịt nướng mà thôi, có thể tốt bao nhiêu ăn?
Nói làm liền làm, Nô Bác Lương cố ý chọn lấy 3 đầu vương giả cấp 2 đôi yêu lang, thuần thục giải phẫu cắt khối, chúng nữ hỗ trợ xuyên xuyên nhi.
Nô Bác Lương ống tay áo vung lên, hư không giấy lên 7 loại nhan sắc đại hoang thần hỏa.
Ngay sau đó, hắn vỗ tay phát ra tiếng.
300 xuyên nhi mặc xong thịt xuyên nhi bay đến đại hoang thần hỏa phía trên, vân nhanh chuyển động.
Nô Bác Lương xuất ra đặc chế đồ gia vị, đều đặn vẩy vào mỗi một xuyên nhi thịt nướng bên trên.
Ccc, thịt xuyên bị nướng từ từ bốc lên dầu.
Dầu chân nhỏ giọt đại hoang thần hỏa bên trên, ngọn lửa ngay tức khắc cất cao. Rất nhanh, nồng đậm thịt nướng hương tràn ngập ra, tiến vào mỗi người trong lỗ mũi. Mọi người thèm ăn nhỏ dãi, chỉ có chút dẹp, nhưng như cũng dường như nữ tử mang thai 7 bảo thai 8 tháng bụng hụt cục gọi bậy. Không mặt mo đỏ ửng, nuốt nước miếng một cái, ngượng ngùng giải thích, chủ yếu là Ngô sư đệ nướng yêu thú thịt xin nhi quá thơm, ta cái này ngũ tạm miếu mới như thế không có tiền đồ. Song Kỳ Vũ cười nói, không sư minh không cần cảm thấy thật không tiện, liền cái này thịt nướng hương khí, ai người không mơ hồ. Bạch Thiến Thiến lặng lẽ nghĩ, nghe lên là rất thơm, ai biết bắt đầu ăn thế nào, nói không chừng lại tủi lại canh, căn bản nhai không nát. Nô Bác Lương trên mặt tràn đầy đủ cười, đợt thứ nhất 300 xuyên lập tức quen, 5, 4, 3, 2, 1, đi. 300 xuyên nhi que thịt nướng nhi bay đến trước mặt mọi người lớn mâm sứ bên trong, mỗi người 10 xuyên nhi. Không không kịp chờ đợi cầm lấy một chuỗi nhi, một lột đến cùng, lột cái khoan đứa ra hỏa tinh tử. Nô, hương, thật là thơm, thật sự là quá thơm, vẫn là ban đầu phối phương, vẫn là ban đầu hương vị, thật hạnh phúc. Lý Yên Nhiên ăn một miếng, nhãn tình sáng lên, sư phụ, ngươi thịt nướng kỹ thuật thật sự là đỉnh cao, so trong hoàng cung những cái kia ngự chủ còn lợi hại hơn. Những người còn lại ăn thịt nướng cũng là khen không dứt miệng. Bạch Thiến Thiến nhìn chung quanh, chỉ thấy mấy cái đại hoang giữ lại phương phổ bên trên xếp hạng 10 vị trí đầu mỹ nữ không để ý hình tượng, tay trái tay phải cắt một chuỗi nhi que thịt nướng nhi, tả hữu khai cùng, ăn đến nhanh chóng, má phấn bị nhét phình lên, hồng nhuận bên môi bóng nhảy. Nàng yên lặng nhả ránh, về phần đi, nguyên một đám cùng bị chết đói đầu thai dường như, vì lấy lòng chó vô lương, còn diễn lên. Nên nói không nói, những nữ nhân này diễn kỹ quá sốc nổi. Nàng lúc đầu không có ý định ăn, nhưng đại gia ăn que thịt nướng nhi dáng vẻ quá có sức cuốn hút, thì xin nhi phát ra mùi thơm lại không ngừng hướng trong lỗ mũi chui. Cửu Vĩ Hổ Quỷ Thần xui khiến cầm lấy một chỗ nhi, đặt vào bên miệng, yêu nhã cắn một ngụm nhỏ. Nàng đầu lông mày nhi phê phán tính nhíu lên. Làm tươi non thịt nướng tại giữa răng môi nở rộ mùi thơm, Bạch Thiến Thiến đẹp mắt lông mày giãn ra, vậy mà một chút không tủi, cũng không có mùi tanh, còn vào miệng tan đi, đồng thời hương vị cấp độ phong phú. Cái này chó vô lương, khác không được, chủ nghệ chân tâm không tệ. Yên lặng công nhận đối phương, Cửu Vĩ Hổ cũng từ bỏ yêu nhã, miệng lớn huyễn. Một canh giờ sau, đại gia ăn uống no đủ, lúc này mới phát hiện Ngô Bắc Lương không thấy. Lý Yên Nhiên đưa mắt tứ phương, a, sư phụ người đâu? Cửu Vĩ Hồ nghĩ thầm, khẳng định là cho Phượng Linh cùng Nguyệt Thu Tuyết đưa thịt nướng đi. Tiểu tử này coi như có mấy phần lương tâm, Phượng Linh kia nha đầu chết tiệt kia, cuối cùng tìm tới nam nhân tốt. Phi, chân đạp hai cái thuyền, tốt cái giám a. Linh Lung càn khôn trong tháp, Ngô Bắc Lương cầm thịt xin nhi đối bên trái mỹ nữ nói, tiểu phi côn nhi đến, đến rồi, ta hôn hôn nhỏ Thu Tuyết mở ra miệng nhỏ của ngươi nhi, ăn thịt thịt. Nguyệt Thu Tuyết cố nén cười há mồm ăn một miếng. Phượng Linh bĩu môi, buồn nôn lúc buốt, dỗ hài từ đầu. Con nhỏ Thu Tuyết, nàng chỗ nào nhỏ? Túi đầu đều nhanh không nhìn thấy mũi chân nhi. Nô Bác Lương cầm lấy một cái khát xuyên nhi thị xin đưa đến Phượng Linh bên môi, tiểu phi côn nhi đến rồi, ta hôn hôn nhỏ Phượng Linh oan, mở ra ngươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhi, ăn thịt thịt rồi. Phượng Linh nhăn nhó hé miệng, ăn một miếng thịt đừng nói, ta so Nguyệt Thu Tuyết còn lớn hơn đâu, không được kêu ta nhỏ Phượng Linh. Nô Bác Lương nghiêm trang nói, ngươi tuổi còn nhỏ, tâm nhãn nhỏ, bảo ngươi nhỏ Phượng Linh không sai a. Đánh rắm, lão nương sống mấy chục vạn năm, tuổi tác chỗ nào nhỏ? Về phần tâm nhãn, lao nương nếu là thật sự nội tâm nhỏ, há có thể dung hai người anh em câu kết làm bậy tình trạng ý thiếp nhu tình mật ý không biết xấu hổ không biết hẹn. Nguyệt Thu Tuyết phốc phốc cười một tiếng, mập ngực lắc ra một hồi gợn sóng, "Phượng Linh, ngươi thành ngựa dùng thật không tệ." Phượng Linh ngạo nghễ ưỡn ngực, kia nhất định, bản cô nương tự nhỏ đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, có chi thức hiểu lễ nghĩa, mấy cái thành ngựa còn không phải tay cầm đem bóp. Nô Bắc Lương, tiểu phi côn nhi lại tới rồi, Phượng Linh ngắm người nào đó nơi nào đó một cái, ta muốn lớn bay côn nhi. Chương 2086, đường tu tiên tử tử. Bí cảnh xuất kỳ tích chương 2086, đường tu tiên từ từ, bí cảnh xuất kỳ tích một câu, chính là một trận không thể xem thường nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Lấy Ngô Bắc Lương thực lực, trận đại chiến này không có 2-3 canh giờ không kết thúc được. Thật là, khoảng cách bí cảnh quan bế chỉ còn chưa tới một canh giờ, hắn đã định trước không cách nào tận hứng. Hơn nửa canh giờ sau, Ngô Bắc Lương mặc quần áo tử tế, Thu Tuyết, ta biết ngươi cũng nghĩ, nhưng ngươi đừng nghĩ trước, chờ rời đi bí cảnh cho ngươi thêm lớn bay côn nhi có được hay không? Nguyệt Thu Tuyết khuôn mặt đỏ lên, ta mới không muốn, ngươi đi nhanh lên đi. Nô Bác Lương tại đối phương miệng nhỏ hôn lên một chút, lúc này mới rời đi Linh Lung Càn Khôn Tháp. Thấy Nô Bác Lương trở về, Lý Yên Nhiên tiến lên hỏi, sư phụ, người đã đi đâu? Đối phương làm bộ trả lời, tại bí cảnh bên trong nửa năm, lập tức liền muốn rời khỏi, đống nhiên có chút không nỡ, liền đi chung quanh một chút nhìn xem. Lý Yên Nhiên vành mắt đống nhiên đỏ lên, sư phụ, ta không nỡ rời đi người, rời đi bí cảnh sau ta tiếp tục đi theo ngươi có được hay không? Nô Bác Lương khẽ giật mình, ngươi thật là Cẩm Tú Vương triều thất công chúa, có thể không trở về Cẩm Tú Vương triều sao? Lý Yên Nhiên, ta không muốn trở về làm chim hoàng yến, loại kia một cái nhìn thấy đầu thời gian Yên Nhiên chịu đủ. Nhưng ngươi trực tiếp không quay về cũng không tốt ta. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là phải trở về một chuyến, cùng ngươi phụ hoàng báo bình an, đem ngươi ý nghĩ nói với hắn, nói muốn đi Nhạc Thiên Minh tu hành, ta tin tưởng, ngươi phụ hoàng nhất định sẽ đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Lý Yên Nhiên lắc đầu, không, hắn sẽ không. Hắn sẽ không để cho ta rời đi Cảnh Dương Cung. Hắn sẽ đem ta cầm tù tại to lớn trong lồng giam, một vạn năm không thể rời đi. Nói lên Cảnh Dương Cung, Diệu Nguyệt công chúa trong mắt đẹp quang đều ảm đạm. Tựa như chân châu bị long đong. Điều này nói rõ, đối phương tại thâm cung trong đại viện qua cũng không vui vẻ, thậm chí là rất một ngạt. Nhìn như ngăn nắp xinh đẹp, cái gì cần có đều có, kỳ thật mỗi canh giờ làm cái gì đều có minh xác quy định, không có ngạc nhiên mừng rỡ, không có ngoài ý muốn, không có tự do. Nô Bác Lương một chút suy nghĩ nói, hộ vệ của ngươi đều đã chết, chính ngươi trở về vi sư cũng không yên lòng, như vậy đi, vi sư đưa ngươi về Cẩm Tú Vương triều, ngươi cùng phụ hoàng biểu đạt ý nguyện của ngươi, bất luận hắn có đồng ý hay không, vi sư đều dẫn ngươi đi. Lý Yên Nhiên con ngươi bỗng nhiên sáng chói lên, dường như giấy lên hai đoàn hừng hực hỏa diễm, sư phụ, ta không nghe lầm chứ? Ngươi nói là sự thật. Nô Bác Lương gật đầu, đương nhiên là thật, vi sư lúc nào thời điểm lừa qua ngươi? Lý Yên nhào vào trong ngực hắn, ôm thật chặt hắn, sư phụ, ngươi đối Yên Nhiên thật sự là quá tốt, Yên Nhiên thật vui vẻ. Nô Bác Lương vô vô đối phương mảnh mai quóng, Yên Nhiên à, ngươi cũng không cần quá cảm động, sư phụ cũng là nghĩ bồi dưỡng cường lực công. Khúc, trợ thủ. Hắn hơi kém đem công cụ người bà chưa nói ra. Lý Yên Nhiên nhưng căn bản không thèm để ý, chỉ cần có thể rời đi Cảnh Dương Cung, dù là cho sư phụ làm công cụ người, Yên Nhiên cũng là vui vẻ. Nô Bác Lương rất hài lòng, ân, không tệ, giác ngộ rất cao, ta thế. Lý Yên Nhiên nhỏ giọng nói, Yên Nhiên ưa thích sư phụ là ta gặp qua tốt nhất, đẹp trai nhất, ưu tú nhất nam nhân. Mạnh Văn tại sau lưng chua chua mớn, sở dĩ loại suy nghĩ này là bởi vì ngươi thấy qua nam nhân thực sự quá ít. Nếu không, ngươi lại nhiều nhìn xem đâu. Thì như ta, liền so cho Vô Lương xoáy nhiều. Nô Bác Lương quay đầu xem xét Mạnh Văn một cái, lão Mạnh à, ngươi nói một chút ngươi, nếu là chỉ mua ta được, nói không chừng là có thể đem thiếu linh thạch của ta trả lại, ngươi chính là tính toán xảo diệu quá thông minh, lại luôn thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ta đạp ngựa dùng ngươi đâm tâm ta à, hoặc là nói loại lời này thời điểm bung ra trong ngực mỹ nữ đâu, để cho ta ôm một lát được hay không? Mạnh Văn yên lặng oán thầm, mặt ngoài làm tiểu đệ thấp, thánh tử nói cực phải, là ta tự cho là thông minh, khiến cho cùng tên hề dường như, ta nhất định sẽ tỉnh lại tự thân chi tội, tranh thủ về sau không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Tính cách cho phép, cũng là không nên cưỡng cầu. Kỳ thật, ngươi tự cho là thông minh chu đáo làm chuyện ngu xuẩn dáng vẻ vẫn rất thú vị. Mạnh Vãn, đâm tâm, chó lương tử. Bị một phiếu mỹ nữ nhìn xem, Lý Yên Nhiên thật không tiện một mực ôm Ngô Bắc Lương, nàng buông ra đối phương nói, sư phụ, ngươi không phải nói muốn đi Thái Dương Thần Sơn sao? Tặng cho ta lời nói, có thể hay không quá chậm trễ thời gian? Nô Bác Lương lắc đầu, đi Thái Dương Thần Sơn không đổi, trước đưa ngươi. Lý Yên Nhiên huyền chuyển khẽ chào, đa tạ sư phụ. Cẩm Tú Vương triều cùng Lớn Lương Vương triều giáp giới, Đại Phụng Vương triều sát bên Cẩm Tú Vương triều. Nô Bác Lương muốn đi Đại Phụng Vương triều tìm Tần Võ Vương báo thủ, thế tất yếu đi ngang qua Cẩm Tú Vương triều. Nếu như thế, lấy đưa Diệu Nguyệt công chúa về Cảnh Dương cung là lấy cớ lặng lẽ chui vào Đại Phụng Vương triều gây sự, là biện pháp không tệ. Cổ kiếm trong tế đàn, mấy chục cái bí cảnh nhà thám hiểm chú ý Ngô Bác Lương. Bọn hắn mong muốn tại bí cảnh quan bế trước tập kích bất ngờ chó Vô Lương, đem nó tập sát. Thật là Ngô Bắc Lương cùng sông Kỳ Vũ, cảnh mật bọn người ở tại cùng một chỗ, bọn hắn căn bản không có cơ hội. Bọn hắn không cam tâm, nhưng cũng không thể làm gì. Bỏ lỡ cơ hội này, chờ Ngô Bắc Lương khôi phục đỉnh phong thực lực, bọn hắn liền rốt cuộc không giết được hắn. Thời gian im ắng trôi qua, bọn hắn lòng nóng như lửa đốt. Ông, bí cảnh đống nhiên run rẩy một chút. Mọi người thầm nghĩ, tới, bí cảnh phải đóng lại. Ngô Bắc Lương hướng nào đó khối tảng đá lớn sau nhìn thoáng qua, Tần Võ Vương nhị thế tử Tang Bưu dò ra nửa cái đầu, hướng hắn nhíu mày. Sau một khắc, trước mắt mọi người tối sầm, thân thể bỗng nhiên mất trọng lượng rơi xuống dưới. 30 hơi thở sau, tất cả mọi người về tới Càn Khôn bãi biển trung ương to lớn san hô trên bình đài. Hơn 2000 nguyên tiên trở xuống bí cảnh nhà thám hiểm tiến vào Bạch Hồ bí cảnh, cuối cùng nửa năm, cuối cùng còn sống đi ra, chỉ còn không đủ 200 người. Trong đó, có rất lớn một bộ phận người chết bởi tham lam. Bọn hắn đã muốn tại bí cảnh bên trong cướp đoạt cơ duyên, lại muốn giết Ngô Bắc Lương, đạt được hắn thánh cấp linh bảo cùng Tần Võ Vương đầy trời treo thưởng. Kết quả, bị Ngô Bắc Lương thừa cơ câu cá, cặc cặc loạn giết. Bọn hắn tham lam để bọn hắn tống táng tính mệnh, cũng ném đi toàn bộ thân gia. Còn có một bộ phận bí cảnh nhà thám hiểm chết bởi lẫn nhau tranh đoạt cơ duyên. Bí cảnh mặc dù lớn, đi vào người cũng không ít, khó tránh khỏi sẽ có vì một gốc linh chu, một cái linh quả ra tay đánh nhau tình huống. Tu tiên thế giới, ra tay đánh nhau kết quả thường thường là không chết không thôi. Đương nhiên, còn có không ít người chết tại trà trộn vào đi ma môn ác nhân trong tay. Loại tình huống này, khó lòng phòng bị. Không cẩn thận bị đồng môn hoặc là quen biết người đâm lưng, cái này ai bị được. Nói đến, bí cảnh mặc dù hung hiểm, nhưng chân chính bởi vì thăm dò bí cảnh mà chết người nhiều nhất một thành. Điều này nói rõ, bí cảnh nhà thám hiểm so bí cảnh bản thân đáng sợ nhiều. Nhạc Thiên Minh cùng Phượng Bắc Nguyệt Tông Thiên Tiêu cũng đã chết gần ba thành. Có lẽ, đây chính là thăm dò bí cảnh tất nhiên sẽ trả ra đại giới. Có người nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì hoa nhiều như vậy linh thạch bước lên cựu tử nhất sinh nguy hiểm đi thăm dò bí cảnh. Kỳ thật đáp án rất đơn giản, không có người cảm thấy mình sẽ chết, bọn hắn kiên định cho rằng chính mình vận khí không tệ, rất có thể đạt được bí cảnh hạch tâm bí bảo. Nếu là đạt được, toàn bộ người tu hành sinh sẽ từ đây khác nhiều. Nói ngắn gọn chính là tám chữ, đường tu tiên từ từ, bí cảnh xuất kỳ tích. Nô Bác Lương lần nữa nhìn thấy hảo huynh đệ Vương Phúc Sinh, trừ y y hạm, nỗi lòng lo lắng bẩn hồi quy nguyên vị. Tiểu mập mạp ôm Nô Bác Lương chuyển tám vòng, mắt nhỏ cười đến híp lại, rốt cục còn sống trở về, bí cảnh thật sự là quá hung hiểm, về sau ta không phải đi. Đúng rồi Lương ca, ngươi có hay không đạt được hạch tâm bí bảo? Chương 2087, Nô Bác Lương bố cục chương 2087, Nô Bác Lương bố cục. Nô Bác Lương cười híp mắt hỏi lại, ngươi cứ nói đi. Trừ y y hạm trợn nhìn Vương Phúc Sinh một cái, Vương Phúc Sinh, ngươi hỏi như vậy liền không đúng. Nô sư huynh là mạnh nhất, hạch tâm bí bảo khẳng định là hắn a. Hơn nữa, ngươi không có phát hiện cái kia giám túi ngạo tiểu Thái Dương thần tử không thấy sao? Chỉ định là bị Nô sư huynh xử lý a. Vương Phúc Sinh đập chính mình chán một bàn tay, theo hạm nói rất đúng, ta sai rồi, ta xin lỗi, Lương ca thật xin lỗi. Sau đó, hắn trùng điệp thở dài một tiếng, Lương Ca cùng Thái Dương Thần Tử chiến đấu tất nhiên đặc biệt đặc sắc, không thể thưởng thức được, thật là đáng tiếc. Trừ Y Hạm trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biết đầy tiếc nuối, đúng vậy à, không thể thưởng thức được Nô sư Minh phong cách vô địch, không vui. Nô Bác Lương cười nói, không sao, ta đã nhường Nhạc Vũ Tuyên dùng thần ảnh cầu ghi chép lại đại chiến toàn bộ quá trình, quay đầu các ngươi nhìn một chút, hẳn là sẽ không nhỏ thu hoạch. Vương Phúc Sinh đã không kịp chờ đợi, kia thật là quá tốt rồi. Lương Ca, Bạch Hổ bí cảnh hạch tâm bí bảo là cái gì a? Nô Bác Lương xuất ra Hổ Sát Chu Thần Kiếm đưa cho đối phương, thành cấp linh minh, Hổ Sát Chu Thần Kiếm, ngươi như ưa thích, đưa ngươi. Vương Phúc Sinh cầm Hổ Sát Chu Thần Kiếm, tiểu bàn tay run nhẹ nhẹ, đây chính là Hổ Sát Chu Thần Kiếm a, thành cấp linh minh thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, cầm ở trong tay, cảm giác so thập vạn đại sơn đều nặng nề, cái đồ chơi này ta cũng không nên, bởi vì cái gọi là mang ngọc có tội, cầm nó dễ dàng bị người nhớ thương, ta không có Lương Ca thực lực, sống không lâu lâu. Vương Phúc Sinh sau một phen cảm khái, mau đem Hổ Sát Chu Thần Kiếm trả lại Ngô Bác Lương. Trừ Y Hạm phụ hòa nói, đúng vậy à, Ngô sư minh, cái này thánh cấp linh binh cũng không thể cho Vương Phúc Sinh, hắn cầm ta đều sợ hãi, cũng không dám ức hiếp hắn, sợ hắn dưới cơn nóng giận đem ta cho bổ. Vương Phúc Sinh tranh thủ thời gian vỗ bộ ngực biểu thị, ta Vương Phúc Sinh cả một đời đối ngươi tốt, sẽ không mắng ngươi một tiếng, đánh ngươi một chút. Trừ Y Hạm lộ ra nụ cười ngọt ngào, à, Ngô sư minh ngươi thật là nghe được, về sau nếu là Vương Phúc Sinh ức hiếp ta, ngươi đến thay ta giáo huấn hắn. Nội vàng không kịp chuẩn bị ăn, vẻ mặt cậu Lương Ngô Bắc Lương vô vụ Vương Phúc Sinh bà bay, theo hạ a Phúc là một người đàn ông tốt, ta tin tưởng hắn có thể cả một đời đối ngươi tốt, hắn nếu là ước hiếp ngươi, ta thiến hắn. Vương Phúc Sinh thân thể mập mạp lắc một cái, suýt nữa ngã sắp xuống. Trừ Y Hạm cũng giật nảy mình, há bay hai gò má nói, ngược. Cũng là không cần như thế tuyệt, tiểu chừng đại giới đánh cho hắn một trận là được rồi. Ngô Bắc Lương cười ha ha, ta nói đùa đâu, nhìn đem hai ngươi sợ hãi đến. Vương Phúc Sinh ngượng ngùng cười làm lành, Lương Ca, cái chuyện cười này không tốt lắm cười, ta nhát gan, chịu không được sợ hãi đến. Nô Bác Lương thấy không ít người hướng hắn nhìn bên này, biết bọn hắn muốn rời khỏi, thế là đã qua hàn huyên vài câu. Mặc dù hắn cùng đa số người không tính là quan hệ tốt bao nhiêu, ít ra duy trì mặt ngoài hài hòa. Nô Bác Lương biết, trong đó có dấu rất sâu ma môn ác nhân, cũng có thể là có thiên nhất cung người, nhưng không có chứng cơ dưới tình huống, chỉ có thể tạm thời bình an vô sự, để bọn hắn rời đi. Thánh tử, nửa năm này ta trôi qua đặc sắc kích thích, mỗi một ngày đều cảm giác như là đang nằm mơ, đa tạ ngươi, để cho ta có đoạn này không hề tầm thường kinh lịch, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, bần đạo cũng nên về tông môn, sau này còn gặp lại. Thánh tử, đoạn này bí cảnh chi hành để cho ta được ích lợi không nhỏ, trung thân khó quên, cảm ơn. Thánh tử, không thể hướng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu rất tiếc nuối, bất quá đời người chính là như thế, luôn có rất nhiều không biên mãn việc đáng tiếc, dạng này cũng rất tốt, có thể thường xuyên nhớ thương, cáo tử. Sơn thủy có gặp lại, như thánh tử lại có bí cảnh bí triệu, có thể mở ra thanh long, huyền vũ, chu tước bí cảnh, bần đạo táng ra bại sản cũng muốn đến. Một nén nhang sau, san hô trên bình đài chỉ còn không đủ 50 người. Ngô Bác Lương đầu tiên là đi vào Tang Bưu trước mặt, nha, Bưu tử, không nghĩ tới ngươi còn sống, mệnh rất lớn đi. Tang Bưu ngoài cười nhưng trong không cười nói, bản thế tử cũng không nghĩ đến, thánh tử thế mà giết chết Thái Dương thần tử, còn sống rời đi Thái Bạch Hổ bí cảnh, thật đúng là tai họa di ngàn năm á, dạng này cũng tốt, bản thế tử về sau có cơ hội là ngũ đệ lục đệ báo thủ. Nô Bác Lương vén tay áo lên, nhíu mày lại, ngươi muốn báo thủ đúng không? Đến à, bản thánh tử cho ngươi cơ hội, hiện tại là ta suy yếu nhất thời điểm, bỏ lỡ cơ hội này, ngươi về sau nhưng đánh bất quá ta. Tang Bưu híp mắt đánh giá Nô Bác Lương một hồi, tính toán, bản thế tử chưa từng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vẫn là chờ ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong lúc, bản thế tử lại cùng ngươi công bằng một trận chiến a. Nô Bác Lương khắp khuôn mặt là tiếc nuối, nha à, nghĩ không ra Tang nhị thiếu vẫn rất chính trực, mà thôi, không có cơ hội giết chết ngươi, thật sự là đáng tiếc, ngươi có thể đi. Không có khả năng rơi thánh tử, bản thế tử cũng cảm thấy rất đáng tiếc nói, ánh mắt của hắn tham lam nhìn về phía cảnh mật, Tô Mộ Mượn, Tôn Lam U, Cửu Vĩ Hồ Bạch Tiên Tiến, Nhạc Vũ Tuyên, Lam Hàn Đoán, Nô Miên, Tiểu Mượn Ý chờ tuyệt sắc đại mỹ nữ, tiếp tục nói, bản thế tử cảm thấy, nơi đây phong cảnh tú lệ, hoàn cảnh nghi nhân, suy nghĩ nhiều chờ một lúc. Nô Bác Lương theo đối phương đầu nói, đúng vậy à, nơi này phong cảnh quả thật không tệ, rất thích hợp an nghỉ ở đây, nếu như Bưu tử bằng lòng, ta có thể lập tức giết chết ngươi, đem ngươi đốt thành cho dương. Tang Bưu đu đoán chừng Nô Bác Lương một cái, bản thế tử còn không có báo thù cho huynh đệ, cũng không thể cứ thế mà chết đi, cáo tử, sau này còn gặp lại. Dứt lời, xoay người rời đi. Tang Bưu là Ngô phân thân Bác Lương đeo lên mặt hoa đạo phổ giả trang, mục đích là chế tạo Tang Bưu còn chưa có chết giả tượng, đến lúc đó, Nô Bác Lương có thể giả trang Tang Bưu, lẫn vào Tần Võ Vương phủ nội bộ, đem Tần Võ Vương tất cả nhi tử đều cắt rơi. Nếu là có cơ hội, cũng đem Tần Võ Vương kia lão đang giết chết. Đương nhiên, còn phải tra ra Thiên Nhất Cung cung chủ đến cùng là ai, ẩn thân nơi nào, là Tư Đồ Lan báo thủ. Tang Bưu tại trước mắt bao người ngự kiếm bay đi. Mã Cách Tây khó có thể tin, nhịn không được mở miệng nhắc nhở, "Thánh tử, ngươi thật làm cho Tang Bưu còn sống rời đi a. Cái này không khác thả hổ về rừng." Hắn tại bí cảnh nửa năm, cũng biết Tần Võ Vương treo giải trên trời Ngô Bắc Lương đầu người sự tình. Ngô Bắc Lương không để ý nói, tại bản thánh tử trong mắt, Tang Bưu có thể tính không được lão hổ. Hắn nhiều lắm thì một cái hổ đi à nha chó đất. Đối ta không có nửa điểm ý hiếp. Mã Cách Tây nhún nhún vai, "Được thôi, ngươi không để ý liền tốt, chúng ta cũng muốn về Thái Dương Thần Sơn, ngươi tốt nhất sớm đi đến Thần Sơn, đem Thiên Vẫn Bảo Giáp trả lại phụ thân, nếu là kéo thời gian lâu dài, thần chủ chắc chắn phái Thái Dương Thần Sử ra lấy Thiên Vẫn Bảo Giáp, thuận tiện lấy đi cái mạng nhỏ của ngươi." Nô Bác Lương giật nảy mình, "Ta còn có chút chuyện đến xử lý, trong thời gian ngắn không đi được Thái Dương Thần Sơn, phiền thoái tiểu mã ca giúp ta cùng thần chủ nói tốt vài câu, nhiều nhất 2 năm, ta khẳng định đi Thái Dương Thần Sơn trả lại Thiên Vẫn Bảo Giáp. Ta nhất định phải tại trong vòng 2 năm thành tiên, có Thiên Vẫn Bảo Giáp hộ thể, bản thánh tử sống sót cơ hội lớn hơn một chút. Mã Cách Tây hai tay ôm ngực, dù bận bận đung dung hỏi lại, Nô Bắc Lương, thẳng thắn nói, ta rất chán ghét ngươi, dựa vào cái gì giúp ngươi nói tốt? Chương 2088, Hố Mạ ở Tây, trở lại Yên Vui Minh. Chương 2088, Hố Mạ ở Tây, trở lại Yên Vui Minh. Ngô Bắc Lương một chút suy nghĩ, lật tay lại, xuất ra một quả linh quả, nụ cười định nói, ca, ăn linh quả, có thể ngọt. Mã Cách Tây ngạo kiều ngẩng đầu lên, Ngô Bắc Lương, ngươi điên rồi đi, lại muốn dùng một quả linh quả thu mua ta? Không đủ a, đến chén ta tự mình nướng rượu ngon a. Ngô Bắc Lương lấy ra mỉm cười nửa bước say, cho đối phương rót một chén. Mã Cách Tây lúc đầu không muốn uống, nhưng chén rượu tiêu tán ra hương khí thực sự quá đỉnh, hắn tiếp nhận chén rượu nói, đừng tưởng rằng ta uống rượu của ngươi liền sẽ giúp ngươi nói tốt, không có khả năng. Ta đối với ngươi chán ghét, sâu như biển sâu vực lớn, một chén rượu còn thiếu rất nhiều. Hắn một bên nói, một bên tấn uống cạn sạch mỉm cười nửa bước say, rượu ngon, lại đến một chén. Ngô Bắc Lương lắc đầu, làm như có thật nói, không được gác cả, ta rượu này sức lực lớn, lại uống ngươi liền say. Mã Cách Tây căn bản không tin, chỉ là hai chén rượu có thể khiến cho ta say ngã. Nói đùa cái gì? Tranh thủ thời gian lấy, ca uống say hưng, nói không chừng liền giúp ngươi nói tốt. Nô Bác Lương trong lòng cười thầm, cho Mã Cách Tây đổ chén thứ hai. Đối phương uống một hơi cạn sạch, phóng khoáng vô cùng. Nô Bác Lương giơ ngón tay cái lên, ca hải lượng a, châu tất. Kia nhất định. Nô Bác Lương, ngươi thuộc thỏ a, đừng cũng cỏi nhi nhảy từng, ta nhìn qua mắt. Nô Bác Lương vẻ mặt vô tội, ca, ta không nhúc nhích a. Tôn Lam U lấy tay nâng chán, biết cho Vô Lương lại đem Mã Cách Tây tính kế. Thần nữ Mộc Ly cũng rất im lặng, bất quá cũng là mừng rỡ nhìn Mã Cách Tây bị trò mèo. Mã Cách Tây chóng mặt nói, không có, không nhúc nhích. Kia vì sao ta nhìn ngươi là không ngừng lắc lư? Nô Bác Lương lộ ra tiểu hồ ly nụ cười, có khả năng hay không là bởi vì ngươi uống say? Mã Cách Tây vung tay lên, kia không có khả năng, ca ngàn chén không say. Nghĩa phụ, lại cho ta đến một chén, rượu này thật tốt, uống vào đặc biệt đã nghiền. Tôn Lam U cùng Mộc Ly liếc nhau, hai người đều là dở khóc dở cười, cũng cảm thấy thú vị. Ngươi đã say, còn muốn uống a? Mã Cách Tây lôi kéo Nô Bác Lương ống tay áo đắp tới lăn lùi, ta không có say, nghĩa phụ van cầu rồi, lại đến một chén, cuối cùng một chén. Tốt tốt tốt, cho ngươi cuối cùng một chén không có vấn đề, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, giúp ta cùng thần chủ biện hộ cho ta thời gian 2 năm, nếu như trong vòng 2 năm ta không có đi Thái Dương Thần Sơn, lại phải Thái Dương Thần Sử ra giết ta. Mã Cách Tây một lời đáp ứng, cái này đều chuyện nhỏ, nghĩa phụ chớ có lo lắng, bao tại trên thân. Nô Bác Lương đối Tôn Lam U cùng Mộc Ly nói, hai vị thần nữ đều nghe được, ngày mai chờ tiểu Mã ca tỉnh rượu nói với hắn một tiếng, miễn cho hắn bịt nợ không thừa nhận. Mộc Ly tức giận nói, Nô Bác Lương ngươi thật thất đức a. Nô đại quan nhân cười hì hì nói, thần nữ quá khen. Mộc Ly bĩu môi mắng, không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là đình, trên đời sao có ngươi như vậy không muốn mặt người, thật sự là thất đức tới nhà bà ngoại. Nô Bác Lương vẻ mặt đắc ý nói, đời người không như ý 89 phần 10, nếu là bị các loại đạo đức trói buộc, sao có thể sống được vui vẻ. Cho nên bản thánh tử lời gian là buông xuống người tố chất, hưởng thụ thất đức đời người. Ta ngũ hành thất đức, ta kiêu ngạo. Nô Bác Lương cho Mã Cách Tây đổ chén thứ ba mỉm cười nửa bước say, để tránh đối phương hôm sau tỉnh rượu không nhận nợ, lấy ra giấy bút thay Mã Cách Tây mô phỏng phần giấy cam đoan, nội dung là: Ta Mã Cách Tây trở lại Thái Dương Thần Sơn sẽ thay Thái Âm Thánh Tử Ngô Bắc Lương cầu tình, mời phụ thân Thái Dương Thần Chủ thư thả thời gian 2 năm, cho phép trong vòng 2 năm đến Thái Dương Thần Sơn trả lại Thiên Vẫn Bảo Giáp, trong lúc đó bên trong không phái ra Thái Dương Thần làm đối phó Thái Âm Thánh Tử. Mã Cách Tây tiêu sái ký danh tự, ấn thủ lớn, đổi lấy một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly say mềm, trân trọng cất kỹ giấy cam đoan. Nô đại quan nhân tâm tình thật tốt. Tiếp xuống nửa canh giờ, Sông Kỳ Vũ, Dông Sắt Bụi, Mạnh Bán, Lý Thất Dạng, Diệp Huyền, Tô Mộ Muộn bọn người tuần tự cùng Ngô Bắc Lương lưu luyến chia tay. Chờ đám người rời đi, san hô bình đài lập tức biến vắng lạnh rất nhiều. Hắn đối những người còn lại nói, đi thôi, về tông môn. Bởi vì Mã Cách Tây uống say mềm, Tôn Lam Vũ cùng Mộc Ly chỉ có thể mặc cho Ngô Bắc Lương đem hắn khiêng đến Nhạc Thiên Minh ngủ một giấc, chờ ngày mai đối phương tỉnh rượu lại rời đi. Biết được Ngô Bắc Lương Nhạc Vũ Tuyên, Tiêu Mẫn Ý, Trừ Y Li Hạng, Vương Phúc Sinh bọn người bình an trở về, một mực lo lắng bọn hắn an nguy, tông chủ trưởng lão bọn người cuối cùng an tâm. Nghe từng tiếng thiếu tổ nhìn xem từng trương tuổi trẻ khuôn mặt, Ngô Bắc Lương trong lòng lại sinh ra mấy phần thương hải tang điền cảm khái. Tuổi trẻ thật tốt. Thật hoài niệm lúc trước vừa tới Lăng Thiên Tông tu hành thời gian, như vậy vô ưu vô lự, đơn thuần khoái hoạt. Đáng tiếc a, thời gian như thế như bánh bao thịt bánh chó, vừa đi không còn trở về. Thời gian như nước chảy, quá vội vàng, không cẩn thận qua nhiều năm như vậy. Năm đó ta nói không thành tiên không trở về, bây giờ cách tiên cảnh không xa, cũng nên trở về nhìn một chút. Trương Tam gia, Vương Nhị gia, các ngươi còn sống không? Cũng không thể chết a, ta còn không có cùng các ngươi khoác lác tất đâu. Chương 2089, trong mắt linh quặc lông nhọn, vạn ba tỉnh cảm thái độ. Chương 2089, trong mắt linh quặc lông nhọn, vạn ba tỉnh cảm thái độ. Hưởng thụ nửa nén hương các đệ tử quý bái, Nô Bác Lương về tới thuộc về hắn mẫu đan phong. Mẫu đan phong bên trên mười mấy loại chân quý mẫu đơn nở rộ, hương khí mùi thơm nồng ngạt, đẹp đến mức phát rộ, cao quý trang nhã. Để tránh Mã Cách Tây buồng nghịch rượu điên kiếm chuyện, Nô Bác Lương đem hắn khiêng đến mẫu đan phong. Thần nữ Mộc Ly, trước thần nữ Tôn Lam U cũng bị an bài tại mẫu đan phong mẫu đơn biệt viện bên trong. Cảnh Mật, Lý Yên Nhiên, Dương Hy cùng được an bài tại mẫu đơn biệt viện. Nô Bác Lương cảnh mật nói, mật mật à, người đến đều là khách, ngươi cũng không nên ức hiếp Lam Lam cùng Mộc Ly. Cảnh Mật Điềm Điềm cười một tiếng, "Tốt, Vô Lương ca ca." Ngọc Ly ngữ khí gợn sóng, thánh nữ mặc dù rất mạnh, bản thân nữ cũng không yếu, huống chi còn có tôn sư tỷ tại, ngươi vẫn là lo lắng thánh nữ đừng bị hai ta ức hiếp à. Cảnh Mật nhíu mày lại, đối Ngọc Ly nói, "Nói đến, Vô Lương ca ca cùng một Bắc Yến đã điểm cao thấp, đã quyết sinh tử, hai ta thân làm thánh nữ cùng thần nữ, còn không có điểm thắng bại mạnh yếu, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng liền tùy tiện luận bàn một chút, không chết không thôi thôi." Ngọc Ly vui vẻ bằng lòng, "Tốt, đánh liền đánh." Cảnh Mật, nếu như ngươi sợ không phải bản thánh nữ đối thủ, có thể hai đời thần nữ cùng tiến lên. Ngọc Ly ngạo nghễ nói, không cần đến, một mình ta là đủ. Hai nữ ánh mắt va chạm tới cùng một chỗ, phương viên ngàn trượng đống nhiên băng lãnh, sát ý sôi trào. Nô Bác Lương giật nảy mình, tranh thủ thời gian đứng ở hai nữ ở giữa, mật mật, Ngọc Ly, đừng xúc động, nơi này không phải bí cảnh, hai người quyết chiến lực phá hoại quá mạnh, cho ta mặt mũi, lần sau đi bí cảnh bên trong đánh có được hay không? Cảnh Mật thu hồi sát ý, điềm điềm cười một tiếng, tốt, ta nghe Vô Lương ca ca. Ngọc Ly giống nhau thu nghiêm nghị khí thế, khách theo chủ liền, ta cũng nghe thánh tử. Nô Bác Lương nhẹ nhàng thở ra, cái này đúng nha, tốt, các ngươi trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Nếu như không mệt, đi ta mẫu đơn trong vườn thưởng thức mẫu đơn cũng có thể, ta còn có chuyện, phải đi gặp một chút Hải Minh chủ. Lập tức, hắn nhìn về phía Lý Yên Nhiên, mấy ngày nữa ta lại dẫn ngươi về Cẩm Tú Vương Triều, không nóng này à? Lý Yên Nhiên lắc đầu, không nổi, nhạc thiên minh đẹp như vậy, bách hoa trấn náo nhiệt như vậy, ta vừa vặn dạo chơi. Một nén nhang sau, Nô Bác Lương đi tới Kim Hoa Cúc Phong Huyền Mây Điện. Hải Lăng Tiên cũng là nhớ tình bạn cũ người, hắn đem nguyên bản Thanh Huyền Tông Bách Hoa Điện đổi tên thành Huyền Mây Điện. Đang muốn đi vào, Hải Lăng Tiên đi ra ngoài. Hai người đánh đối mặt. Hải Lăng Tiên khẽ giật mình, "Thiếu tổ, sao ngươi lại tới đây? Ta đang muốn đi Mâu Đan phòng tìm ngươi đây." Nô Bác Lương cười nói, "Ngươi thân là Nhạc Tiên Minh minh chủ, thân phận tôn quý, đương nhiên là ta tới tìm ngươi, nửa năm không thấy, Hải Minh chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Hải Lăng Tiên lúc trước đang bế quan, không có không thể trước tiên nhìn thấy Nô Bác Lương. Không gặp được phụ thân, Nhạc Vũ Tuyên chạy tới thông chi hắn Hải Lăng Tiên tranh thủ thời gian xuất quan, chuẩn bị đi Mâu Đan phòng. Hải Lăng Tiên trong lòng môn thanh, chính mình có thể theo hổ bờ mông một cái môn phái nhỏ tông chủ trở thành hổ phần cổ đại tông môn minh chủ, Nô Bác Lương lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thậm chí có thể nói, quyền lợi của hắn cùng vinh quang đều là Nô Bác Lương cho. Cho nên, hắn nào dám bày minh chủ phổ. Hải Lăng Tiên kinh sợ nói, "Nam thiếu tổ phúc, Hải Mộ tất cả mạnh khỏe, thiếu tổ thật sự là gây sát ta, thiếu tổ mới thật sự là thân phận tôn quý, nếu không có thiếu tổ chủ tính làm nền xung phong đi đầu kỳ chiến định cả thôn, Hải Mộ nào có hôm nay a?" Hải Mộ lúc trước đang bế quan, chuẩn bị ban đêm xuất quan, cũng là đếm trên đầu ngón tay tính tới thiếu tổ hôm nay sẽ xuất quan, không nghĩ tới hồi tới nhanh như vậy, vẫn là Vũ Tuyên tới, ta mới biết được việc này. Không phải Hải Mỗ cố ý lãnh đạm, còn mời thiếu tổ thứ tội. Hải Lăng Tiên thân làm Nhạc Thiên Minh minh chủ, thực lực đừng nói cùng Ngô Bắc Lương so, cùng Nhạc Vũ Tuyên nữ nhi này cũng kém không ít. Hắn tư chất tính không được tốt bao nhiêu, lại tại linh khí không rất đậm bốc hổ bờ mông chờ đợi nhiều năm như vậy, hiện tại trở thành hổ phần cổ đại tông môn, nếu không nắm chặt thời gian tu hành, tăng thực lực lên, khó tránh khỏi sẽ gặp người phía sau đâm cổ sống. Hải Minh chủ vì Nhạc Thiên Minh quốc cung tận tụy, dốc hết tâm huyết, có tội gì? Hơn nữa, ta đều nói qua, Hải Minh chủ là Nhạc Thiên Minh quyền lợi lớn nhất người, ta cái này thiếu tổ chính là xưng hô, bình thường ngoại trừ ở bên ngoài sóng chính là khắp nơi sóng, đối Nhạc Thiên Minh cống hiến kém xa ngươi. Chúng ta đi vào chuyện văn đi, nửa năm quan cảnh, đại hoang hẳn là đã xảy ra không ít chuyện a. Sở dĩ có thể có Nhạc Thiên Minh, thiếu nguyên quán công đến Mỹ, Hải Mộ cũng không có gì công lao, thiếu tổ quá khen rồi, mau mời tiến, Hải Mộ cho ngươi pha trà. Hải Lăng Thiên mặc dù đang bế quan, nhưng mỗi đêm đều sẽ rút ra một canh giờ đến xử lý tông môn sự vụ, đại hoang chuyện đã xảy ra cũng có người chuyên chỉnh lý tốt, hướng hắn báo cáo. Cho nên hắn người minh chủ này bế quan bế đến cũng không hoàn toàn, trên vai gánh quá nặng nề, rất khó hết sức chuyên chú. Tiến vào Huyền Mây Điện, khắp nơi đều là hương hoa xông vào mũi tiên hoa. Nơi này so Hải Lăng Thiên tại Lăng Thiên Tông Huyền Mây Điện lớn mấy lần, trang trí bố cục cũng trang nhã xa hoa mấy lần. Hải Lăng Thiên đã theo Nhạc Vũ Tuyên kêu biết được Ngô Bắc Lương xử lý Thái Dương thần tử, cũng thu hoạch được Bạch Hổ Bí Cảnh Hạch Tâm Bí Bảo chuyện. Là đối phương dùng bách hoa lộ ngâm một bình trong vắt linh cọng lông nhọn sau, Hải Lăng Thiên rửa qua thứ nhất cua, lại rửa qua thứ hai cua, đem thứ ba cua bưng cho Ngô Bắc Lương, chúc mừng thiếu tổ chiến thắng Thái Dương thần tử, cầm tới Hạch Tâm Bí Bảo trở thành lớn nhất bên thắng, nếm thử cái này bách hoa lộ cọp lông nhọn, có thể lành miệng vị. Nô Bác Lương uống một ngụm, chỉ cảm thấy mùi thơm ngát tại đầu lưỡi cho nhiễm, lan tràn, lập tức có một sợi đắng chát dập dờn cuộn cuộn. Một lát sau, đắng chát diễn biến thành cấp độ phong phú ngọt. Tráng ngon, cho ta làm nửa cân. Nô Bác Lương khen không dứt miệng, trực tiếp mở miệng muốn. Hải Lăng Tiên đưa cho đối phương một bình, ta cái này vừa vặn có nửa cân, mời thiếu tổ vui vẻ nhận. Nô Bác Lương cười tiếp nạp, sau đó cầm trà bình đổ một nửa cho đối phương. Quân tử không đoạt người chỗ tốt, hai ta một người một nửa. Hải Lăng Tiên vội vàng khoát tay, không cần không cần. Thiếu tổ có thể ưa thích, là Hải Mộ vinh hạnh. Hơn nữa, nếu không có thiếu tổ chiếu cố, Vũ Tuyên chỉ sợ giữ nhiều lành ít, Hải Mộ không thể báo đáp, chỉ có thể thu thập nhiều bồi dưỡng tốt hơn trà, cho thiếu tổ uống. Vũ Tuyên thực lực rất mạnh, cho dù không có ta, nàng cũng sẽ không có sự tình. Hải Lăng Thiên, Vũ Tuyên có thể như vậy ưu tú, cũng đều là thiếu tổ công lao, Hải Mộ muốn hỏi một chút, hy vọng thiếu tổ chớ có để ý. Hải Minh chủ muốn hỏi cái gì, cứ việc nói chính là, ngược lại ta không nhất định sẽ cho ngươi hài lòng trả lời chắc chắn. Hải Lăng Thiên uống một ly trà, chăm chú hỏi, ngươi cùng Vũ Tuyên phát triển đến bước nào a? Vũ Tuyên thích ngươi, thiếu tổ là biết đến, nếu không, ngươi đã thu nàng rồi, đến lúc đó, hai ta các bản luật cắt, ngươi gọi ta nhạc phụ, ta bảo ngươi thiếu tổ. Những năm này, ta cũng cho Vũ Tuyên toàn không ít đồ cưới, sẽ không để cho thiếu tổ thua thiệt. Nô Bác Lương tặng hắn một cái, Vũ Tuyên đâu, có tình cảm bệnh thích sạch sẽ, nàng ưa thích nam nhân, nhất định phải đối nàng si tâm một mảnh. Ngươi cũng biết, ta có Thu Tuyết cùng Phượng Linh, Vũ Tuyên ưa thích đối Thu Tuyết si tình ta, nếu ta muốn ba cái đạo lữ, nàng liền không muốn. Nếu ta vứt bỏ Thu Tuyết cùng Phượng Linh chỉ cần nàng, nàng cũng không nguyện ý cho nên, ta cùng Vũ Tuyên đã định trước hữu duyên vô phận. Hải Minh chủ chớ có nóng nổi, Vũ Tuyên dáng dấp mỹ vóc người đẹp, gặp được toàn tâm toàn ý đối nàng nam nhân. Không được ta liền đem nàng cùng Song Kỳ Vũ tác hợp một chút, Giang sư đệ người siêu tốt, thiên phú lại cao, lại có xích tử chi tâm, Vũ Tuyên đi theo hắn, nhất định sẽ hạnh phúc. Nhạc Vũ Tuyên từ sau đường đi đến, thiếu tổ hiểu rất rõ ta, Vũ Tuyên chính là như thế bà ba. Giang sư đệ rất tốt, nhưng ta đối với hắn không có cảm giác, cũng không nhọc đến thiếu tổ quan tâm. Chương 2090, thế nào? Nhạc phụ đại nhân chương 2090, thế nào? Nhạc phụ đại nhân Ngô Bắc Lương liếc xéo đối phương một cái, dựa món ăn bán lẻ lão, Vũ Tuyên, ngươi sao có thể nghe lén trưởng bối nói chuyện thiếu đâu? Thật không có lễ phép. Nhạc Vũ Tuyên trợn nhìn đối phương một cái, Ma Vương đại nhân, không sai biệt lắm có thể, ta thật là lớn hơn ngươi không ít đâu. Ngô Bắc Lương hướng trên ghế bành khẽ dựa, người kia, ngươi có chúng ta điểm lớn sao? Nhạc Vũ Tuyên trầm mặc một lát, tóm lại, ta chỉ muốn cầu trường sinh, chứng đại đạo, không muốn bị bất cứ tia cảm tình nào ràng buộc. Các ngươi cũng đừng lo chuyện bao đồng. Ngô Bắc Lương khỏe miệng hơi hơi run rẩy, hỏi Hải Lăng Thiên, Hải Minh Chủ, nhà ngươi Thiên Kim một mực không lễ phép như vậy sao? Hải Lăng Thiên cười xấu hổ hạ, thật không tiện, thiếu tổ, là ta giáo nữ vô phương, đem Vũ Tuyên làm hư. Ngô Bắc Lương khoát qua tay, Hải Minh Chủ không cần thật không tiện, ngươi không sai, nữ nhi liền phải nuông chiều, làm hư mới tốt, bản thiếu tổ thân phận gì, sẽ còn cùng với nàng một đứa bé chấp nhặt sao? Hải Lăng Thiên thuận mồm cho người nào đó mang mũ cao, thiếu tổ đại nhân có đại lượng, tất nhiên là sẽ không theo tiểu nữ chấp nhặt. Vũ Tuyên, ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng thiếu tổ có chính sự cần. Nhạc Vũ Tuyên, Ngô Bắc Lương trên trán toát ra một cái dấu chấm hỏi, cắt. Chúng ta có chính sự đàm luận sao? Ta sao không biết? Hải Lăng Thiên kiên trì nói, có, thiếu tổ. Nhạc Vũ Tuyên ôm một chậu thực dược, rời đi Nguyễn Mây Điện. Ngô Bắc Lương, cái gì chính sự? Hải Minh Chủ có thể nói. Hải Lăng Thiên đem Đại Hoang nửa năm này phát sinh đại sự sửa sang lại một chút, cùng Ngô Bắc Lương em hai nói. Ngô đại quan nhân sau khi nghe xong, liền một cái cảm giác, Đại Hoang nhanh mẹ nó muốn loạn rồi. Ngoại trừ rơi hổ dây núi, còn lại Tam Đại Tiên Sơn tông môn có một nửa tại đại chiến. Không phải đồng cấp tông môn đại chiến, mà là hạ cấp tông môn khiêu chiến thượng cấp tông môn. Những tông môn kia tông chủ trưởng lão dường như đều mất trí, đều cảm thấy mình tông môn sẽ là cái thứ hai Lăng Thiên Minh, cũng có thể giống Lăng Thiên Minh như thế đánh tới phần cổ, thậm chí thủ bộ. Nhưng mà, nửa năm này có 9 cái tông môn đem chính mình đánh không có. Tàn khốc mà băng lãnh hiện thực nhường theo Đại Hoang xóa tên tông môn tông chủ nhận thức đến, hạ cấp tông môn khiêu chiến thượng cấp tông môn quá khó khăn, bọn hắn làm không được. Bọn hắn rất muốn hỏi, Lăng Thiên Tông dựa vào cái gì có thể làm được a? Quá bất hợp lý đi. Ngoại trừ tông môn đại hôn chiến, mặt khác đại sự chính là, càng ngày càng nhiều chính đạo tông môn đệ tử ra ngoài thí luyện lúc bị ma môn ác nhân giết chết. Những đệ tử kia không còn chỉ là một ngao dãy núi ngao phần cổ cùng ngao thủ bộ đệ tử, mà là trải rộng tứ đại tiên sơn. Nói cách khác, ngắn ngủi thời gian nửa năm, ma môn thế lực đã trải rộng rơi hổ dãy núi, Vận Long sơn mạch, một ngao dãy núi cùng Đoạ Hoàng dãy núi. Ma môn càn rỡ tới loại tình trạng này, chính đạo tông môn còn tự giết lẫn nhau bên trong hao tổn, đối với cái này, Ngô Bắc Lương bất lực nhả rãnh. Đối với những cái kia môn phái nhỏ thiêu thân lao đầu vào lửa khiêu chiến đại tông môn hành vi, Ngô Bắc Lương chỉ muốn nói, Lăng Thiên Tông một mực bị mô phỏng, chưa hề bị siêu việt, thân làm Lăng Thiên Tông đệ tử, ta kiêu ngạo. Hải Lăng Thiên nói, Lăng Thiên Tông thành công không thể phục chế, nguyên nhân là bọn hắn tông môn không có Ngô Bắc Lương, toàn bộ đại hoàng chỉ có một cái Ngô Bắc Lương. Ngô Bắc Lương, Hải Minh Chủ, ngươi lại ủng hộ. Không phải nâng, Hải Mỗ chỉ là đang trần thuật sự thật. Bất kể có phải hay không là nâng, nghe Minh Chủ như thế ca ngợi, ta đều rất vui vẻ. Cho nên, ta phải cho Hải Minh Chủ một chút không có ý nghĩa tiểu lễ vật, ngươi nhất định phải nhận lấy. Nói, Ngô Bắc Lương xuất ra 10 khỏa thiên phẩm nhị giai thiên nguyên đan, 50 khỏa khác biệt công hiệu linh quả, một thành bán thánh cấp linh kiếm, 10 cái tiên cấp hộ thân linh bảo, 1000 bình băng liên thần dịch. Hải Lăng Tiên chấn kinh im lặng, thiếu tổ, ngươi quản những này gọi không có ý nghĩa tiểu lễ vật à? Những này cũng quá chân quý, ta không thể nhận, trừ phi những này là ngươi cầu hôn Vũ Tuyên lễ hỏi. Ngô Bắc Lương thuận miệng nói, đi, làm cái gì cũng tốt, ngươi chỉ cần nhận lấy những này thuận tiện. Đúng rồi, ta cái này còn có mấy quyển không tệ công pháp, ngự kiếm thuật, cùng thân pháp, Hải Minh Chủ nghiên cứu một chút, nhìn nào càng thích hợp mở rộng, càng có thể nhanh chóng tăng lên Nhạc Thiên Minh thực lực tổng hợp. Ta dự tính trong vòng 10 năm tuyển đầu hộ bộ tông môn đánh, thay vào đó, Ngô Bắc Lương trực tiếp đem hơn 10 bản vô cùng chân quý bí kíp giao cho Hải Lăng Thiên, vươn người đứng dậy, tốt, ta đi. Hải Lăng Thiên muốn nói lại thôi. Ngô Bắc Lương nghễ hắn một cái, trêu chọc nói, thế nào? Nhạc phụ đại nhân, có lời gì, cứ nói đừng ngại. Nên nói không nói, nghe thiếu tổ gọi nhạc phụ đại nhân, trong lòng có chút tối thoải mái là chuyện gì xảy ra. Hải Lăng Thiên khỏe miệng ba hòn núi lớn đều ép không được nết lên đến, nhưng nói lời lại rất thất vọng, thiếu tổ, nếu không ngươi suy nghĩ thêm hạ đầu, 10 năm khiêu chiến đầu hổ bộ tông môn, thời gian quá ít ta. Đầu hổ bộ tông môn mỗi một cái đều siêu cường, mạnh đến không hợp thói thường, mạnh đến phạm uy, địa vị của bọn hắn, căn bản dung chuyển không được. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là bàn bạc kỹ hơn, về phần bao dài đâu, kế hoạch 100 năm, tối thiểu nhất. Ngô Bắc Lương khoát khoát tay, 100 năm quá lâu, nhiều nhất 10 năm, ngươi phải tin tưởng chính mình, cũng muốn tin tưởng chúng ta Nhạc Thiên Minh thực lực, không nên quá thần thoại đầu hổ bộ tông môn. Bọn hắn nếu thật là ngươi nói như vậy châu tất, vì sao Thái Âm Thánh Tử là ta không phải đầu hổ bộ mỗ ta tông môn tiên tiêu? Hải Lăng Thiên, đầu hổ bộ tông môn cường đại thể hiện tại cao thủ quá nhiều, nội tình quá dày, thiên tiêu số lượng kinh người, bình quân thực lực siêu cường. Đương nhiên, cũng có thánh cấp linh thiếu, tư chất vô cùng cao minh tiên tiêu. Nhưng là cùng thiếu tổ cái này thánh phẩm thứ nhất linh thiếu so, liền không đáng chú ý, ngươi thật là ngay cả thiên đạo đều kiêng kỵ tồn tại, đột phá thiên đạo gồng cùng xiển xích ngươi, không người có thể đụng, không người có thể địch. Thật là, Nhạc Thiên Minh chỉ có một cái thiếu tổ, đệ tử còn lại, tư chất đều so người kém xa. Bình quân thực lực cùng đầu hổ bộ tông môn căn bản không so được. Đánh đầu hổ bộ tông môn, phải tất yếu làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu không sẽ thất bại thảm hại. Coi như thắng, cũng là thắng thảm. Còn mời thiếu tổ nghĩ lại. Lô Bác Lương trầm ngâm chốc lát nói, vậy thì toàn bộ 50 năm đại kê a, trăm năm quá lâu, chúng ta muốn để Nhạc Thiên Minh tại Ma Tôn trở về đại hoang trước đó trở thành đầu hổ bộ tông môn. Cái này 50 năm, liên bất và Hải Minh chủ. Hải Lăng Thiên đáy mắt lóe ra chờ mong quan mang, nếu thật có thể nhường Nhạc Thiên Minh trở thành đầu hổ bộ tông môn, coi như góp đi vào nửa cái mạng, ta cũng vui vẻ chịu đựng, cam tâm tình nguyện. Lô Bác Lương chậm rãi nắm chặt nắm đấm, lòng tin 10 phần, Nhạc Thiên Minh nhất định sẽ trở thành đầu hộ bộ tông môn, Hải Minh chủ cũng nhất định không có việc gì, nói không chừng đến ngày đó, ngươi thật thành nhạc phụ ta đâu. Hải Lăng Thiên cười ha hả nói, so với Nhạc Thiên Minh có thể hay không trở thành đầu hộ bộ tông môn, Hải Mỗ càng để ý nữ nhi hạnh phúc. Nếu có được thiếu tổ là thế, ngươi nhường Hải Mỗ làm cái gì đều được. Thật sao? Vậy ngươi trong vòng 10 năm đem Nhạc Thiên Minh thực lực tổng hợp tăng lên 50 lần, chúng ta tùy ý chọn chiến một cái đầu hộ bộ tông môn, cũng hay vào đó, ta liền nhận hạ ngươi người nhạc phụ này. Hải Minh chủ, Lô Bác Lương cười ha ha, đi hướng cổng. Trước khi ra cửa, hắn dừng bước lại, ngày mai giờ ngọ, ta muốn tại Vạn Vườn Hoa tuyên bố trọng yếu giảng thoại, mời Hải Minh chủ an bài xong xuôi, Nhạc Thiên Minh mỗi người đều muốn trình diện. Nếu như thực sự không đến được, cũng không bắt buộc. Chương 2091, ngươi gọi ta thiếu tổ, ta bảo ngươi hạt thông. Chương 2091, ngươi gọi ta thiếu tổ, ta bảo ngươi hạt thông. Một nén nhang sau, Lô Bác Lương đi vào Thanh Tùng trưởng lão trụ sở. Kia là một mảnh trồng đầy hoa cúc việt lạ, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, hương hoa bốn phía. Cái này lão đăng tuổi tác càng lớn càng ngựa sinh trùng, sẽ không đống nhiên khai thiếu, đối chuyện nam nữ có ý nghĩa à? Nếu không, làm gì làm nhiều như vậy hoa cúc? Xem ra về sau không thể để cho hắn Thanh Tùng trưởng lão, phải gọi Hoa Cúc trưởng lão. Dọc theo bốn lượn đường nhỏ đi đến đá xanh kiến tạo đại phòng cổng, Lô Bác Lương tiện tay lấy xuống một đóa kim hoàng hoa cúc, cắm ở trên búi tóc. Cả người tản ra ngựa sinh trùng khí tức. Không chờ gõ cửa, cửa đã kẹt kẹt một tiếng mở. Thanh Tùng trưởng lão thân xuyên đỏ sậm trường bào, nguyên bản tóc bạc trắng chuyển thành màu xám đen, trên mặt nếp nhăn đều ít đi không ít. Hơn nữa, đối phương hồng quang đầy mặt, tinh thần phấn chấn, nụ cười cởi mở nói, Bác Lương tới rồi, mau vào. Lô Bác Lương nhiều sợ đối phương phía dưới làm một câu, đến, bần đạo giới thiệu cho ngươi một chút đạo lữ của ta, còn có hắn trong bụng chưa xuất thế hài tử. Còn tốt, cũng không có. Tiến vào trong phòng, đan hương xông vào mũi, ba cái đan lô đập vào mi mắt. Lô Bác Lương nhìn chung quanh, bốn phía mỏ mấp bay. Thanh Tùng trưởng lão trên trán toát ra một cái dấu chấm hỏi, Bác Lương, tìm cái gì vậy? Lô Bác Lương thốt ra, nữ nhân. Ngươi có phải hay không kim ốc tàng tiểu, tìm 18 tuổi xinh đẹp như hoa đạo lữ? Thanh Tùng trưởng lão dở khóc dở cười, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn kiến trách, nói hiệu nói vượng, bần đạo đã sớm đem có hạn sinh mệnh dâng hiến cho vô hạn luyện đan đại đạo, như thế nào tại chuyện nam nữ bên trên lãng phí thời gian cùng tinh lực? Thế nào còn gấp? Ngươi là lạ, 10 phần có 12 phần là lạ, Hoa Cúc trưởng lão, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự theo tiến, lấy uy của ngươi, không lừa được ta. Nô đại quan nhân lật tay lại, trật tự ngân xả lấp lóe hàn mang. Thanh Tùng trưởng lão trên trán toát ra mồ hôi lạnh, tăng hắng một cái nhăn nhó nói, bần đạo, trước đó vài ngày gặp được vui bộ linh lăng di chân nhân, đối nàng rất là khâm phục. Chú ý, là khâm phục, không phải hâm mộ, nàng là vô cùng ưu tú, vô cùng không tầm thường trưởng lão, ta cùng nàng giao lưu đan đạo, trò chuyện vui vẻ, được ích lợi không nhỏ. Chờ một chút, ngươi quản ai kêu Hoa Cúc trưởng lão đâu? Bần đạo đạo hiệu Thanh Tùng. Lô Bác Lương lấy tay nâng chán, thở dài một tiếng, ngươi nói một chút ngươi, ánh mắt vẫn rất cao, lao thiết nở hoa thiết thụ nảy mầm, một phát liền coi trọng vui bộ tối cao lệnh trưởng lão lăng di chân nhân, ngươi thời gian này, về sau nhẹ nhõm cũng được, vẫn là thay đổi tuyến đường xưng là Hoa Cúc ca. Thanh Tùng trưởng lão mặt mo đỏ ửng, lại lần nữa cường điệu, bần đạo đều nói, là khâm phục, không phải là hâm mộ. Ngươi cứ giả vờ đi, cùng người khác trang thì cũng thôi đi, cùng ta còn trang, ngươi tóc trắng cũng không thấy, tóc cũng bất loạn bẩn bẩn so như tổ chim, trường bào màu xám đen cũng đổi thành màu đỏ sậm, hơn nữa nét mặt hường hào, mỗi một đầu nếp nhăn bên trong đều viết phát xuân hai chữ, nhìn thấy ngươi bây giờ biến hóa, ta rất vui mừng à. Chỉ có điều, lang di chân nhân là xương cứng, không tốt gặm. Ta cho ngươi làm mấy quả nhan mỹ đan, ngươi ăn ăn một lần. Mặt mũi này bên trên nếp nhăn ta cũng giúp ngươi liên ổn bình. Còn có, ta cái này có một lò luyện chế không lâu địa phẩm cựu giai kim cương vĩnh động đan. Ngươi cùng Diêu Nhạc Sơn chia đồng ăn đủ a, muốn một nữ nhân đối ngươi khăng khăng một mực, tiền đúng chỗ là một mặt, cũng phải trên giường thực lực quá cứng, có thể cho ăn no nàng mới được. Nhẹ nhõm trưởng lão, ngươi cũng là tốt rồi, làm xong Lăng Di chân nhân, ngươi cùng phó minh chủ Diêu Nhạc Sơn nhưng chính là anh em đồng hào. Lăng Di chân nhân muội muội Hương Di chân nhân chính là nhu cầu đặc biệt tràn đầy nữ nhân, phó minh chủ có thể cùng với nàng gương vỡ lại lành, quay về tại tốt, đối với hắn khăng khăng một mực, thật là may mắn mà có ta luyện chế kim cương vĩnh động đan. Đương nhiên, chuyện này ngươi cũng không thể sốt ruột. Quay đầu ta nhường tiểu muội ý nói bóng nói gió hỏi một chút Lăng Di chân nhân đối ngươi cái nhìn, nếu như cảm nhận không tệ, vấn đề không lớn. Nếu là cảm nhận không tốt, ngươi liền phải trước sửa đổi hình tượng. Lô Bác Lương nói một hơi nhiều như vậy, Thanh Tùng trưởng lão mặt mo đỏ cùng chín muồi tôm bự dường như, ngươi chớ cùng lấy mù nhúng vào, bần đạo xác thực chỉ là khâm phục Lăng Di chân nhân, nàng một nữ tử, các phương diện đều rất ưu tú, dạy dỗ không ít đệ tử ưu tú, nhất là tiểu muộn ý tiểu sư điện, kia là tương đối siêu quần bạt tụy a. Nô Bác Lương liếc mắt, tiểu muộn ý có thể như vậy siêu quần bạt tụy, công lao của ta có thể so sánh Lăng Di chân nhân lớn hơn. Hơn nữa, ngươi cũng chớ có tự coi nhẹ mình, muốn so đồ đệ ưu tú, ai có thể so ra mà vượt ngươi. Ta cùng Tu Tuyết đều là ngươi dạy dỗ, ta hiện tại là Nhạc Thiên Minh thiếu tổ, là Thái Âm Thánh tử, nguyên tiên trở xuống người tu hành ta một ngón tay liền có thể đâm chết, ai có thể có ta ưu tú. Còn có Thu Tuyết, đây chính là thân phận tôn quý ma đạo nữ đế, cũng là đệ tử đắc ý của ngươi. Cho nên, ngươi không kém bất kỳ ai. Lăng Di chân nhân cùng ngươi tốt, kia là nàng trèo cao. Ngươi liền nói có muốn hay không ta giúp ngươi a? Muốn hay không biến thành một cái mị lực bắn ra bốn phía, mê đến Lăng Di chân nhân thất điên bát đảo kìm lòng không được lao xoay ca. Có muốn hay không muốn kim cương đỉnh động đan? Thanh Tùng trưởng lao ánh mắt phức tạp, thiên nhân giao chiến, thực sự khó mà nói ra mong muốn hai chữ. Hắn muốn mặt. Nô Bác Lương nói sang chuyện khác, nửa năm không thấy, ngươi muốn Thu Tuyết đi. Thanh Tùng trưởng lão gật đầu, vậy dĩ nhiên là nghĩ. Vừa rồi kia lời nói, Nô Bác Lương cười híp mắt nói, yên tâm, Thu Tuyết nghe không được. Thanh Tùng trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, vậy thì tốt rồi. Kỳ thật, Nguyệt Thu Tuyết đều nghe được. Vừa tới Thanh Tùng trưởng lão nơi này, Nô Bác Lương liền cho Nguyệt Thu Tuyết nghe nhìn quyền hạn. Nô Bác Lương tâm niệm vừa động, Nguyệt Thu Tuyết xuất hiện trong đại sảnh. Nàng hướng Thanh Tùng trưởng lão đi quỳ lạy đại lễ, đệ tử bái kiến sư phụ. Thanh Tùng trưởng lão liền tranh thủ nàng nâng đỡ, mau dậy đi, ngươi cũng là ma đạo nữ đế, có thể nào lại đối ta đi này đại lễ? Bất luận ta là thân phận gì, đều là ngài đồ nhi. Nô Bác Lương tiếp lời đầu, Thu Tuyết nói đúng, bất luận ta cùng Thu Tuyết là thân phận gì, hai ta đều là ngươi đồ đệ. Về sau hai ta các bàn luận các, ngươi gọi ta thiếu tổ, ta bảo ngươi hạt thông. Thanh Tùng trưởng lao khí phẫn nộ, hạt thông đúng sao? A, dù là ngươi gọi ta một tiếng Thanh Tùng sư minh a. Thu Tuyết, vì sư mệnh lệnh ngươi, rời đi cái này đại bất kính tiểu tử đuối. Nguyệt Thu Tuyết mặt mày mỉm cười, tuân mệnh, sư phụ. Nô Bác Lương tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi, mở nhỏ trò đùa, Thanh Tùng sư minh chớ có tức giận, vạn nhất tức chết, Lăng Di chân nhân sẽ thương tâm, ta thành tâm xin lỗi. Thanh Tùng trưởng lão mặt mo đỏ ửng, đội vàng cho chó vô lương chuyển hành, không cần nhắc lại Lăng Di chân nhân. Nguyệt Thu Tuyết chớp chớp đôi mắt đẹp, ra vẻ không biết, sư phụ, Bác Lương lời này có ý tứ gì? Ngươi có đạo lữ, vẫn là kiểu muộn ý sư phụ. Thanh Tùng trưởng lão tranh thủ thời gian không thừa nhận, không có không có, không có sự tình, ta cùng Lăng Di chân nhân chỉ là bằng hữu bình thường lập tức. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nhìn chằm chằm người nào đó, ngươi không phải thành tâm xin lỗi sao? Thành tâm ở đâu? Soạt một cái bán thánh cấp linh kiếm, hai cái bán thánh cấp đan lô, ba bình thiên phẩm nhị giai đan dược, một bình huyền phẩm cựu giai nhan mỹ đan, một bình huyền phẩm cựu giai kim cương vĩnh động đan, 20 kiện tiên cấp hộ thân linh bảo, hơn 50 mai có thể so với thiên phẩm đan linh quả, 2000 bình băng liên thần dịch. Thanh Tùng trưởng lão con ngươi địa chấn, trợn mắt hốt mồm. Nô Bác Lương rất hài lòng phản ứng của đối phương, như thế nào? Ta thành tâm Thanh Tùng sư huynh đã thỏa mãn. Chương 2092, ngươi thích nhất cái nào? Chương 2092, ngươi thích nhất cái nào? Thanh Tùng trưởng lão hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, hắn cái mũi chua chua, ướt hốc mắt, Bác Lương, ngươi cái này. Nô Bác Lương ôm bả vai của đối phương, Thanh Tùng sư huynh, nhớ kỹ ta mới tới Lăng Thiên Tông lúc, ngươi ngay từ đầu liền đối ta chiếu cố có thừa, ta đây còn tưởng rằng ngươi là ta cha ruột. Đương nhiên, hiện tại ta biết ngươi không phải, có thể những năm kia, trong lòng ta, ngươi chính là phụ thân nhân vật. Những này, ngươi coi như là hài tử trưởng thành, hiếu thuận ngươi a, ngươi cũng không cần quá cảm động, những này nhìn xem là thật nhiều, nhưng đối ta mà nói, nhiều nước rồi, mau mau tế vũ rồi, chín châu mất sợi lông rồi. Thanh Tùng trưởng lão lau sạch nước mắt, lúng túng nói, người này à, đã có tuổi liền dễ dàng cảm động, hiện tại tốt, cái này dám túi tiểu tử hoàn toàn đem ta cảm động làm không có. Nguyệt Thu Tuyết che miệng cười khẽ, sư phụ, ngài liền thu à, hắn cho xác thực không nhiều, ngài không cần thiết cảm động. Thanh Tùng trưởng lão gật đầu, đi, vậy ta liền không khách khí. Nô Bác Lương nhìn chằm chằm Thanh Tùng trưởng lão, chậm rãi mở miệng, cho nên, năm đó, Thanh Tùng trưởng lão vì sao đối ta đặc thủ chiếu cố? Thanh Tùng trưởng lão tằng hắng một cái, đối ngươi đặc thủ chiếu cố? Có sao? Không có chứ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta lúc đầu chỉ là tương đối coi trọng ngươi, cho ngươi một ít ân tiểu huệ, đợi ngươi trưởng thành, phản hồi tự nhiên không ít. Sự thật chứng minh, ánh mắt của ta cũng không tệ lắm. Nô Bác Lương song đồng kim quang lấp lóe, thật sao? Thanh Tùng trưởng lão buông xuống tầm mắt, ánh mắt chớp động, không cùng Nô đại quan nhân giao hội, đương nhiên là thật. Đan Si sư phụ lần trước đến, cùng ta nhắc tới ngươi tới, ngươi còn không nhanh đi xem hắn. Thu Tuyết liền lưu tại nơi này a, ta nói với nàng nói chuyện. Nô Bác Lương thấy Thanh Tùng trưởng lão không chịu nói lời nói thật, liền không còn miễn cưỡng, cáo từ rời đi. Sau nửa canh giờ, Nô Bác Lương gặp được Đan Si thái thượng trưởng lão. Hắn cùng trước kia cũng giống như nhau, cùng Nô Bác Lương hàn huyên vài câu liền đi luyện đan. Nô Bác Lương chừa cho hắn không ít linh tài, cùng mấy trăm cân ngân tinh, còn có hai cái bán thánh cấp lò luyện đan. Đan Si thái thượng trưởng lão rất vui vẻ, cười đến như cái hải tử. Nô Bác Lương cáo từ rời đi. Một nén nhang sau, hắn đi vào Hồng Tức trưởng lão Hồng Tụ Uyển bên ngoài, còn không có vào cửa, liền nghe tới bên trong Hồng Tức trưởng lão tức giận phàn nàn, lê tẩm Nô Bác Lương, thế nào còn chưa tới? May mà nửa năm này ta một mực lo lắng hắn, lo lắng đến ngủ không yên. Hắn cái này không có lương tâm, đều trở về, cũng không trước tiên đến xem ta. Thanh Nhi ngươi nói, hắn có phải hay không thân phận tôn quý, liền không đem ta tỷ tỷ này coi là chuyện to tát? Viên Thanh An đuổi đối phương, sư phụ, Nô thiếu tổ người này mặc dù bình thường cả lơ phất lơ, thiếu bẹp, nhưng là người trọng tình trọng nghĩa, hắn hiện tại là Nhạc Thiên Minh thiếu tổ, lại mang theo mấy cái đại mỹ nữ trở về, có thai âm thánh nữ, hai cái mặt trời thần nữ, còn có Cẩm Tú Vương triều thất công chúa, đại hoang giữ lại phương phổ bên trên bài danh thứ 3 mỹ nữ, đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi các nàng. Hắn là nam nhân, háo sắc rất bình thường, ta tin tưởng, thiếu tổ chẳng mấy chốc sẽ tới, ngài vào nhà trước tờ UNZ, nô bác lương gõ vàng cửa sân, ta kia đại hoang đẹp nhất ôn nhu nhất cực kỳ tốt hồng tức tỷ có đây không? Đệ đệ tới thăm ngươi. Nghe được nô bác lương thanh âm, hồng tước trưởng lão lập tức mặt mày hớn hở, hoan thiên hỉ địa đi mở cửa. Viên Thanh, sư phụ, ngươi lúc trước không phải nói coi như nô bác lương đến cũng không cho mở cửa, nhường hắn bị sập cửa vào mà sao? Tình hình hiện tại như thế nào? Quên mất quá nhanh đi. Mở cửa trong nháy mắt, hồng tước trưởng lão đè xuống dương lên quẹt miệng, thần sắc lãnh đạm, ngựa khí âm dương, nhà, đây không phải quý nhân bận chuyện, một ngày trăm công ngàn việc thiếu tổ sao? Ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Nô bác lương sờ lên chót mũi nhi, nghe tỉ ý tứ, đây là không chào đón ta à? Vậy ta đi. Đi, ngươi đi đi, đi nhanh lên, đi liền rốt cuộc đừng trở về. Hồng tước trưởng lão một bên nói, một bên phải đóng cửa. Nô bác lương tranh thủ thời gian luồn vào đi một cái chân, miệng bên trong khoa trương hô, ai u, đau đau đau, chân của ta gây mất. Hồng tước tỷ ngươi thật là ác độc tâm a. Hồng tước trưởng lão buông lòng tay, người nào đó nhảy đi bảo. Hồng tước trưởng lão hai tay ôm ngực, liếc xéo người nào đó, diễn, tiếp tục diễn a. Nô bác lương cười hắc hắc, cái cảm hướng Viên Thanh vừa nhất, vị này đại mỹ nữ ai vậy, rất phách lối, gặp ta vậy mà không đến hành lễ. Viên Thanh không tình nguyện tới, không mình hành lễ. Viên Thanh gặp qua thiếu tổ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, phong thái vẫn như cũ. Không việc gì, không việc gì, tiểu thanh vẫn là trước sau như một mỹ, không hổ là hồng tước tỷ đồ đệ. Viên Thanh, bác lương, ta gọi như vậy ngươi xem như trèo cao sao? Hồng tước trưởng lão người mỹ tâm thiện, coi như nói năng chuồn hoa, cũng không kiên trì được vài câu. Cái này không, lại quản chó vô lương gọi bác lương. Nô bác lương lắc đầu, trịnh trọng được nói, đương nhiên không tính, bất luận ta là thân phận gì, bất luận lúc nào thời điểm, ngươi cũng là chị ruột ta. Hồng tước trưởng lão lúc này mới nở rộ sán lạn dịu dàng nụ cười, cái này còn tạm được, ngươi đừng tổng ức hiếp thanh nhi, vào đi. Nàng lôi kéo Nô bác lương tay đi vào trang hoàng trang nhã phòng tiếp khách, trên bàn bát tiên bảy đầy rực rỡ muôn màu mức, điểm tâm. Nàng biết Nô bác lương sẽ đến nhìn nàng, cho nên sớm chuẩn bị tốt đối phương ưa thích các món ăn ngon, kết quả, trái chờ cũng không tới, phải chờ cũng không tới, đợi đến nóng lòng, thấp phỏng ngàn bạn. Hiện tại, nàng một quả treo lấy phương tâm rơi xuống trở về. Đệ đệ của nàng giống nhau lúc trước, không có bất kỳ cái gì cải biến, cái này rất tốt. Nhìn thấy đầy bàn mỹ thực, Nô bác lương trong lòng cảm động, đặt mông ngồi mềm mại ghế bành bên trên, nắm lên bàn trong đĩa mỹ thực, kho kho dừng lại huyễn, ăn ngon, rất lâu không ăn được như thế tinh xảo điểm tâm, như thế ngọt mềm mức. Thích ăn liền ăn nhiều một chút nhi, đây đều là tỷ tự mình làm. Nô bác lương giơ ngón tay cái lên khen, tỷ thật sự là khéo tay, đẹp đến mức phát hỏa, ai có thể được ngươi thành đạo lữ, tối thiểu đến tu 10 đời phúc phận mới được. Hồng tước trưởng lão cười đến nhánh hoa run rẩy, tâm tình vui vẻ. Nàng ưa thích cùng Nô bác lương ở chung, là bởi vì đối phương cho dù hoa ngôn xảo ngữ, cũng đặc biệt chân thành. Ngươi cái miệng này à, cùng rơi vào mật bình bên trong dường như, chắc không được có thể đem nhiều mỹ nữ như vậy đều hống tới nhạc tiên minh, cùng tỷ nói một chút, ngươi thích nhất cái nào? Thanh nhi, cho bác lương chấm trà. Hồng tước trưởng lão đôi mắt đẹp trong vắt có ánh sáng, bắt quái chi hồn cháy hừng hực, nàng lột một quả hoa quả khô đưa cho chó vô lương. Viên Thanh Đu đoán ánh mắt rơi vào hồng tước trưởng lão trên người, sư phụ, ngươi cũng chưa hề cho Thanh nhi lột qua hoa quả khô, có đệ đệ quên đồ đệ, ngươi liền sủng hắn à? Nô bác lương ăn hoa quả khô, cười khổ nói, tỷ, không phải ngươi nghĩ đến như thế, ta cùng với các nàng không có tình yêu nam nữ. Cẩm Tú Vương triều thất công chúa là ta tân thu đồ đệ, thánh phẩm linh thiếu, tư chất hơn người. Thánh nữ trí tình trí nghĩa, đặc biệt thuần túy, nàng một người thường xuyên ngủ không được, đến ôm ta khả năng ngủ, chính là đơn thuần ôm, không có bất kỳ cái gì mập mờ. Về phần trước thần nữ Tôn Lam U, xem như bằng hữu A Ngô Bắc Lương một bên ăn một bên nói, đem nửa năm này tại Bạch Hổ bí cảnh bên trong chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Hồng tước trưởng lão là rất tốt lắng nghe người, nàng khi thì nhíu mày, khi thì khẩn trương, khi thì cười to, cảm xúc sức cuốn hút cực mạnh. Ngô Bắc Lương đi cùng với hắn rất là bưng lòng, có loại cùng người nhà chung đụng hài lòng tự tại. Bất chi bất giác, hai người hàn huyên nhanh hai canh giờ, đầy bàn mỹ thực đều bị ăn sạch. Ngô Bắc Lương đứng dậy, xuất ra hai kiện bán thánh cấp linh minh, 20 kiện tiên cấp hộ thân linh bảo, một bình tiên phẩm nhị giai thiên nguyên đan, hai bình địa phẩm cửu giai nhan mỹ đan, các loại chân quý linh quả chung 50 quả, 1000 bình băng liên thần dịch. Tỷ, đây là ta đưa cho ngươi một chút tiểu lễ vật, ngươi đừng ngại ít. Chương 2093, ngươi đưa thích ai, sư phụ giúp ngươi truy. Chương 2093, ngươi đưa thích ai, sư phụ giúp ngươi truy. Rực rỡ muôn màu bảo bối bày ra thành một mảnh, trong đó rẻ nhất đại hoàng siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch tại Bảo Cơ phường bán 66,000600 mai linh thạch một bình, chó vô lương ra tay chính là 1000 bình. Giống kia địa phẩm cửu giai mỹ nhân đan, tối thiểu cũng có thể bán mấy ngàn vạn linh thạch một quả. Thiên phẩm nhị giai thiên nguyên đan có thể bán ra vài tỷ một quả giá trên trời. Tiên cấp linh bảo tự không cần phải nói, bán thánh cấp linh bảo cơ hồ đồng đẳng với vô giới chi bảo. Còn có những cái kia linh quả, mỗi một quả cũng có thể giá trị vài ước linh thạch ra. Những vật này cộng lại có thể mua xuống vài tòa phạm tục đại thành trì đều dư xài. Nhìn chó vô lương bộ dáng kia, lại có mấy phần co gắp, sợ mình tặng quá giá rẻ, hợp tước trưởng lão hội không thích dường như. Viên Thanh trong lòng chua chua, bạch nhãn lật đến đỉnh đầu, liền cái này còn nói là tiểu lễ vật, như thế có thể giả bộ. Ngươi là tiên cấp túi chứa vật à? Hồng tước trưởng lão được sủng ái mà lo sợ, đây cũng quá nhiều à? Ta không cần đến à? Ta muốn một bình nhan mỹ đan liền tốt, còn lại ngươi lấy về, dù là bán linh thạch cũng tốt à. Nô Bác Lương cười nói, thật sự là một ít lễ vật, thì ngươi liền thu cất đi, không cần có cái gì áp lực. Ta tại bí cảnh thu hoạch chi lớn, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Bằng vào ta hiện tại thân gia, chỗ nào còn cần bán đồ đổi linh thạch. Đối ta mà nói, linh thạch chỉ là một cái ký hiệu, ta cũng không biết chính mình có bao nhiêu. Ta hiện tại bán đồ chính là một cái ham muốn nhỏ, cũng không phải là vì kiếm linh thạch. Hồng Tước trưởng lão có thể cảm nhận được đối phương chân thành, cũng liền không chối từ nữa, tỷ đã sớm biết ngươi rất ưu tú, lại không nghĩ rằng ngươi có thể ưu tú tới loại tình trạng này. Đi, kia tỷ liền không khách khí với ngươi, ta cũng không có gì có thể cho ngươi. Nô Bác Lương cười nói, đây chính là đệ đệ một chút tấm lòng nhỏ, cái gì đều không cần ngươi cho. Này, bắt người ta tay ngắn đi, nếu không ta đem Thanh Nhi tặng cho ngươi làm cái đạo lữ, cho ngươi ủ ấm ổ chăn gì gì đó. Ngươi đừng nhìn Thanh Nhi dáng dấp không có thánh nữ, thần nữ, công chúa xinh đẹp, dáng người lại không thua các nàng. Thanh Nhi mặt ngoài nhìn không ra, cởi quần áo ra lời nói, bộ ngực cũng lớn đâu. Viên Thanh chán rủ xuống ba đầu hắc tuyến, cả người đều không tốt. Không phải, sư phụ, ta là đồ đệ của ngươi, không phải ngươi vật riêng tư thành phẩm à? Ngươi đem ta đưa ra ngoài tính là gì sự tình? Ngẩng đầu một cái, phát hiện Ngô Bắc Lương đang bên trên ba đường hạ ba đường dò xét chính mình, trong ánh mắt tràn đầy chất vấn. Viên Thanh khuôn mặt đỏ lên, ngươi nhìn cái gì? Sắp thôi. Ngô Bắc Lương nuốt ve cái cằm, úc, không có gì, chính là muốn xác nhận Hạ Hồng Tước tỷ nói có đúng không là thật. Bang. Viên Thanh rút kiếm, không cho phép nhìn, lại nhìn đảo ngươi trong mắt. Ngô Bắc Lương vui vẻ, tiểu viên à, ngươi lúc nói lời này, có hay không nghĩ tới ngươi ta thực lực sai biệt cách xa? Chỉ bằng ngươi, còn đào ta trong mắt, nằm mơ đào sao? Viên Thanh, bị coi thường như vậy. Viên Thanh răng ngà thầm cắm, lật tay lại, hàn quang lóe lên, một thanh sắc bén dao găm đâm về Ngô Bắc Lương mắt, nhanh dường như gió táp. A, Ngô Bắc Lương một tiếng hét thảm, dao găm đâm vào hốc mắt, máu tươi tuôn ra. Viên Thanh giật nảy mình, buông ra dao găm, lảo đảo lùi lại, vẻ mặt hoảng loạn, đầu óc trống rỗng. Ngươi không phải rất lợi hại phải không? Vì sao không tránh? Ta không phải cố ý. Hồng Tước trưởng lão cũng giật nảy mình, nhưng trong nháy mắt lại nghĩ tới cái gì, sáng giọng, tốt, Bác Lương, đừng đùa Thanh Nhi, nhìn em nàng sợ hãi đến, đều muốn khóc. Ha ha ha. Ngô Bác Lương tiếng cười đắc ý tại Viên Thanh sau lưng vang lên. Viên Thanh xoay người nhìn lại, đối phương lông tóc không tổn hao gì. Nàng quay đầu thấy lại, cái kia bị nàng đâm bị thương Ngô Bác Lương đã biến mất không thấy gì nữa. Sắc trời mây ảnh. Viên Thanh cũng kịp phản ứng. Ngô Bác Lương gọi đúng tay, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Viên Thanh tức giận đến hàm răng nhi đau, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngô đại quan nhân đối Hồng Tước trưởng lao chắp tay, tỷ, ta có việc bận, đi trước, ta đến mai thấy, đến mai nhìn lao đệ như thế nào nhân tiền hiển thánh. Hồng Tước trưởng lão nở nụ cười xinh đẹp, đi thôi, tỷ tỷ rửa mắt mà đợi. Viên Thanh bĩu môi mắt trợn trắng, còn thiếu tổ đâu, liền ưa thích trang tất, một chút đều không trọng, phi. Hồng Tước trưởng lao yếu ớt thở dài, Thanh Nhi à, ngươi đối thủ cạnh tranh nhiều lắm, nếu không, ngươi thay cái nam nhân ưa thích đâu. Viên Thanh hà bay hai gò má, phủ nhận nói, sư phụ, ta không thích Ngô Bắc Lương, ngươi đừng loạn điểm yên đương quá mức. Tốt tốt tốt, là sư phụ ngủ quan tâm. Ngươi ưa thích ai, sư phụ giúp ngươi truy. Viên Thanh. Một canh giờ sau, Ngô Bắc Lương rốt cục gặp được Diêu Nhạc Sơn. Sở dĩ nói rốt cục là bởi vì hắn tại đối phương phòng tiếp khách đợi đại khái thời gian một nén nhang. Diêu Nhạc Sơn bước nhanh tỉnh lại, chắp tay nói xin lỗi, ai nha nha nha, thiếu tổ thật không tiện, để cho ngươi chờ lâu, ta có một số việc nhi không thể không xử lý, còn mời thiếu tổ không nên trách tội. Không cần giải thích, ta đều hiểu, Hương Di chân nhân quấn quýt ngươi không bông, không phải để ngươi cho ăn no nàng thôi. Diêu Nhạc Sơn mặt mo đỏ ửng, ho khan một hồi nhi nói, ân à, nữ nhân này thật sự là quá phiền toái. Ngô Bắc Lương rất tán thành, ta cảm thấy cũng là, nếu không ngươi liền đem nàng quăng, thay cái nhu thuận ngọt ngào tiểu cô nương, bị ngươi hô chi tức đến bung chi liền đi, cũng như cũng không oán không hối không dám có nửa câu oán hận. Diêu Nhạc Sơn vội vàng khoát tay, kia là vạn vạn không được, Hương Di tính tình cương liệt, ta như con nàng, nàng tất nhiên sẽ thiếu ta. Ta cho ngươi có chút lớn hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch, chỉ cần dùng kịp thời, cắt cũng có thể tiếp hảo. Diêu Nhạc Sơn trầm mặc một lát, vẫn là thôi đi, vận đạo tuổi đã cao, há có thể đi thai họa tiểu cô nương, sẽ bị người đâm cổ sống, mắng ta trâu già gặm cỏ non. Người kia, lão nhu răng lợi không tốt, không phải liền phải ăn cỏ non sao? Diêu Nhạc Sơn khẽ giật mình, ai? Thiếu tổ nói có đạo lý a. Không nên không nên, Hương Di không làm có lỗi với sự tình của ta, chỉ là nhu cầu thịnh một chút, ta có thiếu tổ kim cương vĩnh động đan, chịu nổi. Ngô Bác Lương hỏi lại, ngươi còn lại mấy quả? Diêu Nhạc Sơn hai tay một đám, vừa sử dụng hết, cái này không tính toàn thiếu tổ nên trở về tới, cho nên cũng không đặc biệt tiết kiệm. Ngô Bác Lương trừng mắt nhìn, có khả năng hay không, ta bởi vì không có gom góp linh tài, cho nên cũng không có luyện mới kim cương vĩnh động đan đâu. Diêu Nhạc Sơn khỏe miệng giật một cái, lúc này sụp đổ làm cái phê mặt, không phải đâu, thiếu tổ, vậy ngươi lúc nào có thể gom góp linh tài luyện ra mới kim cương vĩnh động đan a? Không có đan dược, ta bị không ngừng. Ngô Bác Lương, vậy ta chỗ nào biết, tập hợp đủ linh tài cần duyên phận, ngắn thì tầm 5-3 tháng, lâu là hơn 10 năm, cũng là khả năng. Diêu Nhạc Sơn cả người đều không tốt, thiếu tổ ngươi đừng dọa ta à, đừng nói 30 năm mới trở, coi như tầm 5-3 tháng không giao lương thực, Hương Di đều sẽ đem ta trước thiến sau giết. Ta lấy bê quan là lấy cớ, nhiều nhất có thể kéo 3 tháng. Thiếu tổ, liền 3 tháng à, nhất định phải là ta luyện chế ra kim cương vĩnh động đan, thiếu tổ muốn cái gì, cứ mở miệng. Ngô Bác Lương cũng không khách khí, ta muốn tiên phẩm ngũ giai bẩn phiếu đan. Diêu Nhạc Sơn, DS, các minh đệ, các đại ca, người thân, đều đi xem một chút sách mới à, viết thật nhìn rất đẹp, cầu cầu rồi. Lượng mỗi ngày rút rút, thảm hề hề. ưa thích nghe sách đi Hỉ Mã Lệ ạ, lục soát ta sách này, nghe tử và táo đại thần đoàn đội nhiều người có âm thanh, phát ra lượng nhanh 400 triệu, phi thường dễ nghe.
Chương 2094, vạn vườn hoa nhân tiền hiện thánh chương 2094, vạn vườn hoa nhân tiền hiện thánh thiếu tổ, không phải không cho ngươi, cái này thật không có.
Nô Bác Lương lật tay lại, một cái bình ngọc tinh xảo xuất hiện, trong này là năm viên địa phẩm cựu giai kim cương vĩnh động đan, phẩm chất lại thành cấp, hiệu quả ngao ngao gấp bội, ngươi phục dụng thời điểm nhưng phải kích thước chú ý, không thể quá lượng, nếu không, hôm sau ngươi eo chịu không được, đêm đó Hương Di chân nhân chịu không được.
Diêu Nhạc Sơn hít sâu một hơi, thiếu tổ không hổ là lớn hoang cổ hướng nay đến thứ nhất luyện đan sư, kim cương vĩnh động đan đều có thể đổi mới nhanh như vậy, thật sự là quá mạnh.
Cho nên, ta mỗi lần cần ăn bao nhiêu đâu?
Nô Bác Lương trầm mặc một lát nói, ta cũng không biết, dù sao, ta cũng không dùng được thứ này, nếu không, ngươi tự hành tìm đòi, trước ít đến một chút thử một chút.
Diêu Nhạc Sơn trên trán rủ xuống ba đầu hắc tuyến, mặt dầu dĩ, có thể hay không kiểm tra xong sự tình đến a?
Có thể kiểm tra xong cái gì vậy a?
Hoặc là eo của ngươi mệt mỏi đoạn, hoặc là Hương Di chân nhân mấy ngày bò không dưới giường, không cần lo lắng quá mức, đều là chuyện nhỏ.
Diêu Nhạc Sơn vẻ mặt cầu xin, thiếu tổ, mệnh của ta cũng là mệnh a. Ngô Bắc Lương một chút suy nghĩ, nghĩ kế nói, ngươi muốn thực sự lo lắng đến quá lượng, sẽ làm sự tình trước đó liếm một ngụm, quá trình bên trong cảm thấy lực bất tòng tâm, liền tranh thủ thời gian lại liếm một ngụm, dạng này chỉ định không có bất kỳ tác dụng phụ.
Diêu Nhạc Sơn lúc này mới yên lòng lại, thiếu tổ anh minh, biện pháp này tốt.
Ngô Bắc Lương nói sang chuyện khác, Diêu Minh chủ nửa năm này cảnh giới tăng lên không ít, xem ra không ít cùng Hương Di chân nhân hai người tu hành a.
Diêu Nhạc Sơn gật đầu, cũng không phải sao thế.
Vì tương lai tiến đánh đầu hộ bộ tông môn không cho thiếu tổ cản trở, ta cùng Hương Di đặc biệt cố gắng, vừa có thời gian liền tu hành.
Nô Bác Lương rất cảm động, vất vả ngươi.
Đúng rồi, Diêu Minh chủ, ta mang cho ngươi một chút bí cảnh thổ đặc sản, còn mời cần phải nhận lấy.
Nói, Nô Bác Lương ống tay áo vung lên, một cái bán thánh cấp linh minh, 10 cái tiên cấp linh bảo, một bản Nguyệt Thu Tuyết Thân Bút Sáng Tác Kim Cương Thần Công bản đầy đủ, 50 quả giá trị mấy chục tỷ linh quả, một bình thiên phẩm nhị giai thiên nguyên đan, 1000 bình băng liên thần dịch.
Diêu Nhạc Sơn khó có thể tin mà nhìn xem Nô Bác Lương, những này là bí cảnh thổ đặc sản a?
Nô đại quan nhân gật đầu, đúng à, đều là ta theo bí cảnh bên trong đạt được. Hắn từng cái chỉ vào các loại bảo vật giải thích, cái này bán thánh cấp linh kiếm là ta tại bí cảnh bên trong xử lý Diệu Nguyệt công chúa hộ vệ, từ trên người hắn tìm ra tới, những này linh quả là tại bí cảnh bên trong hái, tiên cấp linh bảo cũng là theo trên thi thể lục soát, đan dược là tại bí cảnh trung luyện chế, đại hoàng siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch là tại bí cảnh bên trong điều chế, cho nên bọn chúng đều là bí cảnh thổ đặc sản.
Diêu Nhạc Sơn trầm mặc một lát, thần sắc quái dị, thì ra thiếu tổ như thế ưa thích Diệu Nguyệt công chúa à? Vì đưa nàng tù ở bên người mạnh mẽ yêu, không tiếc giết hộ vệ của nàng.
Nô Bác Lương im lặng, không phải, tiên nhiên là đồ đệ của ta, ta không có cầm tù nàng, sở dĩ giết chết nàng hộ vệ, bởi vì hộ vệ kia ngấp nghé Tần Võ Vương đầy trời khen thưởng, mong muốn giết ta, bị ta phản sát.
Nói như vậy, 2000 tiến vào bí cảnh nhà thám hiểm, chết tại trên tay của ta có ít nhất 3 thành.
Trong đó, đa số đều là muốn nhân cơ hội giết ta, bắt ta đầu đổi Tần Võ Vương treo thưởng. Ta đem bọn hắn đều xử lý, thuận tiện đem trên người bọn họ thứ đáng giá đều hao quang. Còn có một số ít là ma môn thẩm thấu tới các đại tông môn cao thủ.
Diêu Nhạc Sơn giật mình, thì ra là thế, thiếu tổ lần này bí cảnh chi hành, quả nhiên là sát cơ tứ phía, khó khăn trùng điệp a.
Nô Bác Lương gật đầu, ai nói không phải đâu, vẫn là ngươi hiểu ta, thời gian không còn sớm, trò chuyện tiếp xuống dưới Hương Di chân nhân nên đen, cầm mấy quả linh quả đi dỗ dành nàng a.
Diêu Nhạc Sơn.
Hôm sau,
giờ thị, vạn trong hoa viên kín người hết chỗ, tổ ương ương chừng hơn 300.000 người đâu.
Bọn hắn nghị luận ở Mỹ, mong mọi cùng trông mong.
Thiếu tổ nói hôm nay có trọng yếu giảng thoại, đại gia đoán xem hắn muốn nói gì.
Cái gì trọng yếu giảng thoại, chính là muốn nhân tiền hiển thánh trang một đợt lớn.
Bạch sư Minh nói có lý, thiếu tổ hôm qua trở về, chỉ nghe được mấy ngàn người hướng hắn hành lễ hô to thiếu tổ.
Rất hiển nhiên, hắn lòng hư vinh không có đạt được hài lòng, cho nên liền để Minh chủ đem tin tức thông chi toàn bộ Nhạc Thiên Minh, nhường đại gia tại vùng này diện tích lớn nhất vạn vườn hoa tập hợp, nhường thiếu tổ chăm tất.
Minh chủ đối thiếu tổ cũng quá tốt đi.
Vậy cũng không đi, thiếu tổ thật là hải Minh chủ sắp là con rể, nhạc sư tỷ cùng thiếu tổ sau lưng đã sớm ở cùng một chỗ.
Không thể nào, có chuyện này.
Ta nghe nói, thiếu tổ chính là đại hoàng nhất đẳng si tâm tình trường kiếm, 3000 nữ thủy chỉ thích cái kia vì hắn nát linh khiếu Nguyệt sư tỷ.
Nam nhân mà nào có như vậy si tình một lòng.
Nguyệt sư tỷ là rất xinh đẹp, dáng người cũng là nhất đẳng tốt, thật là cùng đại hoàng giữ lại phương phổ bên trên xếp hạng trước mấy tuyệt sắc đại mỹ nữ so sánh liền hơi có vẻ kém.
Các ngươi là không thấy được, thiếu tổ lần này mang về mấy mỹ nữ thật sự là quá đẹp.
Thiếu tổ thật sự là nam nhân trong nam nhân, bên người mỹ nữ như mây, bản thân phú khả địch quốc, quá tú.
Lại nói chúng ta cũng chờ một nén nhang, thiếu tổ làm sao còn chưa tới?
Không hiểu à, đây chính là đại nhân vật bài diện, không khoan thai tới chậm, thế nào lộ ra hắn đặc biệt.
Tại vạn chúng chú mục trường hợp hạ lóe sáng đăng tràng, bước cách trong nháy mắt liền kéo căng, chỉ là không biết lần này hắn sẽ như thế nào ra sân.
Giống một tiếng kinh thiên động địa long ngâm vang vọng đất trời,
đám người theo tiếng kêu nhìn lại,
một đầu dài 30 trượng bốn chảo kim long cưới mây đạp gió mà tới, tại nó lớn như vậy đầu lâu bên trên đứng đấy một cái xoáy tới bỏ đi nam nhân.
Nam nhân người mặc tử kim chiến bào, đầu đội hoàng kim thánh quan, một thân áo giáp màu đỏ bao trùm toàn thân,
hai tay của hắn gánh vác sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt thâm thúy mà sáng chói.
Hắn tay trái nâng lên, hướng phía bạn trong hoa viên tất cả mọi người phất tay, Nhạc Thiên Minh tất cả ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, nội môn hạch tâm đệ tử, chấp sự, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, phó minh chủ,
các ngươi khỏe. Đám người bị Ngô Bắc Lương ra sân phương thức khiếp sợ đến. Bọn hắn trợn mắt hốt mồm, hâm mộ rối tinh rối mù. Nghe được hắn nói chuyện, mới hồi phục tinh thần lại trăm miệng một lời hô, thiếu tổ tốt. Ngô Bắc Lương nét miệng lên, lộ ra ôn nhuận ung dung nụ cười, thiếu tổ ta tại Bạch Hổ bí cảnh thám hiểm nửa năm, bây giờ vinh quang trở về, ta chẳng những xử lý Thái Dương thần tử, còn chiếm được Bạch Hổ bí cảnh hạch tâm bí bảo, các ngươi là ta cao hứng sao? Vương Phúc Sinh, Tam Bảnh, Tạ Tam thiếu bọn người ngao ngao giống to, cao hứng, thiếu tổ ngươi mạnh nhất, thiếu tổ ngươi nhất đồng. Những người còn lại đi theo giống to, thiếu tổ ngươi mạnh nhất, thiếu tổ ngươi nhất đồng. Trong đám người, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh chi sắc Ngọc Lý hỏi Tiểu Muộn Ý, con hàng này một mực như thế đốt tiền, như thế sốc nổi sao? Tiểu Muộn Ý dùng sức gật đầu, đúng vậy, hắn luôn luôn như thế. Trước thần nữ Tôn Lam U lấy tay nâng trán, không có mắt thấy. Lý Yên Nhiên hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hoa, sư phụ giết ta, người đẹp trai như vậy, không muốn sống nữa. Thật nhiều nữ đệ tử mặt như phụ dung, dùng thét lên để diễn tả mãnh liệt ý nguyện, thiếu tổ rất đẹp ta thật yêu, ta muốn cho ngươi sinh con. Phượng Linh nghe được rất là khó chịu, những này không muốn mặt cô nàng, lại luận hô, xé nát miệng của các nàng. Nguyệt Thu Tuyết nét miệng lên, ngươi cũng đừng tức giận, ngươi xem một chút Bắc Lương, đều vui nở hoa rồi. Phượng Linh răng ngà thầm cắm, đề nghị, ban đêm ta lấy thuốc đem hắn thuốc ngược, hai ta liên thủ thiến hắn a. Nguyệt Thu Tuyết im lặng, ngươi muốn mưu sát thần phu a. Phượng Linh hào phóng thừa nhận, ấn a. Ai bảo hắn như thế cặn bã, không đổi hắn giữ lại ăn tê ta. Chương 2095, 300 triệu linh thạch mưa, 30 vạn mưa kiếm. Chương 2095, 300 triệu linh thạch mưa, 30 vạn mưa kiếm. Vạn vườn hoa trên không, Nô Bắc Lương tiếp tục nói, bởi vì cái gọi là vui một mình không bằng vui chung, hôm nay thiếu tổ ta mời Hải Minh chủ đem chư vị gọi vào nơi đây, ngoại trừ có mấy câu nói, chính là muốn cùng đại gia cùng hưởng vui sướng. Đối bản thiếu tổ mà nói, chia sẻ chính là một loại vui sướng, bạch chơi cũng là một loại vui sướng. Hôm nay ta liền để các ngươi cảm nhận được bạch chơi khoái hoạt. Nói cho ta, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đám người cùng kêu lên đáp lại, chuẩn bị xong. Ta đến 3 tiếng, đại gia chuẩn bị đoạt linh thạch, 3, 2, 1. Nô Bắc Lương ống tay áo vung lên. Hoa lạp lạp lạp. Đến không hết linh thạch từ trên trời giáng xuống. Các đệ tử nhãn tình sáng lên, bắt đầu các hiện thần thông, thu nạp linh thạch. Thấy đại đa số trưởng lao chấp sự ỷ vào thân phận mình, thờ ơ, Nô Bắc Lương ấm áp nhắc nhở, trận đầu này linh thạch mưa số lượng là 100 triệu, cướp được càng nhiều chỗ tốt. Cho nên, chư vị trưởng lão, chấp sự, đừng câu lấy, tham dự lên, đoạt linh thạch rồi. Trong lúc nhất thời, nam nữ đệ tử toàn trường bay, chấp sự trưởng lão các hiện thần thông. Thân là người tu hành, chồng nông lên đầy đất nhặt linh thạch quá bất nhã, vì mấy cái linh thạch toàn bộ ngươi chết ta sống càng là không có khả năng. Dòng giá 100 triệu linh thạch, sửng sốt không có một cái rớt xuống đất, đủ thấy đại gia giành được cỡ nào kịch liệt. Đối với cái này, Nô Bác Lương rất là hài lòng. Hắn tiếp tục nói, tất cả mọi người rất tuyệt, sau đó phải dưới, là mưa kiếm. Ta theo bí cảnh bên trong tỉ mỉ chọn lựa 30 vạn đem kiếm gãy, mỗi một chiếc chủ nhân đều từng là kiếm đạo cao thủ. Đại gia cướp được kiếm gãy, thật tốt lĩnh hội, có lẽ sẽ lĩnh ngộ thuộc về mình cao thâm kiếm kỹ. Nói không chừng, không cẩn thận liền sẽ trở thành kiếm đạo tông sư. Ấm áp nhắc nhở, mỗi người chỉ có thể đoạt một thanh, xem trọng ra tay. Ấm áp nhắc lại bày ra, mưa kiếm có phong hiểm, đại gia phải cẩn thận một chút nhì, không cần không có cướp được kiếm, ngược lại bị kiếm gãy đâm chết. Hiện tại nói cho ta, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Các đệ tử ma quyền sát trưởng, nhiệt huyết sôi trào, không kịp chờ đợi hô to, chuẩn bị xong. Nô Bác Lương gật đầu, vẫn quy củ cũ, ta đến 3 tiếng bắt đầu hạ mưa kiếm, 3, 2, 1. Hiu hiu hiu, 30 vạn đem kiếm gãy từ trên trời giáng xuống. Mỗi một chiếc đều là không trọn vẹn, cổ phát. Mỗi một chiếc cũng đều là khác biệt. Bất luận đệ tử vẫn là trưởng lão, tất cả đều thần thức kéo căng, đi bắt giữ nhất xúc động kiếm ý của mình. Đối bọn hắn mà nói, những này kiếm gây giá trị đều là không thể đo lường. Trong đám người, Mộc Ly cùng Tôn Lam U liếc nhau một cái. Mộc Ly, thật sự là phục hắn luôn rồi, kiếm gây đều cầm trở về. Tôn Lam U cười nói, Thái Âm Thánh Tử kiếm kỹ vô cùng cao minh, kiếm gây đối với hắn ý nghĩa không lớn, nhưng đối phổ thông đệ tử mà nói, kiếm gây bên trong còn sót lại kiếm ý xác thực rất chân quý. Tôn sư tỷ, nhìn ngươi cười đến vui vẻ như vậy, có phải hay không ưa thích hắn? Tôn Lam U không thừa nhận tam liên, ta không phải, ta không có, đừng nói mỏ. Mộc Ly đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ giảo hoạt, ngươi không có ưa thích hắn liền tốt, ta có. Tôn Lam U cắt. Mộc Ly tiếp tục nói, như hắn thật có thể thuyết phục thần chủ trở thành tân thần tử, ta liền hướng hắn cho thấy cõi lòng. Tôn Lam U trầm mặc một lát, vậy chúc ngươi thành công. Hai người nói chuyện công phu, 30 vạn đem kiếm gãy đều có chủ nhân. Nô Bác Lương thanh âm lại lần nữa vang lên, tất cả mọi người lấy được ngưỡng mộ trong lòng kiếm gãy, hy vọng các ngươi sớm ngày ngộ ra tuyệt đỉnh kiếm kỹ. Kế tiếp là trận thứ 2 linh thạch mưa. Lần này thiếu tổ ta xuất ra 2 ức linh thạch miễn phí đưa cho đại gia, nguyện đại gia giành được vui vẻ. Dứt lời, vỗ tay phát ra tiếng. 3. Lít nha lít nhít linh thạch từ trên trời giáng xuống, bao trùm cả tòa lớn như vậy vạn vườn hoa, cảnh tượng chi trắng xem, vượt quá tưởng tượng. Tuyệt đại đa số đệ tử chưa thấy qua khung cảnh này, Nguyên Thanh Huyền Tông đệ tử hỏi quan hệ không tệ Nguyên Lăng Tiên Tông đệ tử, thiếu tổ hào phóng như vậy sao? Đối phương lắc đầu, không, mới quen thiếu tổ lúc, hắn vẫn là vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước, vì kiếm linh thạch hoa văn chống chết. Đại Hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch ban đầu còn không phải cái tên này, giá cả chỉ cần 100 mai linh thạch một bình, hiện tại, thần dịch tại Bảo Cơ phường muốn 66,000600 mai linh thạch một bình. Có sao nói vậy, hiệu quả sát thực tốt hơn, cảm giác cũng càng tuyệt, nhưng tăng giá hơn 600 lần vẫn là tương đối không hợp thói thường. những năm này vẫn luôn là thiếu tổ các loại hại chúng ta linh thạch. Mấy năm trước nhìn thấy một lần quay đầu tiền, nhưng lần đó thiếu tổ chỉ đổ ngàn vạn linh thạch. Lần này hắn lại lấy ra 300 triệu.
30 lần a.
Chuyện này đối với thiếu tổ mà nói tuyệt đối là chưa từng có đại thủ bút, nói là xuất huyết nhiều cũng không đủ. Ta có lý do hoài nghi thiếu tổ bị người đoạt xá. Người nói chuyện bị Vương Phúc Sinh một cước đạp lăn trên mặt đất. Ai đạp ngựa để ngựa như thế bố trí lương ca? Đối phương đứng lên cười làm lành nói, Vương sư minh ta sai rồi, ta vừa nói chơi. Vương Phúc Sinh đối Nguyên Thanh Huyền Tông đệ tử nói, các ngươi nhớ kỹ, đi theo thiếu tổ có thịt ăn, thiếu tổ đối với mình người đặc biệt hào phóng, hắn chỉ có thể ngoài hố người. Chúng ta là người ngoài thời điểm, quả thật bị hắn hố rất thảm, hiện tại là người một nhà, cũng cảm nhận được thiếu tổ hào phóng. Nhưng nhất làm ta cảm động là, bí cảnh bên trong, mỗi người đều đang liều mạng tranh đoạt cơ duyên, thiếu tổ lại vì chúng ta tỉ mỉ chọn lựa kiếm gãy. Hắn thật, ta khóc chết. Trên thực tế, Nô Bác Lương cũng không có chăm chú chọn lựa, chỉ là tiện tay đem nhìn xem thuận mắt, thương vị lại tương đối hương kiếm gãy thuận tiến linh lung càn khôn tháp. Hai ước linh thạch trời mưa kết thúc, cho dù mật độ gấp bội, cũng không có một cái rơi xuống mặt đất. Đoạt xong linh thạch, mỗi người ôm một thanh kiếm gãy, yêu thích không buông tay. So với linh thạch, mọi người càng ưa thích cướp được kiếm gãy. Bọn hắn có thể tinh tường cảm nhận được kiếm gãy bên trong ẩn chứa kiếm ý, hận không thể lập tức bế quan đi lĩnh ngộ tuyệt thế kiếm kỹ. Nô Bác Lương tăng háng một cái, tiếng như kinh lôi, hấp dẫn chú ý của mọi người. Các vị đệ tử, chấp sự, trưởng lão, nói cho ta, các ngươi hài lòng hay không? Đám người giống to, vui vẻ. Các ngươi nhanh không sung sướng? Đám người, khoái hoạt. Vậy các ngươi có muốn hay không vui vẻ thăng cấp, khoái hoạt gấp bội? Đám người, muốn. Nô Bác Lương cười híp mắt nói, kế tiếp, ta cho đại gia phát tuyệt thế mỹ nữ đương đạo lữ có được hay không? Một đám độc thân đệ tử đều là tả đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Yên Nhiên, Cảnh Mật, Tôn Lam U, Mộng Ly, Cửu Vĩ Hồ Bạch Thiên Thiến, Dương Hy, trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng hướng tới. Lý Yên Nhiên kinh hoàng như thỏ con. Cảnh Mật toàn thân phát ra băng lãnh sắc khí, người sống chớ gần. Mộng Ly trực tiếp ẩn thân. Tôn Lam U vẻ mặt bất đắc dĩ. Bạch Thiên Thiến ánh mắt lóe ra nguy hiểm quan mang, thầm nghĩ, thế tục phàm nhân cũng dám ngấp nghé bản nương nương sắc đẹp, muốn chết. Dương Hy ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Ngô Bắc Lương. Tốt. Độc thân đệ tử phát ra sói tru đồng dạng gào thét. Ai mong muốn tuyệt thế mỹ nữ đương đạo lữ, nhấc tay báo danh, ai có thể cản ta 10 triệu, liền có thể tùy ý chọn chọn một. Ta chuyện xấu nói trước, ta sẽ dùng Bạch Hổ Bí Cảnh Hạch Tâm Bí Bảo, thành cấp linh binh Hổ Sát Chu Thần Kiếm thi triển đại lao kiếm kỹ, tiên cấp tam phẩm trở xuống cảnh giới tốt nhất đừng tùy tiện thử, bởi vì một kiếm đều gánh không được. Đáng người, nhìn ánh mắt mọi người u hoán, như lửa nhiệt tình bị tối tắt, nô đại quan nhân cười híp mắt nói, không người nào dám đi ra nên chiến sao? Tuyệt thế mỹ nữ, các ngươi không tâm động sao? Bởi vì cái gọi là tâm động không bằng hành động, đời người có thể có mấy lần đọ sức, lúc này không đọ sức khi nào đọ sức, cùng lắm thì chính là đầu dọn nhà, 18 năm sau, lại là một cái tiểu tu sĩ. Các đệ tử im lặng là vàng, cũng ở trong lòng yên lặng oán thầm chó vô lương bất đương nhân tử, dùng tuyệt thế mỹ nữ treo lên khẩu vị của bọn hắn, lại vô tình rào sát bọn hắn ngọc nhìn. Nô đại quan nhân tiếp tục nói, đã không ai tiếp nhận khiêu chiến, vậy chúng ta tiến hành xuống một cái hạng mục, hạn lúc lần mua. Chương 2096, trang tất một cái giá lớn. Chương 2096, trang tất một cái giá lớn. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, đoàn mua. Như thế nào đoàn mua? Không biết rõ a, chưa nghe nói qua. Nô Bác Lương cũng không biết chính mình thế nào tung ra như thế danh tự nhi, hắn giải thích nói, cái gọi là đoàn mua chính là thành đoàn mua sắm, mua nhiều người liền có thể đạt tới ít lãi tiêu thụ mạnh mục đích. Nhưng ở thiếu tổ ta cái này, đoàn mua hàng càng nhiều, may mà càng nhiều, cho nên muốn hạn thời hạn lượng, nếu không thiếu tổ trực tiếp thua thiệt chết có thể làm thế nào, làm quỷ cũng không thể buông tha các ngươi a. Ngưng tạm, hắn lấy ra một bình băng liên thần dịch, nói tiếp, đây là đại hoàng siêu cấp phích lịch chữa thương ngưng đạo thần dịch, nó công hiệu có bao thần kỳ, không cần ta nhiều giới thiệu a. Đám người chăm miệng một lời, không cần, chúng ta đều biết thần dịch tốt bao nhiêu, thiếu tổ ngươi nói thẳng đoàn mua ra a. Nô Bác Lương gật đầu, ta biết các ngươi gấp, nhưng các ngươi đừng nội, ta phải trước tiên đem quy tắc nói rõ. Quy tắc rất đơn giản, vừa rồi hai đợt linh thạch trời mưa đến, đạt được linh thạch tại 100 mai tới 999 mai ở giữa, có thể mua sắm một bình thần dịch. Đạt được linh thạch tại 1000 mai tới 9999 mai ở giữa, có thể mua sắm 2 bình thần dịch. Đạt được linh thạch tại 1 vạn mai trở lên, có thể đạt được 3 bình thần dịch. Mỗi người đều muốn lập xuống đại đạo lợi thể, không cho nói láo, ai nhược hư báo cấp được linh thạch số lượng, cả nhà chết hết sạch. Hiện tại, ta đến công bố giá cả, ta cho đại gia hạn lúc đoàn mua giá là một cái linh thạch 1 bình thần dịch. Hạn lúc thời gian một nén nhang, đại gia lập tức đến một chút, nhìn mình rốt cuộc cấp được nhiều ít linh thạch, sau đó riêng phần mình lập xuống đại đạo lợi thể. Một nén nhang bên trong, các ngươi đem linh thạch giao cho Vương Phúc Sinh, Trừ Y Li Hạo, Tạ Vĩnh, Nhạc Vũ Tuyên, Dương Hy, Tiêu Mộng Ý, Viên Thanh, Ngô Bắc Lương nói một hơi 20 mấy người. Những người này đều là cùng hắn quan hệ không tệ đệ tử. Bên trong không có Tang Bành. Tang Bành biết mình còn không có hoàn toàn đạt được Ngô Bắc Lương tín nhiệm. Hắn suy nghĩ minh bạch, hắn như nghĩ thật tốt sống sót, chỉ có thể ôm chặt Ngô Bắc Lương căn này đuổi. Các ngươi đạt được linh thạch tại cái nào khu ở giữa, liền cho bọn họ tương ứng linh thạch số lượng. Nếu là một nén nhang bên trong không có hoàn thành giao dịch, coi là bỏ quyền. Hiện tại, giao dịch bắt đầu. Ngô Bắc Lương nói xong, liền đem 20 mấy cái túi chứa vật tinh chuẩn bức cho Vương Phúc Sinh bọn người. Thân làm cao cao tại thượng thiếu tổ, nếu là xuống dưới bị người vây quanh sức đầu mẹ chán giao dịch, bước cách liền không có. Cho nên, loại chuyện này muốn giao cho công cụ người mà đi làm. Thuận tiện, nhường Nhạc Tiên Minh đệ tử biết, những này đều là hắn Ngô Bắc Lương người. Vương sư minh, ta đoạt 780 mai linh thạch, cái này mai linh thạch ngươi nhận lấy, ta gọi Sở Nghi Ngờ, ta gọi Sở Nghi Ngờ, ta gọi Sở Nghi Ngờ, chuyện quan trọng nói 3 lần. Tiểu sư muội, ai nha, nửa năm không thấy ngươi lại biến đẹp, sư tỷ thật hâm mộ a, ta đoạt 1.562 mai linh thạch, cái này 2 viên linh thạch ngươi nhận lấy, cho ta 2 bình thần dịch. Trừ sư muội, thiếu tổ tiên lần cùng ta uống rượu nói, hắn yêu nhất nữ nhân là ngươi, chúc mừng ngươi, ngươi ưa thích thiếu tổ nhiều năm, rốt cục có thể cùng hắn hữu tình người cuối cùng thành quyến. Cái gì? Ngươi cùng Vương sư huynh tốt? Khu khu khu, ta mới vừa rồi là nói hiệu nói vượng, thiếu tổ không có từng cùng uống rượu với ta, ta tìm 3.500. 30 vạn người hạn lúc giao dịch, quá rối loạn. Thời gian phi tốc trôi qua. Nhanh một nén nhang lúc, còn có hơn phân nửa người không có hoàn thành giao dịch. Bọn hắn lòng nóng như lửa đốt, càng là hướng phía trước chen, khoảng cách mục tiêu càng xa. Bọn hắn đều lộn xộn. Tập trung nhìn vào, chen ngang tuyển thủ ô trung tâm ô trung tâm, trong đó không thiếu chấp sự cùng trưởng lão. Các đệ tử thầm mắng, thân làm chấp sự, trưởng lão, mặt cũng không cần a. Thời gian tựa như vụng trộm chuẩn đi chơi đùa hài tử, không để ý, một nén nhang tới. Nô Bác Lương vỗ tay một cái, thời gian tới, chúng ta hạn lúc đoàn mua hoàn mỹ thu quan, tin tưởng mỗi người đều dùng một cái linh thạch một bình cực thấp giá mua đến đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch, nói cho ta, các ngươi hài lòng hay không? Vui vẻ? Không vui. Số ít người hô vui vẻ, đa số người hô không vui. Nô Bác Lương gật đầu, rất tốt, thiếu tổ đã nghe được, các ngươi đều rất vui vẻ, các ngươi vui vẻ, thiếu tổ liền vui vẻ. Cho nên, ta quyết định những cái kia không có mua được tiện nghi thần dịch đệ tử, ngươi cố ý à, rõ ràng nhiều người như vậy hô không vui. Nô Bác Lương tiếp tục nói, hạ lúc đoàn mua thêm lúc một nén nhang. Hy vọng không có mua được bằng hưu nắm chặt thời gian, lại mua không đến, cũng không nên trách thiếu tổ ta. Ta mặc dù vốn liếng phong phú, thế nhưng chịu không được vĩnh viễn bệnh thiếu máu a. Một nén nhang sau, cơ hồ tất cả mọi người dùng một cái linh thạch một bình giá cả mua đến băng liên thần dịch. Không có mua được chỉ là cực tiểu số. Nô Bác Lương nói, các ngươi biết, ta vì sao hôm nay muốn tới đại phóng máu sao? Vì chia sẻ thắng lợi cùng vui sướng, vì biểu hiện ra tài lực cùng thực lực, vì trang tất. Nô Bác Lương gật đầu, có người nói đến giờ từ lên, không sai, chính là vì nhân tiền hiển thánh, hoặc là nói, trang tất. Đại gia nói, ta trang tất trang thành công sao? Đại gia nhao nhao gật đầu, thành công, quả thực quá thành công. Nô Bác Lương, ta cũng cảm thấy rất thành công, nhưng là, trả ra đại giới cũng rất lớn. Điều này nói rõ, đại hoang có phong hiểm, trang tất cần cẩn thận. Có thể ở đại hoang trang tất, đều không phải là người bình thường. Hoặc là thực lực mạnh mẽ, hoặc là cần trả giá đắt. Tại địch nhân trước mặt trang cần thực lực cường đại, ở trước mặt người mình đi, liền phải đại xuất huyết. Ta dám nói, phóng nhãn đại hoang, ngoại trừ ta, không ai bằng lòng trang cái này tất. Đúng rồi, còn có ai không có mua được một cái linh thạch một bình đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch? Ta không có mua tới. Ta cũng không có mua được. Hơn 500 người tuần tự nhấc tay. Nô Bác Lương gật đầu, bởi vì cái gọi là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc, chúc mừng các người, thu được một cái linh thạch mua sắm một cái thần cấp binh khí cơ hội. Đám người khó có thể tin, cho là mình nghe lầm. Có phải hay không cảm thấy hạnh phúc tới quá bỗng nhiên, đến mức không thể tin được là thật. Những đệ tử kia gật đầu, đúng vậy, thiếu tổ. Không cần hoài nghi, là thật. Nô Bác Lương nói, tiện tay ném ra ngoài 1.000 kiện thần cấp không linh binh lưới đao, các ngươi tuyển à, mỗi người giới hạn một cái. Đại gia sau khi chọn xong, còn lại hơn 400 kiện. Nô Bác Lương nói, cướp được 1 vạn mai linh thạch trở lên bằng hữu, mỗi người tuyển một cái. 128 người đại hỉ, riêng phần mình tuyển ngưỡng mộ trong lòng binh khí. Đến tận đây, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Nô Bác Lương một phen phiên thao tác xuống tới, cơ hồ khiến mỗi người đều vui vẻ. Các vị, ta có một vấn đề, xin các ngươi thành thật trả lời ta. Chúng đệ tử hỏi, vấn đề gì? Bạch chơi hài lòng hay không? Đại gia không chút do dự trả lời, có thể thật là vui. Nô Bác Lương gật đầu, bạch chơi nhất thời thoải mái, một mực bạch chơi một mực thoải mái, nhưng thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, loại này ta cam nguyện bệnh thiếu máu bạch chơi 10 năm không gặp. Các ngươi mong muốn bạch chơi, liền đi bạch chơi ma môn ác nhân, liền đi bạch chơi đầu hổ bộ tông môn. Bất luận bạch chơi đối tượng là ai, đều cần ngươi nhóm đủ cường đại. Cho nên, kể từ hôm nay, các vị phải tăng gấp bội cố gắng, thật tốt tu hành, ta ý nghĩ là, trong vòng 10 năm, chúng ta xử lý một cái đầu hổ bộ tông môn, thay vào đó. Đây là một cái vĩ đại tiên phong, hắn cần chúng ta tất cả mọi người cùng một chỗ cố gắng. Không cần hoài nghi mình, không cần tự coi nhẹ mình, không nên cảm thấy không có khả năng. Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ cố gắng, hướng về một phương hướng dùng lực, liền không có cái gì làm không được. Ta lời nói này không phải canh gà, cũng không phải ăn nói lung tung, chúng ta theo hổ bờ mông đi đến hổ phần cổ, cũng chỉ dùng không đến 20 năm. Cho nên, 10 năm cầm xuống đầu hổ bộ tông môn, có gì không thể. Chương 2097, đêm nay tỉnh rượu nơi nào? Chương 2097, đêm nay tỉnh rượu nơi nào? Nô Bắc Lương cảm xúc kích động 10 phần đúng chỗ, tiểu tam 10 vạn đệ tử tất cả đều lên đầu. Bọn hắn chăm miệng một lời hô to, trong vòng 10 năm cầm xuống đầu hổ bộ tông môn, khai thác đại hoàng trước nay chưa từng có chi trắng nâng. Các đệ tử nhiệt huyết sôi trào, nhiệt tình tăng gọn, ánh mắt kiên định, lòng tin 10 phần. Nô Bác Lương rất hài lòng phản ứng của mọi người, hắn hôm nay làm tất cả, không có uổng phí. Kỳ thật, hắn cũng không phải nhất định phải trong vòng 10 năm khiêu chiến đầu hổ bộ tông môn. Hắn nói như vậy, là muốn cho các đệ tử hóa áp lực là động lực, thật cố gắng lớn nhất tăng lên chiến lược của mình. Đến cùng lúc nào thời điểm đánh, vẫn là phải thận trọng lại thận trọng. Quan hệ tới 30 vạn đầu sinh mệnh, Nô Bác Lương cũng không dám qua loa. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, trận này trang tất lấy 4 trảo kim long chở Nô Bác Lương bay vào biển mây vẽ lên hoàn mỹ chấm hết. Các đệ tử lại không có lập tức tan cuộc, nguyên nhân là hiện trường còn có hơn 300 kiện thần cấp binh khí đâu. Thiếu tổ ý gì a? cũng không nói cái này hơn 300 kiện thần cấp binh khí cho ai liền đi. Có khả năng hay không, hắn bảo xem ăn mặc tất, đem những này thần cấp binh khí quên. Mặc dù nghe rất không hợp thói thường, nhưng ta cảm thấy khả năng này rất cao. Cho nên, những binh khí này làm thế nào? Tạ Vĩnh lay mở đám người, đi đến phía trước nhất, làm thế nào? Đương nhiên là từ ta lấy đi, trả lại dựa ta. Liên quan tới thiếu tổ Ngô Bắc Lương cùng lớn lương nữ đế tình yêu lãng mạn cố sự, không ai không biết không người không hay. Cho nên, đại gia cảm thấy rất hợp lý, Tạ Tam thiếu có tư cách này. Có đệ tử hỏi, Tạ sư minh, thiếu tổ lúc nào thời điểm vào ở lớn lương hoàng triều hậu cung, trở thành cha nghi thiên hạ hậu cung đứng đầu a? Tạ Vĩnh trợn nhìn đối phương một cái, nói mò gì đâu, ta tiểu cô nhưng không có hậu cung, nếu có, cũng chỉ có tiểu câu người một người. Lớn lương nữ đế quá sủng. Ta nếu là thiếu tổ, đã sớm cái giám đỉnh một chút đi, tu cái gì tiên a, chỉ ao ước bên đường không ao ước tiên. Thiếu tổ chí tồn cao xa, muốn trở thành cái thứ hai độc đoán vạn cổ thao thiết thôn tiên thiếu, cho dù làm đế hậu, cũng ngăn cản không được hắn vô địch bước chân. Tạ Vĩnh chính muốn thu thất thần cấp binh khí, bị Vương Phúc Sinh ngăn cản. Tạ thiếu, chậm đã. Tạ Vĩnh biết Vương Phúc Sinh là Ngô Bắc Lương huynh đệ tốt nhất, đối với hắn thái độ rất tốt, thế nào, Phúc thiếu? Vương Phúc Sinh chớp chớp mắt nhỏ, ta cảm thấy à, Lương ca không phải quên những này thần cấp binh khí, hắn đem binh khí lưu tại nơi này, chính là đưa cho đại gia. Tạ Vĩnh khẽ giật mình, ngươi là dựa út huynh đệ, ngươi nói tính. Vương Phúc Sinh đưa mắt tứ phương, ai không có tiện tay binh khí, tới chọn một cái. Rất nhanh, hơn 300 kiện thần cấp binh khí bị Vương Phúc Sinh chia xong. Trong mây, Ngô Bắc Lương thấy cảnh này, khóe miệng phát họa ra sán lạ độ cong, vẫn là a Phúc hiểu ta à. Sau nửa canh giờ, Thử Lan Phong, Thanh Dương Cung, Diệu Không lão tổ một tay lột xuyên nhi, một tay bưng rượu, lao đệ nhi, cảm ơn ngươi, lao ca kính ngươi một chén. Ngô Bắc Lương trên trán toát ra một cái dấu chấm hỏi, Diệu Không lão ca cớ gì nói ra lời ấy, cảm ơn ta cái gì à? Uống trước, lại nói, đi, không có vấn đề. Hai người chén rượu chạm vào nhau, Diệu Không lão tổ uống một hơi cạn sạch. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xôi hư không, nếu như không có ngươi, ta hiện tại vẫn là không hoàn chỉnh nam nhân, một chứng lao tổ cái danh hiệu này còn gắn ở trên đầu ta. Sống năm tháng dài đằng đẵng, lao ca ta khoác lát sinh tử coi nhẹ, cái gì đều có thể không thèm để ý, kỳ thật không phải, lúc trước ta bị Ngô Diệu Chân cô nàng kia đánh nổ một quả trứng, trong lòng ta là hoảng. Người khác sau lưng gọi ta một chứng lao tổ, ta cũng là không vui. Thật là không có cách nào a, ta lại không cải biến được sự thật này. Làm ta viên kia bể nát trứng một lần nữa sung mãn, ta suýt nữa vui đến phát khóc. Ta ở trong lòng nói với mình, từ ngày đó trở đi, ngươi chính là ta cha ruột. Ngô Bắc Lương chán rủ xuống ba đầu hát tuyến, Diệu Không lão ca, hẳn là nói lời cảm tạ chính là ta, nếu như không phải ngươi, ta nào có cao như vậy bối phận a. Là ngươi cho ta thiếu tổ thân phận, cái thân phận này để cho ta mỗi lần đều có thể tơ lụa trang tất, thoải mái tới bay lên. Lão ca, ta mời ngươi một chén. Trang tất cái này đường đua, lão đệ nhân huynh sắc thực vô địch, cạn ly. Hai người đồng thời nâng chén chạm vào nhau. Uống xong sau, Diệu Không lão đạo nói, hiện tại lại đến phiên ta kính ngươi. Lão đệ à, nếu không phải ngươi, ta còn tại hổ bờ mông tòa kia nhỏ phá núi bên trên ổ đây. Ta cũng chưa hề nghĩ tới, cũng không dám muốn, mình có thể trở thành Nhạc Thiên Minh như thế đại tông môn lão tổ, có thể ở phong cảnh như thế tú lệ, linh khí như thế đầy đủ trong cung điện tu hành. Cho nên, ta nhất định phải thật tốt cảm ơn ngươi. Ngô Bắc Lương bưng chén rượu lên, hai anh em ta nói tạ khách khí, uống đi, đều tại trong rượu. Hai người uống nhanh một canh giờ, cuối cùng song song say ngã. Ngô Bắc Lương tự lẩm bẩm, đêm nay tỉnh rượu nơi nào, Dương Liễu Bờ, hiểu rõ tàn nguyện, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai có thủ, ngày mai báo. Không biết qua bao lâu, xoạt, một chậu nước lạnh tưới vào Ngô Bắc Lương trên mặt. Ngô đại quan nhân cọ lập tức nhảy dựng lên, trong phòng trời mưa. Người mặc rộng lớn đạo bào, dáng người thấp bé gầy yếu quá thái thượng trưởng lão Ngô Diệu Chân hai tay chống nạnh, chiến ý dâng trào, ngươi thế nào cùng Diệu Không lão đang uống xong này tấm cậu giả tử. Tỷ chờ ngươi hơn nửa ngày, tranh thủ thời gian lấy, đánh với ta một cái, tay ngứa ngáy. Ngô Bắc Lương cự tuyệt nói, đừng đánh nữa, ta có rượu, ngươi có cố sự sao? Ngồi xuống tâm sự a. Ngô Diệu Chân nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn, một quyền đánh vào Ngô Bắc Lương trên núi, cố sự không có, ta có nắm đấm. Dùng nắm đấm trò chuyện được không? Ai nha. Ngô Bắc Lương kêu thảm một tiếng, bị đỡ nhở ngã trên đất. Hắn che mũi, nước mắt ào ào, đại tỷ, ta uống quá nhiều rồi, đầu ông, tứ chi bất lực, thật không đánh được, ngươi đi tìm thánh nữ đánh a, nàng ngay tại mẫu căn phòng. Ngô Diệu Chân lắc đầu, ta không cùng với nàng đánh. Vì sao? Ngô Diệu Chân chuyện đương nhiên nói, còn có thể vì sao, đánh không lại nàng thôi, mỗi lần đều bị đánh, không có ý nghĩa. Ngô Bắc Lương khỏe miệng co giật, không phải, đại tỷ, ngươi không phải vĩnh viễn không nói bại, gặp mạnh thì mạnh sao? Ngô Diệu Chân liếc mắt, vĩnh viễn không nói bại có cái dám dùng, thật đánh không lại a. Gặp mạnh thì mạnh vậy cũng phải có cái hạn độ, cảnh mật mạnh đến mức quá không hợp thói thường, chân tâm đánh không lại. Cho nên ngươi liền nhặt ta cái này quả hồng mềm mất thôi. Ấn a. Ngô Diệu Chân mượt mà thừa nhận. Ta đánh. Ngô Bắc Lương đống nhiên tập kích bất ngờ, một quyền đem Ngô Diệu Chân đổ nhào. Chương 2098, Sơn Thủy có gặp lại, sau này còn gặp lại. Chương 2098, Sơn Thủy có gặp lại, sau này còn gặp lại. Ngô Diệu Chân nhảy dựng lên, cậu vận, thế mà làm tập kích bất ngờ, không cần biết liên, lao đường liệu mạng với ngươi. Ngô Diệu Chân thân hình thấp bé, cực kỳ linh hoạt, nàng nào lên, đối với Ngô Bắc Lương hạ bộ chính là 18 liên hoàn thích. Ngô đại quan nhân chật vật nhanh chóng thối lui, cái mông sau đuổi. Hắn có loại gió thổi đúng quần đinh đinh mát cảm giác. Ngô Diệu Chân bỗng nhiên ra tốc, một cái lên gối đè vào Ngô Bắc Lương hạ bộ. Ngao, Ngô Bắc Lương kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, ngũ quan đều bơ méo. Hắn cho là mình Kim Cương Thần Công ra Thiên Đại Thành, không sợ bất kỳ công kích. Nhưng mà, sự thật chứng minh, cũng không phải là. Lần này, hơi kém cho Ngô Bắc Lương đỉnh thành một chứng thiếu tổ. Còn tốt, Ngô Bắc Lương Kim Cương Thần Công ra Thiên Đại Thành, bảo vệ thân làm nam nhân tôn nghiêm. Nguyên bản, hắn còn say khướt, lần này, hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn nổi giận nói, Ngô Diệu Chân, ngươi quá mức ngao, bởi vì cái gọi là đánh người không đánh mặt, đá người không đá háng. Ta không phải Diệu không sư mình, hắn cô ra quả nhân một cái, chim không có gì dùng, ta không giống, ta có hai đạo lư đâu. Ngươi phải cho ta đá ra cái nguy hiểm tính mạng, các nàng nửa người dưới, sinh hạnh phúc liền không có. Ngươi cho rằng đánh không lại cảnh mật liền có thể nắm ta a? Si tâm vọng tưởng. Nói, Ngô Bắc Lương phóng tới Ngô Diệu Chân, mở ra một vòng mưa to gió lớn giống như công kích. Phanh phanh phanh, hai người thân thể không ngừng va chạm, tiếng nổ đùng đoảng bên tai không dứt. Nồi đất lớn nắm đấm đối tiểu xảo đôi bàn tay trắng như phấn, kiên cố đầu gối đối trắng non đầu gối. Ngô Bắc Lương thánh võ chiến kỹ là Ngô Diệu Chân giáo, bây giờ hắn đã đăng đường nhập thất, thanh xuất Vu Lam, giơ tay nhấc chân đều là kỹ thuật giết người. Hai người đại chiến 300 hiệp, cuối cùng Ngô Diệu Chân thắng nửa chiêu. Nàng đưa tay vô Ngô Bắc Lương bả vai, tiểu tử, ngươi không được a? Ta biết ngươi không phục, chờ ngươi tỉnh rượu, hai ta lại đánh một trận, đến lúc đó ta coi như toàn lực ứng phó. Nên nói không nói, vẫn là đánh với ngươi so sánh quan nghiện. Ngô Bắc Lương xoa bị đánh sưng mặt thở dài nói, uống rượu hỏng việc à, thực lực của ta chỉ phát huy ra tám thành, chờ ta tỉnh rượu, khẳng định phải cùng ngươi lại đánh một trận, để ngươi nhìn xem ta được hay không. Tốt, ta chờ ngươi, ai không đánh là con rùa. Ngô Diệu Chân cong tay nhỏ, thật vui vẻ đi. Một trận chiến này, Ngô Diệu Chân dùng 9 thành thực lực, Ngô Bắc Lương cũng giống như vậy. Nhưng, Ngô Diệu Chân là trạng thái đỉnh phong, Ngô Bắc Lương có thể xa xa hoàn toàn không phải. Đầu tiên, giả trang Tang Bưu phân thân mang đi hắn một bộ phận thực lực. Tiếp theo, thế thân bị giết, tạm thời không bị phục sinh, mang đi hắn tương đối lớn một bộ phận thực lực. Cuối cùng, Ngô Bắc Lương uống nhiều rượu, ảnh hưởng tới phát huy. Đương nhiên, coi như hắn là đỉnh phong chiến lực, cũng sẽ không toàn lực ứng phó. Nàng là võ sĩ, tất thắng tín niệm rất trọng yếu. Tốt nhất chính là lần này được nàng một chiêu nửa thức, lần sau thua nàng một chiêu nửa thức, thắng thua nửa nọ nửa kia, Ngô Diệu Chân mới có thể càng ngày càng mạnh. Ngô Bắc Lương trở lại Mẫu Đan Phong lúc, Mã Cách Tây, Tôn Lam Vũ cùng Mộng Ly đang chờ hắn. Mã Cách Tây, Ngô Bắc Lương, ngươi là cố ý lấy rượu rót đổ ta, để cho ta giúp ngươi cùng phụ thân biện hộ cho a? Ngô Bắc Lương vẻ mặt vô tội, lúc ấy ngươi uống xong một chén còn muốn uống, ta có thể nói cho ngươi, rượu này sức lực lớn, lại uống ngươi liền say. Có thể ngươi không tin, nhất định phải uống, ta nếu không cho, ngươi đến tìm ta chơi bạc mạng, ta cũng không biện pháp a. Ngươi không phải là uống nhỏ nhặt nhi, đem cái này gốc dạ đem quên đi a. Mã Cách Tây, ngươi yên tâm, ta chưa. Đã bằng lòng ngươi, vô luận như thế nào, ta đều sẽ thay ngươi cùng thần chủ biện hộ cho. Nhưng xem như thù lao, ngươi đến cho ta 20 đàn chỉ có thể uống một chén, uống chén thứ hai liền sẽ say rượu. Ngô Bắc Lương cả người đều không tốt, cái gì? 20 đàn. Đại ca, ngươi biết rượu kia chân quý cỡ nào sao? Ngươi biết nó ủ chế chu kỳ dài bao nhiêu sao? Ngươi biết ta hao phí nhiều ít tâm huyết ở bên trong à? Ngươi biết Mã Cách Tây không kiên nhẫn cắt ngang hắn, đi, ngươi đừng nói nữa, ta cầm linh thạch mua, được đi. Ngô Bắc Lương lập tức mặt mày hớn hở, tiểu Mã ca hào khí, tiểu Mã ca có ánh mắt. Ta cho ngươi uống rượu kia tên là Túy Bắc Tiên, lại tên mỉm cười nửa bữa say. Không quan tâm tiểu lượng nhiều ít, không quan tâm cảnh giới cao bao nhiêu, chỉ có thể uống một chén. Bởi vì uống chén thứ hai, sẽ say. Uống say cũng là sẽ không như thế nào, chính là ưa thích nhận thân. Thì như tiểu Mã ca ngươi, liền quản ta gọi nghĩa phụ. Mã Cách Tây mặt mo đỏ ửng, cắt ngang hắn, việc này đừng muốn nhắc lại, ngươi liền nói 20 đàn Túy Bắc Tiên nhiều ít linh thạch a. Ngô Bắc Lương nói, Túy Bắc Tiên bây giờ tại Bảo Cơ phường 100 vạn linh thạch một vò cùng không đủ cầu, tiểu Mã ca ngươi muốn, nhất định phải giảm giá 50-20 đàn Túy Bắc Tiên, chỉ cần 1000 vạn linh thạch. Thế nào, tiện nghi a? Mã Cách Tây vẻ mặt kinh ngạc, rượu ngon như vậy, cư nhiên như thế tiện nghi, ta muốn 40 đàn a. Ngô Bắc Lương âm thầm hối hận, bóp cổ tay thở dài, Mã Cách Tây con hàng này người ngốc nhiều tiền, giá cả báo cao điểm nhi còn có thể nhiều về một chút máu, đều tại ta quá thiệt lương. Buổi sáng kia đám người trước hiện thánh tương đối thành công, Nhạc Thiên Minh 30 vạn đệ tử, mỗi người đều đúng hắn cảm động đến rơi nước mắt, sùng bái không thôi. Không có người lại ở sau lưng mắng hắn chó vô lương, lòng tham không đáy, cũng sẽ không lại có người nói hắn vắt cổ chảy ra nước vắt chảy ra nước. Ngô Bắc Lương mong muốn hiệu quả đều có, thật là, trang tất một cái giá lớn cũng rất lớn a, 300 triệu linh thạch cứ như vậy mượt mà giải ra. Đương nhiên, còn có băng liên thần dịch, thần cấp binh khí. 30 vạn đem kiếm gây giá trị cũng là không cách nào lường được. Ngô Bắc Lương làm như vậy không phải vẹn vẹn vì trang tất, hắn mục đích chủ yếu là đem kiếm gây cho tới mỗi người, trợ giúp bọn hắn tăng lên kiếm kỹ, cũng đem bánh nướng họa xinh đẹp, làm cho tất cả mọi người đều có động lực tu hành. Hắn làm được. Ngô Bắc Lương vui vẻ lấy ra 40 đàn mỉm cười nửa bước say giao cho Mã Cách Tây, sợ đối phương hối hận dường như. Mã Cách Tây sau đó lấy ra một túi linh thạch vứt cho Ngô Bắc Lương, bên trong là 25 triệu linh thạch, đều cho ngươi. Ngô đại quan nhân suýt nữa cảm động đến rơi nước mắt, có câu nói rất hay, rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu, làm sao Túy Bắc Tiên tiểu tình nhi quá lớn, uống không được nhiều như vậy. Ta liền dùng Đào Hoa Tiên Nhưỡng là ba vị tiệp tiễn với ta. Ngô Bắc Lương xuất ra một bình Đào Hoa Tiên Nhưỡng, cho ba người cùng mình cắt rót một ly, tiểu Mã ca, Lam Lam, thần nữ, Sơn Thủy có gặp lại, chúng ta sau này còn gặp lại. Mã Cách Tây ba người trăm miệng một lời, Sơn Thủy có gặp lại, sau này còn gặp lại. Bốn người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Ngô Bắc Lương cảm giác như là đang nằm mơ. Mình giết Thái Dương Thần Sơn hai cái thần tử, còn giết không ít Thái Dương Thần Sơn cao thủ, lại không có cùng Thái Dương Thần Sơn kết xuống tử oán, hoàn thành Thái Dương thần chi tự nghĩa phụ, trước mặt thần nữ thành bằng hữu. Mã Cách Tây cho thêm 500 vạn linh thạch, Nô Bác Lương có qua có lại, cho hắn 50 đàn đào hoa tiên lưỡng. Ba người sau khi rời đi, Nô Bác Lương mang cảnh mật, Lý Yên Nhiên, Dừng Hy về tới Vượng Bắc Nguyệt Tông. Biết được đây là chính mình sư phụ sáng lập tông môn, Lý Yên Nhiên đối với hắn sùng bái càng thượng tầng lâu. Nô Bác Lương đối với Vượng Bắc Nguyệt Tông đệ tử càng thêm hào phóng. Vượng Bắc Nguyệt Tông tính toán đâu ra đấy, toàn bộ cộng lại không đủ 5000 người. Nô Bác Lương trực tiếp xuất ra 100 triệu linh thạch tặng không. Về phần kiếm gãy, Nô Bác Lương cho mỗi người 2 thanh. Thần cấp binh khí, thần cấp hộ thân pháp bảo, nhân quân các một cái. Đại Hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch, mỗi người tặng không 10 bình. Phượng Bắc Nguyệt Tông đệ tử cảm động đến rơi nước mắt, đối Nô Bác Lương các loại lễ bái. Nô Bác Lương xuất ra nửa ngày thời gian tự mình chỉ đạo bọn hắn trên tu hành gặp phải vấn đề. Nhưng Lý Yên Nhiên khiếp sợ là, Phượng Bắc Nguyệt Tông lại có hơn một nửa đệ tử tại tu luyện ma công. Nàng nhìn hơn một canh giờ, cảm thấy ma công rất có ý tứ, nhịn không được cũng học được một chút ra lông. Thấy Nô Bác Lương tới, nàng đem đối phương kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi: "Sư phụ, những cái kia tu luyện ma công đệ tử đều là ngươi xúi dục ma môn ác nhân sao?"